Chương 215, ra hành thư thư phòng, ở Trương Ngọc Đường dưới sự khống chế, Trảm Thần kiếm trôi nổi ở trước mắt, chán phóng từng sợi ánh kiếm. Sau đó một viên kiếm hoàn cũng theo trong đan điền bên ngoài đi ra. Kiếm hoàn có to bằng hạt đậu, nhỏ giọt tròn vo, phát ra đến bài sơn đảo hải như thế khí thế bằng bạc, cơn khí thế này dường cung mà không bán, cùng Trảm Thần kiếm đồng thời song song trôi nổi ở trước mắt, chấn nhiếp nhân tâm. Sau đó ở ngoài thả ra kiếm hoàn ở Trương Ngọc Đường phân tâm nhị dụng dưới, hướng về bên cạnh Trảm Thần kiếm nhẹ nhàng đi qua, quá khứ. Đã đến Trảm Thần kiếm trước mặt, hóa thành đạo đạo kiếm khí, thẩm thấu ở Trảm Thần kiếm bên trong. Trảm Thần kiếm từ lâu nhận thức Trương Ngọc Đường làm chủ, không một chút nào bãi xích kiếm hoàn xâm nhập, mở ra cánh cửa tiện lợi. Rất nhanh, toàn bộ Trảm Thần kiếm hoàn toàn bị Trương Ngọc Đường kiếm hoàn khống chế. Theo kiếm hoàn khống chế Trảm Thần kiếm, nguyên bản cổ điện tăng thương thần kiếm mặt trên, tản mát ra các loại linh động khí tức, lại như trôi nổi ở trước mắt không còn là thanh kiếm, mà là một cái người sống sờ sờ. Đi. Trương Ngọc Đường hơi suy nghĩ, Trảm Thần kiếm bay ra sân, trôi nổi ở giữa không trung, mũi kiếm một điểm, gào thét hướng về tiền đường ngoại thành bay đi. Đã đến tiền đường ngoại thành một tòa trên núi hoang, Trảm Thần kiếm trên phát sinh một mảnh kiếm khí, trắng xóa khiến người ta thấy không rõ lắm. Chốc lát, kiếm khí thu lại, nhưng thấy phụ cận núi đá đều bị huy hoàng kiếm khí ngang dọc cắt chém thành to to nhỏ nhỏ vô số khối. Ta mặc dù không có ngự kiếm quyết, thế nhưng đem như vậy một viên tự thân tu thành kiếm hoàn kim đan dung hợp tiến vào một thanh kiếm trong, uy lực hẳn là so với ngự kiếm quyết bên trong lấy thần ngự kiếm muốn linh hoạt rất nhiều, cũng có thể so với ngự kiếm quyết bên trong lấy khí ngự kiếm muốn vừa nhanh vừa mạnh rất nhiều. Ngự kiếm quyết chủ yếu bao quát lấy thần ngự kiếm, lấy khí ngự kiếm hai loại ngự kiếm phương pháp, lấy thần điều khiển kiếm linh sống có lượng, lấy khí ngự kiếm vừa nhanh vừa mạnh, mỗi người có ưu thế. Kiếm hoàn là của ta đệ nhị kim đan, đã bao hàm ta một thân kiếm đạo tu vi, bất quá, kiếm đạo tu vi quá mức sắc bén, dũng cảm tiến tới, dương cương bất khuất, chỉ là cứng quá dễ gãy, đến cuối cùng, khó có thể thành tựu đại đạo. Mà tố nữ chân kinh em dương song tu thành kim đan trung dung ôn hòa, sinh sôi liên tục, nhưng là thành tựu đại đạo căn bản, ta hiện tại đem kiếm đạo tu vi tách ra đi, vừa có thể tăng cường lực công kích của chính mình, cũng có thể đề cao mình pháp lực tinh thuần trình độ, cớ sao mà không làm? Trương Ngọc Đường ngồi ở trong sân, cách xa nhau vô cùng xa, nhưng cũng đem Trảm Thần kiếm chém nát núi đá một màn, nhìn rõ rõ ràng ràng, đối với cái này một chiêu kiếm ý lực, phi thường hài lòng. Như vậy anh kiếm, nếu là đụng tới tu sĩ bình thường, một chiêu kiếm chém chi, dễ dàng vô cùng. Không nói Trảm Thần kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo sức mạnh, chỉ bằng Trảm Thần kiếm sắc bén, một khi để Trảm Thần kiếm gần người chém chúng, liền tất nhiên chạy không được thân tử đạo tiêu kết cục. Mà một khi đối đầu tu hành hương khói thần đạo thần linh, như vậy ưu thế đều sẽ càng thêm rõ ràng. Đến, nhẹ nhàng hét một tiếng, Trảm Thần kiếm từ tiền đường ngoài thành trong núi hoang quay đầu bay trở về, rơi vào Trương Ngọc Đường lòng bàn tay bên trong, một luồng huyết thống kế thừa, vinh nhục cùng hưởng ý nghĩ từ Trảm Thần kiếm bên trong truyền ra. Về sau Trảm Thần kiếm cũng đã tương đương với Trương Ngọc Đường thân thể một phần, ngự kiếm giết người, lấy kẻ địch thủ cấp từ ngoài ngàn dặm, đem như dùng cánh tay. Thu, đem Trảm Thần kiếm thu vào trong đan điền, cùng tạo hóa kim đan như thế trôi nổi ở đan điền khí hải bầu trời, tản ra từng tia kiếm khí. Hiện tại ta đã tu thành kim đan, cũng có thể tu hành một thoáng kim đan trung kỳ, có thể tu hành địa một ít pháp môn, nhưng đáng tiếc ta không có như vậy pháp môn, nếu là có pháp môn là có thể cưỡi mây đạp gió, kim đan đạo độn, thậm chí tát đầu thành binh, hô mưa gọi gió, không cần tiếp tục phải mượn ngoại lực đến triển khai những thứ đồ này. Theo kim đan ngưng thành, Trương Ngọc Đường đối với phép thuật thần thông khát vọng một ngày hơn hẳn một ngày, chờ ta thu rồi Tiêu Thần Vũ làm đệ tử, liền hướng cha mẹ chào từ biệt lang bạt thiên hạ, nhìn có thể hay không thu được một ít kỳ ngộ, bằng không như vậy nhắm mắt làm liều xuống, coi như là đã đến chết giả cũng không thấy có thể sáng tạo ra đến thuộc về mình phép thuật thần thông. Một ngày trôi qua rất nhanh, không cảm thấy đã là mặt trời chiều ngã về tây, ngôi sao rực rỡ thời điểm, một vòng trăng tròn lặng lẽ bay lên, đọng ở trên ngọn cây, hào quang màu xanh mờ mịt, rọi sáng ra. Mịt mờ màu trắng bạc ánh trăng, lại như sữa bò như thế, khuynh tả tại trên lá cây, cỏ xanh trên, mỗi một vị dạ hành nhân trên vạt áo, ánh trăng mát mẻ mà mông lung, lộ ra một loại thần bí cùng lãng mạn. Trên ánh trăng ngọn liễu, ta đây phải đi thánh sư phụ bái sư. Tiêu Thần Vũ ra khách sạn, gương mặt tự tin cùng vui mừng, thánh sư đến nay vẫn không có thu lấy bất kỳ đệ tử, nếu là ta trở thành thánh sư đệ tử, ngay lập tức sẽ là khai môn đại đệ tử, sau đó nói không chừng tên của ta sẽ theo thánh sư tên đồng thời danh thủy thiên cổ, lưu danh bách thế. Tảng đá đường nhỏ ở Tiêu Thần Vũ dưới chân hướng về phương xa kéo dài, biến mất ở trong bóng đêm mê mang. Tiêu Thần Vũ bước nhẹ nhàng bước chân, tắm rửa ở trong ánh trăng, hướng về thánh sư phụ đi đến. Xuân Giang triều nước liền hải bình, trên biển minh nguyệt tổng cộng triều sinh. Diễm diễm theo sóng 10 triệu dặm, nơi nào Xuân Giang không trăng rõ ràng. Giang lưu huyền chuyển cuốn phong điện, nguyệt chiếu hoa lâm đều tựa tản. Trong không gian lưu sương bất giác bay, đinh trên cắt trắng không nhìn thấy. Trời nước một màu không hạt bụi nhỏ, sáng trong không trùng câu nguyệt luân, phiên. Bờ sông người phương nào lần đầu gặp gỡ nguyệt? Giang nguyệt năm nào sơ chiếu nhân? Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang nguyệt hàng năm chỉ cái tựa. Không biết Giang nguyệt chờ người phương nào, nhưng thấy trường Giang đưa nước chảy. Đi trên đường, tĩnh lặng không người, chỉ có bóng đêm mênh mông. Tiêu Thần Vũ nhỏ giọng niệm tụng một bài từ trong thư tịch nhìn đến thơ ca, mỗi niệm tụng một câu, nhưng cảm giác sẽ tăng thêm một phần dũng khí, xua tan một phần cô quạnh cùng sợ hãi. Lớn như vậy tới nay, Tiêu Thần Vũ xưa nay không có một người ra khỏi nhà đi xa, đi qua đường ban đêm, lần thứ nhất đi xa nhà, lần thứ nhất đi đường ban đêm, mất đi lúc đầu nhiệt tình sau khi, đối mặt này mênh mông bầu trời đêm, trong lòng luôn có từng tia một sợ hãi âm sinh. Nóng nhìn một phía, sương chiều nặng nề, chỉ có từng tòa phòng ở lặng lặng đứng sững ở dưới bầu trời đêm, lặng yên không hề có một tiếng động, có địa phương đen thủi một mảnh. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có hung thần ác sát từ trong đó nhảy ra nuốt chửng người đi đường qua lại. Tình cờ một cơn gió thổi qua, thanh âm ô chuyển đến, như thần khóc quỷ gào, làm người ta sợ hãi nhanh. Nghe nghẹn ngào âm thanh, Tiêu Thần Vũ cả người run lên, nổi lên một thân nổi da gà, trong miệng không tự chủ nhanh hơn niệm tụng thi từ tốc độ nói, cũng lên giọng. Có thể, hắn cảm thấy như vậy có thể xua tan sợ hãi. Đêm qua rỗi danh đầm ngọc lãng hoa, đáng thương xuân nửa không trả ra. Nước sông lưu xuân đi muốn tận, giang đầm lạc nguyệt phục ngã về tây. Nghiêng nguyệt nặng nề giấu biển sương mù, bia đá vô hạn đường. Không biết thường nguyệt mấy người về, lạc nguyệt giao động tình đầy giang cây. Âm thanh một câu lỗi lớn một câu nhanh hơn một câu, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng tiểu chạy, theo chạy trưởng, Tiêu Thần Vũ luôn cảm giác mình sau lưng truyền đến tiếng bước chân, thật giống có người cùng ở sau lưng của chính mình một đường đồng hành. Mãnh liệt quay đầu lại, giống tuyết, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh chảy ra. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thế giới này vốn không có quỷ thần, nhiều người bái mới có thần, hết thảy quỷ thần đều là chính mình dọa chính mình, không sợ, không sợ, ta không sợ á. Lấy tay ở trên ngực không ngừng xoa xoa, dẹp loạn bởi sợ hãi, căng thẳng mà nhảy lên vô cùng kịch liệt tâm, sau đó nhìn thánh sư phụ chạy trốn. Đó là cái gì? Một đại đoàn bóng đen xuất hiện tại đi về thánh sư phủ con đường trên, mùi tanh theo dạ phong phả vào mặt, Tiêu Thần Vũ tập hợp dạ quang nhìn lại, trên mặt một mảnh trắng bệnh, con cọp, có còn hay không thiên lý, huyện tiền đường trong thành, làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy một con cọp, huyện tiền đường thành bọn nha dịch là làm ăn cái gì không biết. Đây là đi về thánh sư phủ gần nhất một con đường, nếu là đi vòng qua, từ đường khác tiến tới nhập thánh sư phủ, liền muốn làm lỡ rất nhiều thời gian, đến thời điểm, không nhất định có thể đúng lúc đến thánh sư phủ. Trăng lên giữa trời thời điểm, nhất định phải đến thánh sư phủ, bằng không chẳng phải là bị thánh sư coi thường, coi ta là trở thành những kia học vẹn, đọc sách đọc được báo phế người đọc sách. GS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 216, bắt đi thư thư phòng, GS, cảm tạ mộng vũ 6 huyến 3 cho tới nay khách thường, dẫn đi làm không đả thương nổi, mỗi ngày ổn định chương mới 2 chương A, tình cờ bạo phát một thoáng, kính xin đại gia nhiều đặt mùa, nhiều bỏ phiếu ủng hộ A. Bóng đêm mông lung, một vòng ngân nguyệt, cô tinh mấy cái. Lại có thanh phong thổi ta vào áo, Tiêu Thần Vũ vẫn là cảm giác được sau lưng chạy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Con cọp. Nơi này tại sao có thể có con cọp? Tiêu Thần Vũ chăm bề đến kỳ giải, nhưng vẫn là dự định từ nơi này đi qua, quá khứ, ngoại trừ nơi này, từ chỗ khác đi, tuy rằng cũng có thể vượt qua, về mặt thời gian mà nói, nhưng muốn tốn nhiều thời gian hơn. Trăng lên giữa trời thời điểm, rất khó đến thánh sư phủ. Tiêu Thần Vũ ánh mắt lấp lánh, nhìn nằm ngang tại phía trước con cọp, trong lòng một ý nghĩ bật đi ra, xông qua. Nhất định phải xông qua. Hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, xuống hổ cái này con cọp đang gõ ngủ gật, chỉ cần ta cẩn thận một chút không phát ra âm thanh, vẫn có rất lớn cơ hội. Xông. Tinh thần cao độ tập trung, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nằm ngang mãnh hổ, Tiêu Thần Vũ bắp thịt căng thẳng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, từng bước một đi về phía trước. Gần rồi, lại gần rồi. Cách mãnh hổ càng ngày càng gần. Thậm chí đã nghe thấy được mãnh hổ trên thân thể mùi, thậm chí đã thấy mãnh hổ trên thân thể hoa văn. Từng giọt mồ hôi rơi vào bụi trần. Tiêu Thần Vũ nhẹ nhàng cất bước, lặng lẽ đi qua. Nín thở, chỉ có tim đập chấn động với lồng ngực. Một sát na, phản phất đã qua mấy xuân thu. Trung quy đi tới, lại quay đầu. Đầu kia to con mãnh hổ vẫn như cũ nằm ngang ở đường phố trung gian. Ngủ say xưa, nguy hiểm thật. Nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, Tiêu Thần Vũ vừa muốn xoay người bước đi, liền gặp được nằm ngang ở nơi nào mãnh hổ thoáng như hơi động, thân thể khổng lồ mang theo một trận gió tanh. Con cọp tỉnh rồi. Tiêu Thần Vũ dùng mình một cái, lại cũng không kịp nhớ nhìn cái gì, hai chân giật ra, lại như chuyển động đại phong xa như thế, chạy gió nhanh. Tuyệt đối không nên nhìn thấy ta, tuyệt đối không nên đuổi theo. Một bên chạy, một bên cầu khẩn. Hắn không biết là, ở hắn chạy rời đi không đến bao lâu, nằm ngang trên đất mãnh hổ trên người tránh qua một vệt hào quang, ánh sáng qua đi, mãnh hổ hóa thành một tấm đạo phù bước lên trên không trung, bay đi thánh sư phụ phương hướng. Con đường phía trước trên một chỗ ánh đèn sáng, thất kinh Tiêu Thần Vũ không chút do dự, đến gần có ánh đèn địa phương. Có người ở sao? Trên đường có con cọp. Tiêu Thần Vũ buông môn, thấp giọng chính hô, theo tiếng hô, cửa gỗ mở ra, Tiêu Thần Vũ bước nhanh đi vào, xoay người đóng cửa lại, lần này không kịp thở nâng lên đầu. Một vị tuyệt sắc nữ tử, đứng ở chính mình địa trước mắt. Nữ tử khoác một cái gần như trong suốt quần áo, nửa chặn nửa che, lộ ra trắng loá như tuyết sắc nửa cung tròn, đầy đặn mà kiên cường, tóc dài đen nhánh tùy ý phủ xuống trên vai. Hai mắt như một vũng thu thủy, sâu mà sáng sủa, trắng nón mà mềm mại gương mặt trên, lúc này mang theo một đạo nhợt nhạt từ đỏ. Nàng cúi đầu, thẹn thùng nhìn nết miệng miệng lớn thở dốc Tiêu Thần Vũ, lẩm bẩm ưng, tiền đường là cái nhân khẩu đông đúc địa phương, tại sao có thể có mãnh hổ xuất hiện, công tử phải hay không đi đường ban đêm, bị hoa mắt, ta xem công tử là cái người đọc sách, thành thật phúc hậu, không bằng ngay khi ta nơi này ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai đang đuổi đường đi. Nhu nhu thanh âm trêu chọc lòng người ngứa, dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng đẹp đẽ. Tiêu Thần Vũ ánh mắt một trận si mê, lập tức trong trèo lên, như vậy mỹ nữ thật là thiếu có, nếu không có nhà ta sản bạc triệu, ra sao mỹ nữ đều gặp, nếu như ta không từng va chạm xã hội, lần thứ nhất nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp, còn bái cái gì sư, cần phải cùng cô gái này triển triển miên miên đến chân trời góc biển không thể. Nghe xong lời của cô gái, Tiêu Thần Vũ trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, cảm ơn cô nương nhắc nhở, chỉ là cô nam quả nữ có nhiều bất tiện, ta xem một chút trên đường đầu kia con cọp cùng lên đến không có, nếu như không có theo tới, ta còn có chuyện muốn đi làm, đa tạ cô nương ý tốt rồi. Người còn muốn đi? Nữ nhân nhu nhu thanh âm truyền đến, Tiêu Thần Vũ nhưng cảm giác một đoàn nhục hương nhiệt khí áp sát, tim đập đột nhiên gia tốc, nói: "Cô đường, ta là người đọc sách, một thân thuần khiết, vạn bạn không biết làm này cậu thả việc." Túi đầu xuống, liền thấy nữ tử sau lưng trên đất, kéo một cái lông xù đôi, đôi trắng nõn mà giàu có giãn. yêu quái. Trong lòng đại sợ, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, một tay mở cửa phòng, cũng không kịp nhớ cái gì còn cọp không con cọp, thả ra bước chân lao nhanh. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được ban ngày trải qua con đường này thời điểm, căn bản không có căn phòng này, đông dưng vô cớ nhiều đi ra như thế một gian, không phải quỷ quái chính là yêu tinh. Nhớ tới nhìn đến cái kia một đoạn mao nhung nhung đôi, Tiêu Thần Vũ hô to suối quậy không ngớt, một bên nhìn xuống đường đi, bình thường chạy trốn, chỉ lo nữ yêu tinh kia liệu mình đuổi theo. Ta mặc dù biết chính mình trước đây vẫn rất tuấn tú, cũng không có nghĩ đến xoáy đến nước này, nhưng là coi như là ta lại xoáy, cũng không có thể đem con gọn, yêu tinh đều cho đưa tới à, xoáy, cũng không phải lỗi của ta à, ông trời. Trên đường kinh tâm động phách, sợ đến Tiêu Thần Vũ hầu như tâm can phổi đều cho thở hổn hển đi ra, một đường chạy chậm, không ngừng bước, đi tới thánh sư phụ trước cửa, tay phải dùng sức nắm thành quả đấm, tung 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 nện ở thánh sư phụ trên cửa chính. Ai vậy? Thánh sư phủ bên trong sáng lên đèn, thanh y lìa gã sai vật nhanh chóng mở cửa, đưa đầu ra ngoài hướng phía ngoài nhìn lại, công tử, người rốt cuộc đã tới, công tử nhà ta vẫn để cho ta chờ ở chỗ này, chờ công tử đến, chỉ lát nữa là phải trăng lên giữa trời, ta còn tưởng rằng công tử ngươi không tới chứ. Một bước tiến nhập thánh sư phủ, Tiêu Thần Vũ mới đem trái tim chìm xuống. Người đọc sách thánh địa, hạo nhiên chi khí tụ, chờ rồi danh yêu ma quỷ quái, căn bản không dám đi vào. Thiên địa có chính khí, với người viết hạo nhiên chi khí nối liền trời đất hư không, ngưng tụ tại thánh sư phủ bầu trời. Cảm ơn tiểu ca, ta còn muốn đi gặp qua sư phụ, ngày hôm nay sẽ không tán gẫu, ngày sau còn dài, ta nhất định mời tiểu ca ăn một bữa. Thanh y lìa gã sai vật thụ sủng nhược kinh, công tử không được, ngươi sau đó trở thành thánh sư đệ tử, chính là ta chủ nhân, tiểu nhân, nhỏ bé làm sao dám để công tử mời ta ăn cơm, chính là xin, cũng là tiểu nhân, nhỏ bé xin công tử nể nang mặt mũi. Nói cắn răng, từ trong lòng móc ra ban ngày Tiêu Thần Vũ ban thưởng ngân phiếu, đưa tới, tiểu nhân có mắt không trọng, thu rồi công tử ngân phiếu, dù như thế nào, tính xin công tử thu hồi đi, công tử ngân phiếu, tiểu nhân, nhỏ bé làm sao có thể muốn. Đây thực sự là quá chết sắc nhỏ. Tiêu Thần Vũ bái sư sự tình, từ lâu truyền khắp thánh sư phủ, lúc đó Trương Ngọc Đường đã nói nếu là trăng lên giữa trời trước, Tiêu Thần Vũ có thể chạy tới thánh sư phủ, Trương Ngọc Đường sẽ nhận lấy Tiêu Thần Vũ. Hiện tại Tiêu Thần Vũ đã đến. Nguyệt vẫn không có thượng trung thiên. Tiêu Thần Vũ đem mặt chìm xuống, "Tiểu ca, đây chính là ngươi không đúng rồi, ta Tiêu Thần Vũ đưa đi đồ vật, chưa từng có thu hồi lại đạo lý, ngươi đây không phải đánh ta mà sao? Nói ta là trước ngạo mạn sau cung kính, ỷ thế hiếp người đồ. Nay ngân phiếu đều nói rồi, là ta mời ngươi ăn cơm tiền, ngươi yên tâm thu lại chính là, hiện tại cũng không cần dùng giải, chờ ta bái sư xong lại đi xin tiểu ca ăn cơm." Thanh y lìa gã sai vật vô cùng cảm động, "Công tử đây là một người tốt, ta tin tưởng thánh sư nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Công tử đi theo ta cho ngươi dẫn đường, thánh sư đang ở sân bên trong chờ ngươi." Tiêu Thần Vũ ôm một cái tay, "Làm phiền tiểu ca rồi." Hai người một trước một sau xuyên qua khúc đỉnh hành lang, hướng về Trương Ngọc Đường trong sân đi đến. Trong sân một chiếc đèn đều không có thắp sáng. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung, Bạch Tố Trinh, Thanh Xà bốn người ngồi ở trong sân một cái thạc đại trước bàn đá nói chuyện phiếm. Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, "Trương công tử, ngươi cái kia đổ nhi đã đến." Mắt sáng vừa mở, liền gặp được một đạo màu đỏ thông tinh mang đống nhiên bay lên, sau đó thông thiên mà đi, từ ngoài sân hướng về nơi này bỏ tới. Trong lòng cả kinh, người này thật mạnh số mệnh này đã mở ra. Trương Ngọc Đường cười không nói. Đổ nhi Tiêu Thần Vũ gặp sư phụ, nhìn thấy ngồi ở trước bàn đá Trương Ngọc Đường, Tiêu Thần Vũ đẩy Kim Sơn đạo ngọc trụ, dập đầu một cái. Thần thái đoan chính, chân tâm thật ý, không hề có một chút làm ra vẻ. Đối với cái này một điểm, Trương Ngọc Đường tin tưởng chính mình ánh mắt, chính mình sẽ không nhìn nhầm. "Đứng lên đi." Trương Ngọc Đường mỉm cười bị Tiêu Thần Vũ thi lễ, thoáng như nhìn thấy lúc trước chính mình bái thiên nhất lao đạo thời điểm dáng vẻ. Một đời người mới thay người cũ, thời gian thấm thoát, bất giác chính mình cũng bắt đầu thu đệ tử rồi. Tiêu Thần Vũ theo âm thanh đứng lên, "Vâng, sư phụ." Không người đứng ở một bên. Trương Ngọc Đường cười chỉ tay Hứa Kiều Dung, nói, "Trần Vũ, đây là người sư mẫu." Tiêu Thần Vũ quỳ xuống, "Xin chào sư mẫu." Hứa Kiều Dung cười đứng lên, tiến lên nâng dậy Tiêu Thần Vũ, "Sư phụ ngươi thu rồi tốt đệ tử." Tiêu Thần Vũ trên mặt mang theo ngượng ngùng, "Đa tạ sư mẫu khích lệ." Trương Ngọc Đường cười nói, "Ta biết ngươi không phải là cái khiêm tốn người, không cần làm bộ làm tịch, ta Trương Ngọc Đường thu nhận đệ tử đương nhiên sẽ không quá kém." Tiêu Thần Vũ cười hì hì, lấy tay gãi gãi đầu, nhìn Trương Ngọc Đường nói, "Vẫn là sư phụ giải ta, liếc mắt là đã nhìn ra đến ta không tầm thường." Trương Ngọc Đường nở nụ cười lại chỉ vào Thanh Bạch Nhị Xà nói, "Hai vị cô nương này là của ta đạo hữu, gặp các nàng như thấy sư phụ." Tiêu Thần Vũ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lần thứ hai quỳ xuống lại, thầm nghĩ, "Ta một hồi này bái người, so với ta lớn như vậy bái còn nhiều hơn, quỳ đến quỳ đi thật là một chịu tội chuyện, nếu là lấy sau ta làm sư phụ, nhất định phải làm cho đồ đệ của ta cố gắng quỳ một quỳ, cũng cho ta quá đem bị người quỳ lại nghiện." "Ai?" Tiêu Thần Vũ vừa đứng lên, Bạch Tố Trinh trong tay một chiêu kiếm bay ra, chém về phía một cái bóng đen. Thánh sư phủ bên trong, một đoàn khói đen bay lên, bao phủ ở Tiêu Thần Vũ trên thân thể, bay vút lên trời. Trương Ngọc Đường đứng lên bảo hộ ở Hứa Kiều Dung trước người. "Chạy đi đâu?" Một đoàn ánh kiếm từ Trương Ngọc Đường trong đan điền bay ra, có ánh kiếm như tiêu dương, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, một chiêu kiếm chém tới, lôi âm từng trận, kiếm khí sôi trào, đem người lưu lại. Xoạch. Khói đen bên trong đi món đồ kế tiếp, Tiêu Thần Vũ biến mất không còn tăm hơi. Thanh Bạch Nhị Xà giá lên cuồng phòng, Trương Ngọc Đường chân đạp thuyền xanh, bèo một cái lên không, đuổi theo. Không lâu mà tâm trầm đi trở về. Mất dấu rồi. Ồ, đây là vật gì? Trương Ngọc Đường đi tới trong sân, nhặt lên một món đồ, vật này ở dưới ánh trăng sáng lên lấp lóa. Ồ, nơi này còn có chữ. Nhìn kỹ lại, đây là một viên điêu khắc tỉ mỉ ngọc bội, vương vức không lớn, ngọc bội một mặt có khắc một cái thiên, một mặt khác có khắc một cái hữu chữ. Thiên hữu, đây là cái gì ngọn ý? Trương Ngọc Đường xưa nay chưa từng nghe nói, sững sờ, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Thanh Bạch Nhị Xà. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 217, hành động thư phòng, Thanh Xà đi tới, đem ngọc bội tiếp ở trong tay, lạ mắt tuyệt quang, muốn đem ngọc bội nhìn thấu. Ngọc bội bướm bức, bên trong có xích hà lưu động, vân đào ám sinh, cũng chỉ có bốn ngón dài ngắn, nằm trong tay, ôn hòa bên trong lộ ra từng tia cảm giác mát mẻ. Mà ở ngọc bội hai cái trên mặt, một mặt khắc chữ thiên, một mặt khắc hữu chữ. Thiên hữu. Ngoài ra, không có bất kỳ dị tượng phát sinh. Tỉ mỉ quan sát một hồi, Thanh Xà ủ rũ cúi đầu nói, đây là vừa mới cái kia bắt đi Tiêu Thần Vũ người bị ngươi chém xuống một kiếm tới đồ vật, muốn cứu lại Tiêu Thần Vũ, đây là đầu mối duy nhất. Bạch Tố Trinh bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Thanh Xà bên cạnh, nói, Thanh Nhi, cho ta xem một chút. Vâng, tỷ tỷ. Nhìn Bạch Tố Trinh, Thanh Xà rất vui mừng, tỷ tỷ, ta thực đốc, làm sao đã quên tỷ tỷ đại diễn thần thuật, theo khối ngọc bội này thôi diễn xuống, còn không phải hết thảy đều ở tỷ tỷ trong lòng bàn tay. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, đại diễn thần thuật chẳng qua là một môn thôi diễn thiên cơ pháp môn, cũng không phải mỗi một lần đều có thể thôi diễn đi ra, cũng không phải mỗi một lần thôi diễn cũng có thể trở thành công. Bất quá, ta có thể thử xem. Nhiếp thủ trên ngọc bội mặt khí tức, Bạch Tố Trinh hai mắt nửa khép nửa mở, vươn tay phải ra, yên lặng đọc bí quyết, một chút vầng sáng lượn lờ ở Bạch Tố Trinh đầu ngón tay. Răng rắc. Trên đầu ngón tay truyền đến một trận nhẹ nhẹ gãy vỡ âm thanh, lập tức một nguồn sức mạnh từ trong cõi u minh truyền đến, coi như là thanh xả, Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung đứng ở một bên, vẫn như cũ có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này mênh mông. Hương Hỏa Thần Thông. Đây là thần uy. Thần uy như ngục, thần ân làm sao? Đối mặt với xôi trào mãnh liệt thần uy, mấy người bị bức bách không thể không lùi về sau vài bước. Phu cận bàn đá, ghế đá, chớp mắt bị hất bay, bụi trần đầy trời. Tam muội chân hỏa. Bạch Tố Trinh há mồm phun một cái, một luồng ngọn lửa màu trắng như tuyết từ trong miệng phun ra ngoài, hỏa diễm hung hực, rơi vào mãnh liệt mà ra thần uy phụ cận, một trận tiêu đốt, đem tất cả thần uy dung hóa thành vô hình. Trương Ngọc Đường trong cơ thể Trạm Thần Kiếm hơi động, một luồng sức hút bay ra, đem sở hữu hương hỏa thần uy hấp thu, để Trạm Thần Kiếm uy lực từng tia tinh tiến, người khác gặp phải thần quỷ, chỉ có thể đi trốn, ta đây thanh kiếm đều là quỷ quá nhanh, lấy quỷ thần làm thức ăn, giết quỷ thần càng nhiều, thanh kiếm nảy uy lực càng nhiều, chuyện này quả thật là buộc ta đi ám sát chư thần. Nếu là có một ngày, ta không cẩn thận dùng thanh kiếm nảy chém giết một vị thần binh, một vị thần tướng, một vị tiên sư, một vị nguyên soái gì gì đó thời điểm, cũng không biết thanh kiếm nảy uy lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Muốn tăng lên cái này Trạm Thần Kiếm uy lực, hiện nay Trương Ngọc Đường chỉ biết hai con đường, một cái là tu hành đại vô hình phá diệt kiếm khí, một cái chính là không ngừng chém giết quỷ thần. Tương đối với tu hành mà nói, dùng chém giết quỷ thần đến tăng lên Trạm Thần Kiếm uy lực tốc độ, càng phải nhanh hơn một ít. Thiên hạ ác quỷ, ác linh, hung thần, hung sát nhiều như vậy, nếu là ta có thể tìm tới, tăng lên Trạm Thần Kiếm uy lực, nói không chừng Trạm Thần Kiếm sức mạnh có thể sớm tiến vào Kim Đan thời kỳ cuối, thậm chí là Nguyên Anh kỳ, Địa Tiên kỳ các loại. Những ý niệm này điện quang thạch như lửa, ở Trương Ngọc Đường trong đầu chợt lóe lên, nhìn trước mắt Tam Muội Chân Hỏa bị Bạch Tố Trinh lấy đi, mới đi tiến lên hỏi, Bạch cô nương, ngươi suy tính ra là chuyện gì xảy ra sao? Nặng như vậy hương hỏa thần uy, chẳng lẽ là tiền đường thần quỷ trả thù ta hủy đi bọn hắn thần miếu, mới đến bắt đi đệ tử của ta sao? Trong mắt ánh sáng lạnh như điện, sáng sủa mà sáng lạ, những quỷ kia thần mất đi nơi an thân, nói không chừng thực sẽ bí quá hóa liều, làm ra bực này dưới việc làm, chỉ là ta chưa từng có nghe nói, cũng không có từ tiền đường huyện trí trông được đã có liên quan với thiên hữu chi thần ghi chép. Bạch Tố Trinh nhìn sát khí dịu dàng Trương Ngọc Đường, nói, công tử, bình tĩnh đừng nóng, lần này bắt đi Tiêu Thần Vũ thần linh, không phải bổn địa thần linh, hẳn là qua đường thần linh, bản địa thần linh đã mất đi thần miếu, đó là hủy căn cơ. Vào lúc này, đội vàng lại bắt đầu nổi và bếp còn đến không kịp, nơi nào có thời gian tìm đến công tử phiền phước. Biết Bạch Tố Trinh còn có đoạn sau, Trương Ngọc Đường đứng ở nơi đó, vén lỗ thai lên, lặng lặng nghe, trên mặt vẻ mặt đã khôi phục được bình tĩnh như nước. Ta vừa dùng đại diễn thần thuật thôi diễn, nhưng cảm giác được từng luồng màu trắng hạ quang, còn như thủy triều, hướng về tiền đường ở ngoài tuần tới, này cố màu trắng hạ quang đều là một luồng hương hỏa thần quang. Ta nói không sai, hẳn là một chỗ thần giáo, chỉ có thần giáo mới có thể có nhiều như vậy hương hỏa thần quang, khối ngọc bội này mặt trên biểu hiện tên, hẳn là này dạy phái tên, công tử, chỉ cần đi tìm Bành Phổ đại nhân hỏi một chút, nên có cái này giáo phái tông quấn. Trương Ngọc Đường gật gù, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, không nghĩ tới tặc nhân dám thâm nhập thánh sư phủ bên trong đến bắt người, nơi này đã không phải là quá an toàn, kính xin hai vị cô nương tọa trấn thánh sư phủ, ta ngay lập tức sẽ đi tiền đường huyện nha một chuyến, cần phải tra ra thiên hữu thần giáo sự tình, cứu ra Tiêu Thần Vũ. Sự tình khẩn cấp, cấp bách. Chờ Thanh Bạch Nhị Xà một đầu, Trương Ngọc Đường thừa dịp bóng đêm đội ba hướng về tiền đường huyện nha đi đến. Tiền đường huyện nha. Huyện lệnh Bành Phổ trải qua mấy ngày nay, vì đẩy ngã tất cả châu bỏ rắn giết sự tình, cũng là loay hoay đầu góc choáng váng, tâm lực quá mệt mỏi, hôm nay thật sớm nghỉ ngơi. Trong huyện nha lão quản sự đi tới Bành Phổ nằm ngủ địa phương, ở phía trước cửa sổ nhẹ nhàng gõ mấy lần, thấp giọng nói, lao ra, thánh sư phụ thánh sư Trương công tử ở công đường cầu kiến. Thánh sư. Trong phòng truyền đến một đạo trầm thấp kinh ngạc thốt lên, Bành Phổ cuống quýt mặc vào một cái xiêm y đi, kéo giày từ trong nhà đi ra, mở cửa ra, thánh sư vào lúc này đến, nhất định là có đại sự phát sinh, mau mau dẫn ta đi gặp thánh sư. Nhìn quần áo xốc xếp Bành Phổ, lão quản sự nói, lao ra, như vậy đi, phải hay không có chút ý quan không ngay ngắn, đối với thánh sư bất kính. Bành Phổ khẽ mỉm cười, đang muốn như vậy, mới có thể hiện ra bản quan thành ý. Đã đến trong đại sảnh, Trương Ngọc Đường đem ý đồ đến nói chuyện, Bành Phổ lập tức làm người điều đến bên trong phụ tông quấn, xin mời thánh sư tìm đọc. Trương Ngọc Đường nhìn quần áo xốc xếch Bành Phổ, có chút áy náy, Bành huyện lệnh cứ việc đi làm, chính ta ở đây tìm đọc là được, tìm đọc xong xuôi, ta sẽ cho người đem tông quấn thu thập thỏa đáng. Bành Phổ cười nói, thánh sư xin cứ tự nhiên, vậy tại hạ cáo lui trước. Không nhiều lời hỏi, cũng không nhiều lời, Bành Phổ thi lễ một cái, lùi tới nội thất sau, khiến cho người tìm đến Lý Bộ Đầu, hỏi, tối nay huyện tiền đường trong thành, phải hay không xảy ra đại sự gì, có hay không thiên hữu thần giáo người ở bản phủ đặt chân, ngươi đi vào mau chóng điều tra rõ. Lý Công Phủ gật đầu nói, vâng, lão gia, ta ở đã chú ý tới một phần thiên hữu thần giáo người, ngay khi Minh Nguyệt Sơn Trang, thuộc hạ vậy thì dẫn người đi bắt bọn hắn. Bành Phổ phất tay một cái, đi thôi, nhớ tới cần phải lưu lại người sống, lão gia ta có chuyện muốn hỏi hắn cầu cung. Lý Công Phủ ôm quyền nói, vâng, mang tới nha dịch xoay người rời đi. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 218, ngự kiếm giết người thư thư phòng, trong bóng đêm, Lý Công Phủ mang theo nhiều đội nha dịch, đảm huyện nha xuất phát. Đối với thiên hữu thần giáo sự tình, thiên đường huyện nha sớm có bị lục, chỉ là thiên hữu thần giáo ác tích không nhận ra, mới vẫn không núp ních bọn họ. Hiện tại, bọn họ lại trước ở động thủ trên đầu thái thuế, động đã đến hiện nay thánh sư phụ lên đây. Như vậy giáo phái, đã không có cần phải tồn tại. Trương Ngọc Đường tìm đọc xong tông cuốn sau, trực tiếp cùng Bành Phổ cáo tử, theo nha dịch giống như trên Minh Nguyệt Sơn Trang. Tiêu Thần Vũ vừa bị bắt đi không lâu, có lẽ sẽ ở Minh Nguyệt Sơn Trang chỉ hoãn một quãng thời gian, sau đó mới có thể bị chuyển đến những nơi khác. Trương Ngọc Đường muốn đi tới chỗ nào tìm kiếm chút vận may. Hơn nữa, Trương Ngọc Đường trong lòng ổ cháy, một đám tà nhân lại từ mí mắt của mình từ dưới đáy, từ của mình trong phủ, ngạnh sinh sinh đem một cái người đọc sách, hơn nữa còn là một cái đã trở thành đệ tử của mình người đọc sách bắt đi. Đây là Trần Chuỷ đang đánh mình mặt, một điểm thể diện đều không cho mình lưu. Người hỗn lăn lộn đến mức nhất định thời điểm, tiền tài của cải, thậm chí là thân phận địa vị đã không quá trọng yếu một tấm thể diện. Phật tranh giành một nén nhang, người sống một miếng da. Ai bới ra gia cấp của ta, ta muốn ai mệnh. Dám đụng đến ta người, bất luận Tiêu Thần Vũ có ở hay không Minh Nguyệt Sơn Trang, này Minh Nguyệt Sơn Trang tả nhân đều không có cần thiết tồn tại. Trương Ngọc Đường trong lòng bắt đầu bay lên một đoàn sát khí, sống lại ở Bạch Xà trong thế giới nhiều năm như vậy, gặp phải quá nhiều chuyện, từ Hứa Đại Phu lầm rơi sông tiền đường, ác quỷ tìm thế thân, từ Hắc Bạch Vô Thường ra tay câu hồn, đến tôi phán quan diệu võ dương oai, từ chư thần tập kích trong bóng tối, đến dư mộng long ngang ngược ngưỡng cuồng. Từng hình ảnh, tất cả các thế gian bất công hiện lên ở Trương Ngọc Đường trong lòng. Những này bất công sự tình, phản phất từng trận chất độc hóa học, đâm vào Trương Ngọc Đường trong lòng, khiến cho Trương Ngọc Đường ở kiếp trước sinh sống ở Hồng Kỳ dưới hơn 20 năm nhân sinh quan, thế giới quan ầm ầm sụp đổ. Kiếp trước Trương Ngọc Đường chỉ là cái tiểu nhân vật, cha mẹ là nông dân, chính mình cũng là cái tam lưu đại học tam lưu sinh viên đại học, từ nhỏ cúi đầu cam vì là trẻ con yêu, mỗi ngày chỉ biết yên lặng công tác, kiếm tiền, giữ khuôn phép, chân thật, chưa từng có dám vượt qua quá một bước. Không có đưa hành lễ, càng không có ngặt, không, quay eo, thẳng thắn tính khí, sướng sở khổ khổ thẳng đến cùng. Tuy rằng cũng đã từng nghe nói rất nhiều hàng tạng, bẩn, không thể tả sự tình, thậm chí có mấy lần đều phát sinh ở trước mắt, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn bộ thế giới phần lớn vẫn là tốt đẹp chính là. Thế nhưng hiện tại, theo Tiêu Thần Vũ bị bắt đi, những này mỹ hảo từ Trương Ngọc Đường trong lòng sụp xuống rồi. Một luồng chân chính sát khí từ Trương Ngọc Đường thân thể tản mát ra. Trảm thần kiếm trong đan điền hưng phấn có chút run, sắc bén kiếm khí bỗng nhiên bật ra, lại như lần thứ nhất đạt được trảm thần kiếm thời điểm như thế, một đạo kiếm khí thông thiên triệt địa, phóng ánh sáng sủa, sắc bén vô cùng, trực tiếp đâm rách mênh mông vũ trụ, ngang qua hướng về cực kỳ thương mang vũ trụ vũ trụ. Đại vô hình phá diệt kiếm khí, sát lục kiếm pháp, rốt cục hình thành. Thập bộ sát nhất nhân, tâm ngừng tay không dừng lại. Sự liêu phất ý thứ, thâm tàng thân giữ danh. Sát lục kiếm pháp hàm nghĩa, vào đúng lúc này, Trương Ngọc Đường hoàn toàn thông suốt, hoàn toàn lý giải. Giết 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 giết. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người đức báo trời xanh, đáng chết. Đầy ngập sát ý từ trong thân thể phát ra đến, không khí chung quanh đều tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống vài độ, cách Trương Ngọc Đường rất gần mấy cái nha dịch, thân thể run lên, nhìn về phía Trương Ngọc Đường thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng căng thẳng, thật giống bọn họ nhìn đến không phải tao nhã nho nhã thánh sư, mà là một con sắp sửa thị huyết, khát máu, thái cổ hùng thú như thế, muốn nuốt sống người ta. Lý Công Phủ kinh ngạc nhìn một chút Trương Ngọc Đường, rõ ràng cảm giác được Trương Ngọc Đường khắp toàn thân khí chất đại biến, giống như thoát thai hoán cốt như thế, tuy rằng không biết nguyên nhân trong đó, thế nhưng hắn thông minh không có mở miệng đi hỏi dò. Mỗi người đều có bí mật của mình, nên lúc nói, tự nhiên sẽ nói, không nên nói, hỏi đồ gây lung túng ở ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta cũng có bí mật của mình. Lấy tay sờ sờ đao trong tay của chính mình, một đôi mắt trong phút chốc, phản phất hy vọng xuyên qua hư không, nhìn thấy một cái yểu điệu bằng dáng, bây giờ đã vi nhân phụ. Nhân gian tất nhiên là có tình si, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ một đoạn tình, tự suy nghĩ, vĩnh viễn có quên, một đời độc ảnh nơi nào lời nói thê lương. Bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Lý Công Phủ yên lặng lần thứ hai sờ sờ đao trong tay, ta cũng cần sức mạnh mạnh mẽ, chỉ cần ngươi vẫn còn, ta sẽ không phải chết, đao pháp của ta là tương tư. Một đám người giơ đuốc cầm gậy, rất sắp có tiến lên nha dịch báo lại đầu lĩnh, phía trước đã đến Minh Nguyệt Sơn Trang, các anh em đã đem sơn trang tiền tiền hậu hậu toàn bộ vây lại, bảo đảm Minh Nguyệt Sơn Trang tất cả mọi người đều có chạy đằng trời, một cái đều chạy không được. Lý Công Phủ ôm đao mà cười, nhìn cho thật kỹ, các loại, chờ, hoàn thành nhiệm vụ, ta ở tiền đường rượu ngon nhất lầu xin các anh em uống rượu. Cảm ơn đầu, các anh em làm việc, một cái cũng không có thể để cho chạy, ai hắn mẹ để cho chạy một người, đều cho lão tử về nhà đem lòng đỏ trứng bóp nát, tiến cung khi, làm, thái giám đi. Yên tâm đi, các anh em đều là mang đem thuần gia môn, nhiều người như vậy vây quanh, thật làm cho bọn họ có người chạy, coi như là đầu không nói chúng ta cũng không tiện ở ăn này một bát cơm. Lý Công Phủ đi tới sắc mặt âm trầm Trương Ngọc Đường trước mặt, nói: Thánh sư, tới thời điểm, huyện thái gia đã thông báo, chuyện nơi đây, tất cả nghe theo sư sinh sắp xếp, ngươi xem nên làm như thế nào? Trương Ngọc Đường trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đều dò nghe, nơi này đúng là thiên hữu tà giáo theo địa, có hay không chứng cứ xác thực, có hay không cái gì phê dò? Lý Công Phủ nói: Không có bất kỳ sơ sót, nơi này đã sớm bị của ta huynh đệ giám thị bí mật mấy năm, những năm gần đây, thiên hữu tà giáo người một mực tại nơi này tụ tập, làm việc, không sai được. Đã như vậy, Trương Ngọc Đường vung tay lên, tà giáo người trong, một lòng đầu độc dân chúng, không chuyện ác nào không làm, sớm muộn đều sẽ họa loạn xã tắc, uy hại thiên xuống, tiền đường nha dịch lưu lại một bộ phận thủ hộ tứ phương, không cần đi một cái tà giáo đồ, đám người còn lại đều theo ta sát tiến đi đi vào sau đó, ngoại trừ lưu mấy cái người sống hỏi khẩu cung ở ngoài, người còn lại chó gà không tha, nhổ cỏ tận gốc. Lý Công Phủ yên lặng gật đầu, lưu lại Trương Vũ, Lý Lương hai người dẫn đội canh giữ ở Minh Nguyệt Sơn Trang bốn phía, người còn lại theo ta cùng thánh sư sát tiến Minh Nguyệt Sơn Trang, chó gà không tha, nhổ cỏ tận gốc. Vâng. Trung quanh nha dịch trường đao ra khỏi vỏ, hàn quang ung tùm, từng sợi sát khí hội tụ, trong ánh mắt tràn đầy đỏ như máu cùng lãnh khốc. Một hồi giết nha sắp bắt đầu. Đao ra khỏi vỏ, tất nhiên kinh mương huyết. Giết. Trương Ngọc Đường, Lý Công Phủ mang theo một đám nha dịch, một cước đá văng Minh Nguyệt Sơn Trang cửa lớn bảo vệ Minh Nguyệt Sơn Trang hai cái người giữ cửa, nhìn khí thế hung hăng Trương Ngọc Đường, Lý Công Phủ, một bước tiến lên, hung hãn khí tức tản mắt ra, các ngươi là từ đâu tới tập nhân biết nơi này là địa phương nào? Trương Ngọc Đường cũng im lặng chạm thần kiếm nhập vào cơ thể mà ra, ánh kiếm lóe lên, hai viên đầu người rơi vào bụi trần, sau đó bay nhảy một tiếng, hai cỗ không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Lý Công Phủ lông mày một đảo, tối nay, thánh sư thật nặng sát khí. Còn lại nha dịch nhưng là nhìn một trận đại hỉ, thuật ngự kiếm, này là thần tiên người trong đại thần thông, một chiêu kiếm bay ra, có thể chém địch thủ từ ngoài ngàn dặm. Không nghĩ tới thánh sư còn có bực này thông thiên triệt địa bản lĩnh. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Có thánh sư ngự kiếm phía trước một đám nha dịch đều hướng về đánh máu gà như thế, mỗi người cơ động địa con mắt đỏ chót, sát khí hung hăng tràn vào Minh Nguyệt Sơn Trang, lại như một dòng lũ lớn, mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Minh Nguyệt Sơn Trang trung cảnh báo trong tiếng mãnh liệt một cái thể diện gầy gò người trung niên, có ở sau lưng một cái cổ kiếm tùng băn mặt lạnh lùng tiến lên đón, Lý Bộ Đầu, chúng ta Minh Nguyệt Sơn Trang là người có trách nhiệm ra, các ngươi làm cái gì vậy, giết người phóng hỏa, muốn tạo phản sao? Lý Bộ Đầu mắt hổ trợn tròn, đao trong tay chỉ tay, nhiều lần điều tra, ngươi Minh Nguyệt Sơn Trang cùng Thiên Hữu Tà giáo cấu kết, đầu độc hưng dân, thờ phụng tà thần, giao động đại tống căn cơ, chúng ta phụng đường triều tiền đường huyện lệnh chi mệnh, càn quét lên huyện, chu diệt tà nhân, Minh Nguyệt Trang chủ ngươi còn không bó tay chịu trói. Minh Nguyệt Trang chủ dâu dài một tia, theo gió lay động, ha ha ha, Thiên Hữu thần giáo bảo hộ ta dân, ban cho chúng ta vinh quang, ban cho chúng ta quyền trượng, ban cho chúng ta sức mạnh cùng quốc gia, vì là thần giáo hiến thân việc nghĩa chẳng tử, Lý Công Phủ, ta biết ngươi xưa nay hiệp nghĩa, còn xin ngươi lâm trận phản chiến, giúp chúng ta thần giáo người trong thoát vây, tuyên dương Thiên Hữu đại thần vinh quang, để thần vinh quang khắp thiên hạ. Vinh quang, quyền trượng, quốc gia, sức mạnh. Trương Ngọc Đường cười mỉa một tiếng, thế giới này chưa từng có chân thần cũng không cần mọi người trong bóng tối đi thờ phụng, chân chính thần hội ẩn dật, tùy duyên độ hóa, bọn ngươi tà giáo chỉ có thể gây sóng gió, bất cứ lúc nào mà động, đối với thiên hạ không một tia một hào có ích, nhưng có dao động thái bình thịnh thế mầm họa, giữ lại các ngươi, chính là gieo vạ thiên hạ. Ta tới hỏi ngươi, ngày hôm nay có phải hay không các người bắt đi một người tuổi còn trẻ thư sinh? Trẻ tuổi thư sinh? Minh Nguyệt Sơn Trang Trang chủ sững sờ, toàn tức nói, ngươi nói là Tả Hộ Pháp mang tới người trẻ tuổi kia đi, Tả Hộ Pháp nói rồi, người kia bản mệnh số mệnh tinh người, chính thích hợp để bản giáo thánh tử chữa thương, các loại, chờ, thánh tử triển khai nuốt trôi thần công, hấp thu người trẻ tuổi kia số mệnh, là có thể dẫn dắt bản giáo hưng giáo thiên hạ. Kình thôn ma công. Trương Ngọc Đường lòng sinh tức giận, các ngươi thánh tử, nhưng là dư mộng lòng cái kia tặc tử, ngươi cũng đã biết, một người bản mệnh số mệnh một khi thất lạc, sẽ là người chết. Ngươi là người nào, thánh tử tục danh thần thánh quảng đại, há lại cho ngươi một người phàm phu tục tử nói xấu. Minh Nguyệt Sơn Trang Trang chủ gương mặt thành kính, có thể vì là thánh tử làm ra một điểm hy sinh là vinh hạnh của hắn, các loại, chờ, thần giáo thiên quốc hàng lâm trần thế, hắn sẽ ở thiên quốc bên trong sống lại, ngươi nói người nào, đã sớm bị hộ pháp mang đi thần giáo tổng bộ, tế tự thánh tử đi tới. Hoang đường, những người này cũng đã bị rửa sạch đầu óc, ngoại trừ tà giáo đồ vật, còn lại một mực không ủng hộ, giữ lại bọn họ đều là gieo vạ, hết thảy giết chết. Trương Ngọc Đường vung tay lên, đại gia không cần lưu thủ rồi, tất cả hậu quả, ta đến phụ trách. Một vệ ánh kiếm như rồng, xê dịch với Minh Nguyệt Sơn Trang, kiếm khí phách thiên ngang, sát khí chấn động cửu châu. Trương Ngọc Đường nổi giận, ngự kiếm sát nhân bất lưu tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 219, quét ngang thư phòng, kiếm như du long. Từng đạo kiếm quang lóng lánh với Minh Nguyệt Sơn Trang, mỗi một luồng ánh kiếm hạ xuống, tất nhiên mang theo một viên nhuốm máu đầu lâu trên không trung tung bay. Bọn nha dịch như hổ như sói, hung hãn không sợ chết. Thiên Hữu thần giáo người, cũng mỗi người tinh thần bộc phát, giơ lên đao kiếm trong tay, liều mạng đối kháng, bảo vệ trong lòng bọn họ thần linh. Con con đương, không ngừng truyền đến đao kiếm va chạm âm thanh. Trong sân loạn xì ngầu, đao kiếm xen vào đầu khớp xương âm thanh, sắp chết rên rỉ âm thanh, chửi bới âm thanh, khóc lóc đau khổ âm thanh, điên cuồng âm thanh tụ tập cùng nhau, đinh tai nhức óc. Trương Ngọc Đường, Lý Công Phủ hai người như hai bệ ép giết hết thể đẩy đường cơ, ổn định tất bước, chỗ đi qua, hết thể tất cả biến thành cho bụi, không có để lại một người sống. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, tuyết lưu vạn dặm sóng, thi gối thiên tầm sơn. Trương Ngọc Đường trong mắt lạnh lùng vô tình, mỗi đi một bước, liền đọc lên một câu từ đến, không một câu từ âm cuối hạ xuống, tất nhiên sẽ có một người đầu lâu hạ xuống bộ óc trắng, máu đỏ, lẫn lộn cùng nhau, đem Minh Nguyệt Sơn trang đại địa nhuộm đẫm như trốn tu la. Khắp nơi đều có đoạn chi, khắp nơi đều có máu đỏ, bộ óc trắng. Đi, giết tới đi vào bên trong. Một chiêu kiếm chém Minh Nguyệt Sơn trang trang chủ, Trương Ngọc Đường, Lý Công Phủ hai người không chút do dự tiến lên, nhìn quần quận không đoạn từ trong sơn trang chạy đến tín đồ. Lý Công Phủ vận dụng hết chú khí, cao giọng quát lên, Huyền Tiền Đường tập nã tà giáo người trong, bỏ vũ khí xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ai nếu là dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Trường đao trên mũi lao mặt, đang có một viên đỏ tươi huyết, đùng một thoáng, rơi vào bụi trần. Lý Công Phủ hùng tráng thân thể, đúng như một ngọn núi, hoành tre ở nơi đó, ánh mắt bên trong ánh sáng lạnh như thiên kiếm như thế xẹt qua Minh Nguyệt Sơn trang bầu trời, bá đạo mà khốc liệt. Ta cho ba người các ngươi thời gian thở dốc, thời gian vừa đến, ai còn cầm vũ khí nỗ lực phản kháng, đối xử như nhau như phản, không nhưng khi chàng chém giết các ngươi, còn muốn liên lụy cửu tộc. Lời này vừa nói ra, liền có rất nhiều người, mặt soạt một thoáng trở nên trắng như tuyết, ổ vũ khí tay, không lại kiên định như vậy. Liên lụy cửu tộc. Có mấy người nguyện ý vì Thiên Hữu Thần giáo dâng ra tính mạng của mình, nhưng không có tính toán đem người nhà của mình, đem mình cửu tộc tính mạng, ở tại bọn hắn còn không biết rõ tình hình dưới tình huống bị chính mình hiến đi ra ngoài. Vì Thiên Hữu đại thần vinh quang, thần hội ở thiên quốc xem chúng ta, năng lực thần mà chết, là chúng ta to lớn quang vinh. Chúng ta ở đây bỏ mình, ở thiên quốc sống lại, chúng ta là bất tử. Nhìn có chút do dự tín đồ, một ít cuồng nhiệt tín đồ, lập tức rút ra kiếm trong tay, chém chết một cái do dự giáo đồ, chợt hoa sông lên trên. Chết. Trương Ngọc Đường ánh mắt như sương tuyết, sát nhân bất lưu tình, một luồng ánh kiếm bay qua, xông lên đầu người bay về phía không trung, chỉ lưu lại một bộ không đầu thi thể, quán tính xông về phía trước vài bước, mới ầm ầm ngã xuống đất. Kiếm tiên. Tín đồ bên trong có chút có kiến thức người, trong lòng tự hàn. Phàm là dính một cái chữ tiên, liền đã không phải là trong hồng trần người có thể đối phó. Thì còn ai ra? Trương Ngọc Đường trên đỉnh đầu một vòng ngân nguyệt bốc lên, rọi sáng ra từng mảnh ánh sáng, ánh sáng như nước, ổn định một bọn người thần hồn, khiến những này người như bùn tốt như thế đứng ở nơi đó, vi ti bất động. Đại lực kim giáp thần thông. Minh Nguyệt Sơn trang trọng, một vị toàn thân vàng chói lọi thần tướng, bước nặng nề bước chân, từng bước một đi tới, nhìn tùy ý xung phong bọn nha dịch, ánh mắt bên trong sát khí ngút trời, dám giết hại con dân của thần, các ngươi chết rồi, nhất định sẽ xuống địa ngục, tiếp thu thần đối với các ngươi nghiêm trọng nhất trừng phạt. Rốt cuộc đã tới một nhân vật, nhưng đáng tiếc còn chưa đáng kể. Trương Ngọc Đường ánh mắt thăm thẳm, Trảm Thần kiếm bay lên, mang theo một luồng ánh kiếm, trong kiếm quang lôi âm từng trận. Một chiêu kiếm đâm thẳng, một chiêu kiếm như rồng. Người tới cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn hướng về phi kiếm vô tới, đây là thần chuyển xuống hộ giáo pháp môn, phàm phu tục tử cũng muốn dựa vào trong tay kiếm phá vỡ. Phương hỏa hộ thể thần thông, hộ ta an uy. Giáp vàng thần tướng quanh thân nổi lên từng sợi hào quang màu vàng nóng, ánh sáng có vẻ thần thánh, có vẻ nghiêm túc, những ánh sáng này hóa thành từng cái đạo phù, nương tụ ở giáp vàng thần tướng trên thân thể. Nhất thời một loại kiên cố, thâm hậu, không thể gãy hủy khí tức từ phía trên tản mắt ra. Phương hỏa, đây là cho ta đưa đồ ăn. Trảm Thần kiếm xoạt một thoáng, bay về giáp vàng thần tướng nhập vào cơ thể mà qua, xuyên qua tại không trung, càng làm giáp vàng thần tướng phía sau giáo đổ chém giết. Đao như gió lạnh, quét ngang một mảnh. Lý Công Phủ đi theo một bên, tuyệt không nương tay, nhìn kiếm khí ngang dọc như vào chỗ không người Trương Ngọc Đường, trong lòng thở dài, thánh sư đạo hạnh tinh tiến, ngự kiếm giết người, này đã là thần tiên thủ đoạn, người nơi này nếu không phải đầu hàng, thánh sư dưới cơn thịnh nộ, nói không chừng sẽ đem những người này toàn bộ giết chết. Thí, một hiệp, sát thực nói một hiệp đều không có. Vừa đối mặt, thần giáo bên trong cường đại chiến sĩ giáp vàng đã bị Trương Ngọc Đường gọn cải trắng tựa như một chiêu kiếm chém mất. Cảnh tượng như vậy, hiệu quả như vậy, nhất thời để Minh Nguyệt Sơn trang bên trong rất nhiều giáo đồ ý chí đổ tiêu tan tan rã. Chúng ta đầu hàng. Đừng đánh. Đừng đánh. Vũ khí ném xuống đất, hai tay ôm đầu, đầu trầm thấp đặt ở giữa hai chân. Một luồng mùi khai truyền đến. Có người sợ đến ái. Trương Ngọc Đường mắt điếc hai ngơ, một đường tiến lên, quét ngang bát phương. Ở Minh Nguyệt Sơn trang bên trong đi rồi một vòng, vẫn là không có phát hiện Tiêu Thần Vũ bóng người. Xem ra đúng là bị mang đi. Kình Thôn Ma Công, Thánh Tử, nuốt trưởng số mệnh, Dư Mộc Long lại là người đang gây sóng gió sao? Lần này, ngươi dấn thân vào Thiên Hữu Thần giáo, coi như là cha ngươi Vân Uy tướng quân cũng không thể nào cứu được ngươi. Thu rồi kiếm, ánh mắt thâm thúy từ Minh Nguyệt Sơn trang đảo qua, cường đại thần hồn tình tế cảm ứng, lại cũng không có cái gì người, liền đứng tại chỗ bất động. Trảm Thần kiếm trôi nổi chung quanh của mình, không ngừng đi khắp, vang lên tiếng long ngong. Lý Công Phủ đem sự tình xử lý tốt, Niêm Phong Minh Nguyệt Sơn Trang mới đi đến Trương Ngọc Đường bên cạnh nói: "Thánh sư, toàn bộ Minh Nguyệt Sơn Trang trong ngoài đã lục soát một lần, không có tìm được Tiêu Thần Vũ người, hay là hắn đã thật sự bị mang đi tổng bộ?" "Ta đã biết rồi, đêm nay phiền phức Lý bộ đầu rồi." Trương Ngọc Đường vẻ mặt có chút lạnh, cường bỏ ra một nụ cười: "Không nếu có chuyện gì, ta đi trước." Lý Công Phủ vừa gật đầu, Trương Ngọc Đường dưới chân liền hiện ra một mảnh thuyền xanh, dáng mây xanh quanh quẩn, bay lên không. "Tìm tới người sao?" Hứa Tiểu Dung nhìn dấu tuyết thuyền xanh trên, chỉ đứng Trương Ngọc Đường một người, không khỏi có chút bất tâm. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trương Ngọc Đường rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng khoác ở Hứa Tiểu Dung không thể tả nắm chặt vòng eo, tàn nhẫn tiếng nói: "Tiêu Thần Vũ một khi đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ để toàn bộ Thiên Hữu Thần giáo chôn cùng." Bạch Tố Trinh ở một bên nhíu nhíu mày, công tử đêm nay giết thật là nhiều người, ghi nhớ kỹ không nên bị sát ý đã bị mất phương hướng bản tính. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 220, Kim bảng thư phòng, đa tạ Bạch cô nương quan tâm. Trương Ngọc Đường cười nhạt, tính tình của ta tuy rằng ẩn nhẫn quen rồi, thế nhưng có một lời nam nhi nhiệt huyết, cần thời điểm sẽ không chút do dự lượng kiếm chém người. Bạch cô nương không cần lo lắng, tâm tình của ta không có vấn đề. Bạch Tố Trinh gật gù nói, không có vấn đề là tốt rồi, chỉ là ta nhưng muốn khuyên ngươi thiếu tạo sát nghiệt, giết một là vì là tội. Ta từng nghe sư phụ Lê Sơn lão mâu đã nói, trong chư thiên giết người dễ dàng, cứu người khó, giết một người là tội, cứu một người thành phận. Thanh Xà ở một bên bĩu môi nói, tỷ tỷ, sư phụ ngươi Lê Sơn lão mẫu niên kỷ khẳng định lớn bó tay rồi, bằng không nhất định sẽ không nói ra hồ đột như vậy lời nói. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn Thanh Xà, làm sao ngươi biết sư phụ ta tiên thọ vô lượng, này có giết hay không người cùng tuổi có quan hệ gì? Thanh Xà đắc ý nói, ngươi này cũng không biết đi, ta đã sớm nhìn ra, bất kể là phàm nhân vẫn là thần nhân, vẫn là tiên nhân, chỉ có dính một người chữ, đã có người thất tình lục dục, mà người vật này là ích kỷ nhất, cũng là vô tư nhất một loại đồ vật. Người tuổi nhỏ thời điểm tranh cường hào thắng, một lời không hợp sẽ đại đại xuất thủ, lấy mạng ra đánh, căn bản không quan tâm tính mạng của mình đều không để ý, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm tính mạng của người khác. Nhưng là người một đã có tuổi lại bất đồng, người số tuổi lớn hơn rồi, kiến thức rộng rãi, nghĩ tới sự tình cũng là hơn nhiều, luôn nghĩ tích chút tâm đức để cho hậu thế tử tôn. Vì lẽ đó ta mới nói, sư phụ ngươi nhất định là lớn tuổi, mới dạy ngươi cứu người là vì cho hắn đồ tử đồ tôn tích thiện đi đức. Theo ta thấy, bất kể hắn là cái gì giết người cứu người, nhìn không vừa mắt kẻ ác, giết chính là nhìn vừa mắt người, thuận tiện cứu nhất cứu cũng không cái gì. Hơn nữa, sống chết có số, giàu có nhờ trời, đáng chết, coi như là chúng ta đi cứu cũng phải chết, nên còn sống, có hay không chúng ta đi hỗ trợ đều sẽ sống rất tốt điện. Trương Ngọc Đường lắc lắc đầu, nói, Thanh cô nương, lời này của ngươi quá ích kỷ, đương nhiên chuyện này cũng không có gì sai, chúng ta dân chúng bình thường bên trong cũng có lời nói như vậy, nói là người không vì mình trời chu đất diệt, chúng ta đều là muốn đang thỏa mãn của mình hết thể dục vọng sau, mới có thể nghĩ bố thí một thoáng người khác đi, chân chính vô tư kính dân người đều sống ở trong thần thoại, đã thành truyền thuyết. Hứa Kiều Dung trên mặt có chút lo lắng, nói, tướng công, lời này trước hãy còn nói, Tiêu Thần Vũ còn tại Thiên Hữu Thần Giáo trong tay, tướng công dự định làm sao đi cứu hắn, đi chậm, những kia tà giáo người trong, có thể hay không đối với Tiêu Thần Vũ bất lợi, vạn nhất bọn họ phát điên, đem Tiêu Thần Vũ giết, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao hướng về Tiêu Thần Vũ cha mẹ bàn giao. Trương Ngọc Đường nhíu nhíu mày, tạm thời ta cũng không có biện pháp tốt, ta đã từ Tiền Đường huyện nha trong tống quyển, hiểu được một ít Thiên Hữu Thần Giáo tình huống, Thiên Hữu Thần Giáo tổng bộ thiết lập tại Cửu Giang Hồ Vân Động, ta dự định sáng sớm ngày mai liền lên đường. Chờ tìm được Thiên Hữu Thần Giáo tổng bộ, mới có thể đem Thần Vũ từ đó cứu ra. Hứa Kiều Dung nghiêm mặt, nói, tướng công, nếu đã biết rồi Tiêu Thần Vũ tâm tích, cứu người như cứu hỏa, không bằng vậy thì đi thôi, đi sớm một lúc, nói không chừng có thể sớm cứu Tiêu Thần Vũ thoát ly khổ hại. Trương Ngọc Đường nhìn tâm địa thiện lương Hứa Kiều Dung, trong lòng hơi hơi cảm động nói, không phải ta không muốn lập tức đi cứu ra Tiêu Thần Vũ, chỉ là hiện tại ta cũng không biết Thiên Hữu Thần Giáo tổng bộ cụ thể ở Cửu Giang Hồ Vân Mộng chỗ đó, lại nói ta hiện tại liền đi, vạn nhất địa phủ lâm sai, hoặc là Tiền Đường ác chức thần đến gây sự với ngươi, cái kia nên làm thế nào cho phải? Còn có chính là cha mẹ niên kỷ tuổi cũng không nhỏ, một khi âm sai câu hồn, ai có thể ngăn cản nổi sao? Hứa Kiều Dung sững sờ, không còn dám đốc thúc Trương Ngọc Đường nhanh đi cứu người, an nguy của mình là nhỏ, cha mẹ chồng an nguy là lớn, vạn nhất tướng công sau khi rời đi, công công bà, bố chồng, mẹ chồng, tạo cái gì bất chắc, mình coi như là muôn lần chết cũng khó thứ cho tội lỗi. Bạch Tố Trinh ở một bên cười nói, cứu người như cứu hỏa, cấp bách, công tử nhìn như vậy được không? Ta cũng tu hành nhiều năm, có chút đạo hạnh, thì có ta ở đây tọa trấn uy hiếp một ít tôm tép nhãi nhép, công tử cùng Thanh Nhi muội muội hai người cùng đi Cửu Giang Hồ Vân Động, các ngươi cùng đi, vạn nhất có chuyện gì, giữa lẫn nhau cũng có thể có cái chiếu cố. Đối với Bạch Tố Trinh bản lĩnh, Trương Ngọc Đường đương nhiên yên tâm, nhìn Hứa Kiều Dung, lại nhìn Thanh Xà, nói, cũng tốt, làm phiền Bạch cô nương, Thanh cô nương rồi. Bạch Tố Trinh nhìn hướng Thanh Xà, Thanh Nhi muội muội, ý của ngươi thế nào, có nguyện ý hay không giúp đỡ Trương công tử đi điều tra Thiên Hữu Thần Giáo, cứu ra Tiêu công tử? Thanh Xà nói, nguyên bản ta là không muốn cùng này tên đại bại hoại cùng nhau, bất quá nếu tỷ tỷ cũng đã nói chuyện, ta liền miễn cưỡng đồng ý thôi. Bất quá đi qua về sau, hắn đến nghe ta, ta nói đông, hắn không thể về phía tây, ta nói bắc, hắn không thể hướng nam. Nếu là hắn không nghe ta đấy, ta mới không đi. Kỳ thực, Thanh Xà tính tình hoạt bát, đã sớm không muốn bồi tiếp Bạch Tố Trinh trong ngày ở Nhân Tâm Đường bên trong làm cho người ta chữa bệnh. Nghe nói có như thế một cơ hội đi xa nhà, trong lòng cao hứng sướng ngất trời. Bạch Tố Trinh từ lâu nhìn ra điều này, liền cố ý nói, Thanh Nhi, tính tình của ngươi nhảy ra, không thận trọng. Nếu như tùy theo tính tình của ngươi đến, còn không gây ra long trời lỡ đất chuyện cười đến, ngươi muốn đi, phải nghe Trương công tử sắp xếp, bằng không, ngươi thì không nên đi, ngươi ở nhà nhìn, ta cùng Trương công tử cùng đi ra ngoài cứu người. Thanh Xà mặt một đổ, được rồi, ta nghe đại bại hoại là được rồi, vẫn là tỷ tỷ giữ nhà đi, ta mới không cần vẫn nghẹn ở nơi này. Một mảnh thuyền xanh bay ra, Trương Ngọc Đường, Thanh Xà đứng ở phía trên, ôm một cái tay, chúng ta đi. Bạch Tố Trinh, Hứa Kiều Dung nhìn không trùng, nói, một đường cẩn thận, gặp chuyện cẩn thận, ngàn vạn không tranh giành ngoan đấu dũng, gây chuyện thị phi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt ra, chờ các ngươi trở về. Dáng mây xanh cuốn nhàn rỗi, xẹt qua phía chân trời, Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai người đứng ở thuyền xanh phía trên, nam tiêu sái thoát tục, nữ thanh xuân mỹ lệ, tùy ý thuyền xanh phi hành tốc độ cao. Cửu Giang Hồ Vân Động, cách nơi này có vạn dặm xa, coi như là thuyền xanh không ngày không đêm chạy đi, cũng phải phi thượng tam thiên ba đêm, cũng may Trương Ngọc Đường, Thanh Xà cũng không phải người thường, ba ngày ba đêm không ăn đồ vật cũng không có cái gì. Ba ngày thời gian như nước chảy, đảo mắt liền qua, Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai người khống chế lấy thuyền xanh, đi tới Cửu Giang địa giới. Cửu Giang vị trí đại tống triều tìm gan khu vực, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, so với chỗ khác phồn vinh dị thường, phồn vinh bên trong càng là lại thêm ra một phần đại khí. Thanh cô đương, nơi này là Thiên Hữu Thần giáo địa bàn, nói vậy có thật nhiều hai mắt của bọn hắn, chúng ta sau đó muốn hành sự cẩn thận, đi nhớ kỹ không thể đi lộ tin thanh âm, miễn cho ép Thiên Hữu Thần giáo người, để cho bọn họ cùng đường mặt lộ bên dưới hại thần vũ tính mạng. Thanh Xà cứng rắn thẳng đầu, lạnh giọng hơi lạnh nói, tỷ tỷ nói rồi, để cho ta nghe lời ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ngươi nói là được rồi, ta nghe lắm. Trương Ngọc Đường chạm vào một mũi hôi, cũng không lưu ý, cười nhạt nói, thanh cô nương nói quá lời, như vậy đi, chúng ta đổi 3 ngày 3 đêm con đường, cũng không ăn tốt uống tốt, đi đường mệt mỏi, không bằng đi trước tìm một cái khách sạn, ăn no nê, sau đó hỏi thăm rõ ràng Hồ Vân Mộng vị trí lại nói. Cửu Giang là đại tống một tòa cổ thành, tường thành cao to, đều là dùng thâm hậu to lớn tảng đá từng khối chồng chất đi lên, mỗi một tảng đá lớn đều nặng ngàn cân, đặt ở nơi đó, sắp xếp chỉnh tề, lộ ra tàng thương cùng trầm trọng. Cổ thành ở ngoài, một cái lan tràn đại tống nhiều châu phủ tiềm long sông, sóng lớn quần quần hướng về đông phương chạy tới. Xét qua tường thành sau Cửu Giang trong thành, tất cả đều là bể nát tảng đá lót đường, mọi người an cư lạc nghiệp, thịnh thế phồn hoa xuống tới nơi đều tràn đầy hạnh phúc cùng mỹ mãn sinh hoạt khí tức. Thái bình tịnh thế, phồn hoa như gấm, là Cửu Giang hiện tại khắc họa. Ở Cửu Giang trong thành, có một chỗ cùng Cửu Giang thành cùng tuổi hiệu rõ tên lầu, Yên Vũ lâu. Trương Ngọc Đường, Thanh Xà một nam một nữ song song hướng về Yên Vũ lâu mà đến, Yên Vũ lâu bên trong tầng dưới chót khách quý chật nhà, không còn chỗ ngồi. Nhìn quanh một thoáng, Trương Ngọc Đường cười cười cùng Thanh Xà đạp lên cầu thang hướng về lầu 2 đi đến, Yên Vũ lâu là một tòa 5 tầng lầu nhỏ. Mỗi một tầng đều trắng lệ, lại tràn đầy cuốn sách khí tức. Mở mắt sáng, Trương Ngọc Đường thậm chí có thể nhìn thấy Yên Vũ lâu bầu trời lơ lửng từng mảng như mịt mờ 5 màu mây khói có long phượng phong thái, che chở phương này lầu nhỏ. Yên Vũ lâu lầu 2 người tương đối, Trương Ngọc Đường, Thanh Xà chọn một chỗ bên cửa sổ chỗ ngồi, ngồi xuống, đẩy ra cửa sổ, là một cái khói sóng hạo miểu hồ lớn, thủy quang trong trẻo, hiện ra ánh mặt trời, nhìn qua như hiện lên một tầng vàng óng ánh. Tiểu nhị ca đi tới, hai vị khách quan, muốn ăn chút gì không đổ bận. Nói, đem thực đơn đưa tới, giới thiệu, nơi này là tiểu điểm thực đơn. Khách quan muốn ăn cái gì, quay về mặt trên đến điểm, đốt là được. Tùy tiện điểm, đốt vài món thức ăn. Trương Ngọc Đường, Thanh Xà ăn hỏi, tiểu nhị ca, ta nghe nói Cửu Giang có một cái vang danh thiên hạ hồ nước. Hồ Vân Mộng, chúng ta đường xa mà đến, đã đến Cửu Giang, đã nghĩ đi xem một chút này vang danh thiên hạ Hồ Vân Mộng đến cùng là như thế nào, tốt trở lại cùng người nói quát, cũng không hưởng đến Cửu Giang một chuyến. Tiểu nhị ca đem Hồ Vân Mộng phương vị điểm, đốt cho Trương Ngọc Đường xem sau, thấy hai người không có phân phó của hắn, liền không người lùi xuống. Nghe nói phương biên ngoại công tử không biết rõ làm sao hồi sự, đột nhiên điên rồi. Nơi đó là điên rồi, là gặp thần quỷ phụ thể. Đúng vậy à, phương biên ngoại lão làm đến tử, không nghĩ tới nhưng gặp phải như vậy bất hạnh. Bất quá, nghe nói phương biên ngoại tìm mấy cái phương ngoại cao nhân, có Vân Lai Tự Phi Vân Đại Sư, Tam Thánh Quan Xuân Dương Đạo Nhân, còn có một vị có người nói thần thông quảng đại mang mang đại sĩ. Chó má đại sư à, ta nhưng là tận mắt nhìn đến, ngươi nói Phi Vân Đại Sư liên tục lăn lộn cút khỏi phương phủ, còn có cái kia Xuân Dương Đạo Nhân lúc đi ra, hầu như liền tắt thở, một hơi ra nhiều tiếng bảo hiếu. Lẽ nào thế gian này thật là có quỷ thần, những kia vẽ đường cho hiệu chạy kẻ ác làm sao còn chưa có chết tuyệt. Ai biết có quỷ hay không thần, phương gia công tử sự tình, phòng trừng cũng là nghe sai đồn bậy. Tiên Vũ lâu bên trong rất nhiều phụ cận thực khách, nghị luận sôi nổi, Trương Ngọc Đường nghe xong khẽ mỉm cười, không có làm để ý tới, cúi đầu, đem một phần khảo toàn kê đùi gà lớn, một đôi đua gấp lại đây, ăn say xương ngon lành. Nghe nói chúng ta Cửu Giang thành ngày gần đây rất nhiều đại nho, còn có rất nhiều trong trốn giang hồ truyền thuyết, nghe bọn họ nói, có kiện bảo bối liền muốn ở chúng ta Cửu Giang xuất hiện. Bảo bối gì? Nghe nói là công đức kim bảng. Giờ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 221, Nho Tổ Thư Thư Phòng, Công Đức Kim Bảng. Trương Ngọc Đường cả người chấn động. Vật này, đối với Nho gia truyền nhân mà nói, hầu như không có không biết. Nhân sinh tứ hỉ một trong, thì có một câu như vậy đợi đến ghi tên bảng vào lúc. Này Kim Bảng nói rất đúng nhân gian hoàn bảng. Mà Nho gia nhưng có của mình một mặt Công Đức Kim Bảng. Truyền thuyết phía này Công Đức Kim Bảng là Nho Tổ truyền xuống số lượng không nhiều bảo bối một trong. Sách cổ ghi chép, Nho Tổ Công Đức Vô Lượng, vang dội cổ Kim, đã từng thu có 72 hiền sĩ, 3.000 đệ tử. Hắn chu du chư thiên thế giới, tuyên dương nho ra đại đạo. Đạo không kinh truyền, tất có ma chướng, vì hàng phục ma chướng, nho tổ đã từng tế luyện vô số bảo bối, trong tay ta cảnh thế chung trong bách hiện ra 72 chữ, ngoài bách hiện ra 3000 chữ, lẽ nào đối ứng chính là nho tổ 72 hiền sĩ, 3000 đệ tử. Vậy không phải nói, mỗi một chữ đều đối ứng 72 hiền sĩ nho ra đại đạo, 3000 đệ tử lại đối ứng tam thiên đại đạo, nếu như ta có thể tìm hiểu thấu đáo cảnh thế chung bên trong đại đạo, tung hoành thiên hạ cũng chưa biết chừng. Nho tổ tế luyện vô số bảo bối, nổi danh nhất chính là nho ra ngũ bảo, còn có chính là cái này công đức kim bảng. Chỉ có cảnh thế chung không có danh tiếng gì, lẽ nào ta suy đoán sai lầm, cảnh thế chung muốn không phải nho tổ bà bối. Thanh Xà nhìn sắc mặt biến đổi Trương Ngọc Đường, thấp giọng hỏi, lại bại hoại, bọn họ nói công đức kim bảng là cái gì, phải hay không rất lợi hại một cái bà bối, ta xem ngươi sắc mặt cũng thay đổi, có phải hay không là ngươi cũng muốn cái này bà bối. Trương Ngọc Đường nói, đó là nho gia trí bảo, ta là hiện nay thánh sư, cái kia bảo bối lẽ gian nên về ta đoạt được. Thanh Xà cười nhạo nói, ai thủ đoạn cao cường mới là ai, năm đấm lớn chính là đạo lý, chỉ cần ngươi năm đấm cũng đủ lớn, đương nhiên về ngươi đoạt được, bất quá cái kia bảo bối là bảo bối gì, nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Trương Ngọc Đường cười nhạt, không hề trả lời, "Đứng dậy, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong sau, chúng ta đi Hồ Vân Động. Ta có ngàn năm đạo hạnh, điểm ấy mệt mỏi không đáng kể chút nào, chúng ta lúc này đi thôi." Thanh Xà đứng lên, "Bất quá, cái nào công đức kim bảng rốt cuộc là thứ gì, khiến cho thần thần bí bí, thích thì nói không thích thì thôi." Nho nhỏ phép khách tướng, Trương Ngọc Đường cũng không để ở trong lòng, "Đứng dậy, không mệt, chúng ta phải đi Hồ Vân Mộng xem một chút đi." Từ từ đi xuống Yên Vũ lâu, hai người cũng không hề triển khai thần thông, như phàm nhân như thế, từng bước một đi tới. Hiện nay thế giới, đạo pháp hiện thế, nhưng mà chân chính đắc đạo cao nhân, rất ít ở bình dân bách tính trước mặt biểu hiện pháp lực thần thông. Pháp lực thần thông thường thường có trời đất xoay bẩn, bài sơn đảo hải uy năng, người bình thường sau khi nhìn thấy, thường thường sẽ sinh lòng sợ hãi. Hai người dọc theo tảng đá đường, hướng về Hồ Vân Mộng phương hướng đi đến, đi rồi một đoạn đường sau, phía trước vây quanh rất nhiều người, những người này đều hướng về một nhà phủ đệ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Phương gia lại mời tới một vị Thanh Bình đạo quan, Thanh Bình quan chủ đạo pháp cao thâm, lần này nhất định có thể ngoại trừ ác quỷ hung thần, đem Phương gia công tử quái bệnh chữa khỏi. Phương gia trong đại viện, một lầu nhỏ đi ra, không có một cái hạ nhân ở lại. Trên tiểu lâu không ngừng truyền đến một tiếng điên cuồng hí, như ác quỷ lấy ra khỏi lồng hấp như thế. Giữa sân, một vị xuất trần siêu tục lão đạo sĩ mặt mày mỉm cười nhìn một bên Phương viên ngoại, "Phương phu nhân, hai vị không cần lo lắng, lão đạo ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm mấy chục năm, ra sao ác quỷ chưa từng thấy, bất quá là một cái tiểu quỷ phụ thể quái phá, xem ta thu rồi tiểu quỷ này, trả lại các ngươi một cái hoạt bính loạn khiêu công tử." Phương biên ngoại ở một bên chủ trừ, "Lão trưởng, có câu nói nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta có câu nói muốn nói, tính xin đạo trưởng bỏ qua cho." Thanh Bình quan chủ nhẹ như mây gió, "Vân đạo là thu người tiền tài trừ tai họa cho người, ngươi là của ta ân chủ, có lời gì cứ việc nói là chắc chắn." Phương biên ngoại nói, "Ta muốn xin đạo trưởng ở một phần bản thảo trên ký tên đồng ý, vạn nhất đạo trưởng có cái gì bất chắc, nhất thiết không thể đổ thừa Phương gia không tha." Phương biên ngoại cũng thật sự là có chút sợ, trước mấy trận cũng mời rất nhiều người đến xem, ngoại trừ mấy cái vừa nhìn chính là kiếm cơm giang hồ lang trung bên ngoài, người còn lại đều một chút nhìn ra, con trai của chính mình là bị ác quỷ phụ thể. Thanh Bình đạo nhân cũng nhìn ra điều này, vì lẽ đó Phương biên ngoại đối với Thanh Bình đạo trưởng bao nhiêu còn ôm ấp một tia hy vọng. Nhưng là, lúc mới bắt đầu, những cao nhân kia có chút chém quỷ không được, trái lại bị ác quỷ tổn thương tính mạng. Làm mất mạng sau đó, cao nhân đồ đệ luân phiên ra trận, không đi tìm ác quỷ phiền phức, trái lại đổ thừa Phương gia, nhất định phải lấy thêm ra rất nhiều vàng bạc đến mới có thể xong việc, bằng không liền đem chết đi cao nhân thi thể vứt tại Phương gia mặc kệ. Thậm chí, dơ lên cao nhân thi thể đi nha môn cáo trạng, để Phương viên ngoại quấy nhiễu chịu không nổi quấy nhiễu, vì vậy mỗi một lần lại mời cao nhân tới hàng phục các quỷ, chung quy phải lấy ra một phần bản thảo đến, để tới cao nhân đồng ý, sống chết có số, cũng không thể sau đó đổ thừa Phương gia muốn chết muốn sống. Tiếp nhận Phương viên ngoại trong tay bản thảo, Thanh Bình đạo trưởng nhìn một chút, vầng trán thấy tránh qua một tia lửa giận, âm thanh nhất thời trầm thấp xuống, "Phương viên ngoại nếu không tin được bần đạo bản lĩnh, cần gì phải khiến người ta xin bần đạo đến thi pháp hàng phục các quỷ?" Phương viên ngoại bồi lên nói, "Kính xin đạo trưởng tha thứ, tại hạ cũng là bất đắc dĩ ra hạ sách này, nói vậy đạo trưởng thần thông quảng đại, đạo hạnh cao thâm, đối với này ác quỷ còn không phải bắt vào tay, như vậy bản thảo, đạo trưởng đương nhiên sẽ không quan tâm đồng ý, chờ đạo trưởng trừ ác quỷ, ta đồng ý ở nguyên lai trên cơ sở, tái xuất tiền, đem Thanh Bình trong đạo quan một ít tổn hại vân phòng một lần nữa tu sửa một thoáng, quyền đương là ta đối với Tam Thanh đạo tổ một điểm tâm ý. Kính xin đạo trưởng vui lòng nhận." "Vô lượng tiên tôn, tam giáo bên trong không thượng phẩm, xưa nay duy đạo độc xưng tôn." Tuyên một tiếng đạo hiệu, "Thôi, Phương viên ngoại xin hãy cho người ở trong sân dọn xong bàn, chuẩn bị thỏa đáng tất cả hướng đến, giấy bảng, kim linh, máu chó chờ chút đồ vật, chuẩn bị thỏa đáng sau, ta đến làm phép hàng yêu." Phương biên ngoại làm người rất nhanh mang ra đến bàn, bàn vừa để xuống xuống, tới người hầu chạy chậm lấy rời đi sân, chỉ lo trong sân ác quỷ đi ra làm giữ hại người. Thanh Bình đạo trưởng nói, "Vậy ngươi chuẩn bị đúng là tốc độ." Phương biên ngoại chê cười nói, "Thời gian qua, vẫn mời cao nhân làm phép, những thứ đồ này chuẩn bị đều có chút nhiều." Thanh Bình đạo trưởng đi tới bàn trước, ầm một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm, kiếm dài ba thước, thu thủy dịu dàng, hiện ra một tia hàn quang, trên chuôi kiếm điêu khắc Tùng Đảo Vân Yên hoa văn, xem ra cổ điển nhanh. Giơ kiếm, đi tới trên bàn bày đặt một chậu thanh thủy trước, lấy tay cúc chút nước, đặt ở trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, tẩy đi mặt trên hạ xuống bụi trần. "Đi bả lệnh lang mang ra đến, ta muốn làm phép rồi." Đỉnh đầu đạo chân vừa kéo, tóc hai bù xù, thua tay trường kiếm, dưới chân một cao một thấp, điên điên đảo đảo, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, trường kiếm vẩy một cái, một tấm đạo phù bị mũi kiếm đâm thủng, đặt ở hương nến mặt trên vừa đốt, đạo phù hóa thành khói xanh lượn lờ, khói xanh từng sợi hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. "Thần lôi chính pháp, hàng yêu trừ ma." Trường kiếm một dẫn, nhắm thẳng vào trời cao. Phương viên ngoại, Phương phu nhân một mặt hy vọng theo trường kiếm hướng về không trung nhìn lại, trời quang sáng sủa, vạn dặm không mây. "Ồ, chuyện gì thế này, một chút động tĩnh đều không có, thường ngày đạo sĩ, hòa thượng hơi động lên, chính là cuồng phong gào thét, phích lịch một loạt, lẽ nào thật sự là gặp phải một vị cao nhân, đây là không phải phản pháp quy chân." Trong lòng nghĩ như vậy, nhìn Thanh Bình đạo trưởng ánh mắt, nhất thời có chút không giống. Trường kiếm một dẫn, trên bầu trời không có động tĩnh gì, khiến cho Thanh Bình đạo trưởng âm thầm vắng giận, lẽ nào ta từ đâu cái lao đầu trong tay bỏ ra 5 lạng bạc mua ngũ lôi oanh đỉnh đạo thuật đều là giả dối sao, bằng không, làm sao dẫn bất động một điểm lôi đỉnh, coi như là không lôi đỉnh, đến một điểm lửa điện cũng là tốt đó à. Giơ trường kiếm tay, thu cũng không phải, thả cũng không xong, biểu hiện có chút lúng túng, cố nén xấu hổ, càng làm thần chú động, thả ra bước chân cùng đi, vũ bảy vũ tám, lại như một cái điên cuồng bệnh tâm thần, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, thần lôi chính pháp, hàng yêu trừ ma. Trên bầu trời vẫn không có một tia động tĩnh, trời quang như giặt rửa, vạn dặm không mây. Phương Biên Ngoại lần này phản ứng lại, nhìn Thanh Bình đạo trưởng, trong ánh mắt có chút không quen, trên mặt càng là chìm xuống, liền muốn nói chuyện, liền nghe Thanh Bình đạo trưởng nói, "Lão Biên Ngoại, ta nghĩ Thiên Đình Lôi Thần một hồi này có thể là đi ra ngoài sẽ bằng hữu, không có ở nhà, cũng có khả năng đang dùng cơm, vì lẽ đó không nghe thấy của ta lệnh bài, bằng không ta lệnh bài vừa vang, tiếng sấm đốn động, hàng yêu trừ ma là điều chắc chắn." Phương Biên Ngoại không nóng không lạnh nhìn Thanh Bình đạo trưởng, cũng không nói lời nào, trong mắt lộ ra không tin, nghi hoặc, nhưng là để Thanh Bình đạo trưởng nhìn rõ rõ ràng ràng. "Yên tâm, Lôi Thần không ở, ta liền triển khai ta suốt đời sở học một điểm thuần dương tinh hoa thêm vào một tấm tiên phù đến vì là lệnh lang loại bỏ tà mị." Phương gia công tử đã bị người dẫn theo lại đây, buộc chặt chặt chẽ bước vàng, nằm trên đất không ngừng gào thét, không ngừng lăn. Phương gia công tử dài đến mi thanh mục tú, gầy yếu không thể tả, nguyên bản tay trói gà không chặt, lúc này phảng phất thật có nghìn cân tự lực như thế, trên đất lăn bên trong, tiếng như lôi chấn, một đôi mắt đỏ chót hiện ra hào quang màu xanh lục. Hào quang lấp lóe, nhìn về phía Thanh Bình đạo nhân thời điểm, lộ ra một luồng sâu sắc tức giận, tựa hồ muốn sinh thực Thanh Bình đạo nhân. Ý lạnh âm u, khiến cho Thanh Bình đạo nhân run lên, chợt xoay người, từ lòng dạ bên trong móc ra một tấm phiếm hoàng đạo phù, hy vọng gương đến mặt trên một điểm, một đoàn hào quang từ đạo phù mặt trên phong ra. Trường kiếm một dẫn, đi. Hào quang lưu động, rơi vào Phương gia công tử trên đầu, Phương gia công tử một tiếng hổ gầm, tứ chi co giật, miệng lưu bặm mép, chốc lát liền nằm trên đất không nhúc nhích. Thanh Bình đạo nhân đại hỉ, chúc mừng Phương Viên Ngoại, công phu không phụ lòng người, khiến cho lang trong thân thể ác quỷ đã bị tại hạ ngoại trừ, bất quá nhưng lãng phí bần đạo một tấm vạn hóa thiên tiên phù, tấm này vạn hóa thiên tiên phù vô cùng chân quý, vẫn là bần đạo trải qua thiên kiếp muôn vàn khó khăn mới từ một chỗ cổ tiên nhân động phủ trong kỳ ngộ đoạt được, vẹn vẹn ba tấm, vì lệnh lang, nhưng tiêu hao một tấm. Tiên nhân thần phù, chính là hoàng kim vạn lạng cũng chưa chắc có thể mua được. Nhìn hôn mê nhi tử, Phương Biên Ngoại lao nước mắt lưu, chạy tới, lấy tay sờ sờ tim đập gì gì đó, đứng lên, sâu sát hướng về Thanh Bình đạo trưởng lạy xuống, đa tạ đạo trưởng, con trai của ta hiện tại đã hôn mê, phải hay không đã được rồi. Thanh Bình đạo trưởng vung tay lên, không sao rồi, ngươi chỉ để ý khiến người ta hiểu giải trừ xích sắt, chờ hắn tỉnh táo sau đó, liền vạn sự đại cát. Phương Biên Ngoại đại hỉ, nhanh lên một chút độc thủ, đem tiểu thiếu gia trên thân thể xích sắt toàn bộ mở ra, nhấc trở về phòng, chiếu cố thật tốt. Thanh Bình đạo trưởng cười híp mắt nhìn nô bộc mở ra Phương thiếu gia trên người xích sắt, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Phương thiếu gia từ hôn mê tỉnh lại, trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, hướng về Thanh Bình đạo trưởng nào tới. Xin tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. Không bộ một tiểu thuyết internet vút. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 222, Thánh giáo thư thư phòng, Phương gia tiểu thiếu gia nguyên bản mi thanh mục tú khuôn mặt, lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, trong cặp mắt ánh sáng xanh lục loạn bút lên, lại như hai đám màu xanh lá quỷ hỏa ở trong hốc mắt lấp lóe. Thân thể gầy nhỏ trong, càng phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, một cái nào tới, đem Thanh Bình đạo trưởng gắt gao đặt ở trên đất, để hắn chút nào không thể động đậy, chợt miệng mở ra, lộ ra một cái trắng toát hàm răng, nhắm ngay Thanh Bình đạo trưởng gương mặt một trận cắn loạn, trong tay càng là dùng sức lôi kéo. Xoa xích lạp lạp. Quần áo trên người nhất thời chia năm xẻ bảy, lại như từng mảng lá rụng như thế, từ trên thân thể rớt xuống. Thanh Bình đạo trưởng mặt bị sợ trắng bệnh, không hề có một chút màu máu, miệng rung động, lên tiếng điên cuồng hét lên, trong thanh âm lộ ra khóc nức nở, "Nhanh cứu ta." Đã dùng hết toàn lực, vẫn là tách ra bất động đặt ở trên người mình Phương gia thiếu gia, Phương gia thiếu gia nhìn dưới thân thể Thanh Bình đạo trưởng, ngoác miệng ra, một luồng hân nhân mùi thối truyền đến, nồng nặc mùi vị thiếu một chút trực tiếp đem Thanh Bình đạo trưởng cho hôn mất đi. "Ta không muốn chết, mau tới mau cứu ta." Thanh Bình đạo trưởng lúc này thật khóc, kinh hãi nước mắt mất khống chế, nước mũi tứ lưu. Thần trí đều có chút hoảng hốt, đầy mắt bên trong đều là ánh sáng xanh lục, đều là sâm sâm màu trắng hằn răng. Phương Biên Ngoại kinh hãi đến biến sắc, vội nói, "Nhanh, nhanh hơn đi 4-5 người, đem thiếu gia đè ngã, dùng xích sắt trói lại, tuyệt đối không nên để hắn đem đạo trưởng cho cắn chết." Vừa dứt lời địa, bên cạnh tránh ra 4-5 cái lưng hổ lang eo nô bộc, thét, đi lên phía trước, kéo tay, ôm chân, đồng thời dùng sức đem Phương gia thiếu gia từ Thanh Bình đạo trưởng trên thân thể cho dơ lên. Dầm xích sắt vừa vang, một cái ngón cái thô xích sắt chặn ngang đem Phương gia thiếu gia bó lên, càng làm tứ chi nhốt lại, ném tới trên đất. Phương gia thiếu gia gào gào kêu loạn, một đôi mắt bên trong ánh sáng xanh lục không ngừng mà lóng lánh, quanh thân bên trên càng là mơ hồ có một đoàn bóng đen hiện hóa ra ngoài, nếu không phải là ban ngày, dương khí chính thịnh, chỉ sợ này đoàn bóng đen sẽ không chút do dự lao ra Phương thiếu gia bên ngoài cơ thể. Nhìn này đoàn bóng đen ở Phương gia thiếu gia thân thể sau dương nhanh múa bước, Phương Biên Ngoại một mặt bi phẫn, nói: "Ngươi này ác quỷ, Phương gia ta cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi hà tất như vậy khổ sở quấn quýt lấy Phương gia ta không tha, ngươi có cái gì tâm nguyện không được, không ngại buổi tối báo mộng cho ta, nếu là ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm lại chắc chắn." Thanh Bình đạo trưởng thuận Phương Viên Ngoại âm thanh nhìn lại, quả nhiên thấy một đoàn bóng đen, nhất thời sợ đến hôn mê bất tỉnh. Ta Thanh Bình đạo nhân một đời hàng yêu chóc quỷ, không nghĩ tới người đã trung niên, thật sự nắm bắt ra quỷ đến rồi. Nếu như lần này ta có thể đại nạn không chết, nhất định sẽ ở Thanh Bình quan bên trong cố gắng chuyên tâm tu hành, cũng không tiếp tục đi ra giả danh lừa bịp, ăn chơi trẻ chén. Tùy ý Phương Viên Ngoại quát mắng, Thanh Bình đạo trưởng thận trọng từ trên mặt đất leo lên, một đường leo ra sân cửa lớn, vừa ra khỏi cửa, lập tức đứng lên, phảng phất chạy như bay, cả người mũi tên nhọn như thế vọt ra ngoài. Từ Phương gia vừa chạy ra đến. Thanh Bình đạo trưởng chật vật đến liếc mắt nhìn một phía, Phương gia thiếu gia bị quỷ bám thân, hung tàn vô cùng, ai vẫn còn ở nơi này vây xem, nói không chừng, Phương thiếu gia ghi nhớ dáng dấp của ngươi, buổi tối sẽ đi trong nhà của ngươi tìm ngươi. Lão đạo hạnh nông cạn, không đánh bại phục các quỷ, đến về trong quan cố gắng tu hành đi tới. Ngươi vây xem, vừa nghe Phương gia thiếu gia sẽ tới trong nhà tìm người, mỗi người trên mặt một trận trắng như tuyết, lòng bàn chân tử run lên, dùng thật dài tay áo vừa che khuôn mặt, đến đi nhanh lên, cho các quỷ hung linh, ai cũng chiếm không được tốt đi. Thanh xà cười hì hì nhìn tan tác như chim muông mọi người, nói, Phương gia xem ra thật có quỷ quái quái phá, ngươi xem bọn họ sợ đến, từng cái chạy trối chết, lại như Phương gia quỷ quái rất lợi hại bộ dáng. Trương Ngọc Đường lắc đầu một cái cười nói, cũng không nhất định là quỷ quái, có lẽ là hồ tinh thỏ yêu một loại, nếu ta gặp phải rồi, lại không làm lỡ việc, không ngại giúp bọn họ một thoáng. Thanh xà nghe Trương Ngọc Đường nhắc lên hồ tinh thỏ yêu một loại, có chút chột dạ nhìn Trương Ngọc Đường, đại bại hoại, có phải hay không cảm giác đến yêu tinh nhất định sẽ làm chuyện xấu, nếu không ngươi nói thế nào là cái gì yêu tinh thỏ yêu quái phá, ta xem liền nhất định là quỷ quái lầm dữ. Trương Ngọc Đường nhìn một chút Thanh xà, khẽ mỉm cười, cũng không nhất định là hồ tinh thỏ yêu, bất kể là loại kia tồn tại, đều có tốt xấu thiện ác, ta chỉ là nhìn cái kia một cái thanh bình đạo quan quan chủ trên thân thể bao nhiêu còn có một tia pháp lực kề bên người, tính toán ở phương gia quái phá hẳn là bao nhiêu đã có thành tựu người tu hành. Mà yêu thích công tử trẻ tuổi, chỉ có một ít quỷ quái hoặc là yêu tinh, những quỷ này quái hoặc là yêu tinh có thể mượn thư sinh trẻ tuổi dương khí tu hành. Xoay người lại, đi về phía trước, không nói, nhìn một chút phương gia khí tượng, một cách tự nhiên liền biết rồi là chuyện ra sao. Mục vận vệ quang, ngẩng đầu nhìn lại, từng sợi nhàn nhạt hắc khí, từ phương gia đại viện một chỗ, hướng về trên bầu trời xoay quanh mà đi. Hắc khí. Trương Ngọc Đường hơi nhướng mày, hắc khí là quỷ vật, lẽ nào ở phương gia quái phá chính là một cái ma quỷ, nếu là ma quỷ, thì khó rồi, muốn đuổi xa ma quỷ, một loại là vì là oan quỷ giải oan. Mặt khác một loại chính là trực tiếp đem oan quỷ đánh chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Vì là oan quỷ giải oan, Trương Ngọc Đường cũng không có thời gian như vậy, về phần đem oan quỷ đánh chính là hồn phi phách tán, Trương Ngọc Đường cũng không tàn nhẫn nổi lòng này chẳng. Thanh xà ở một bên nhìn, hỏi, đại bại hoại, làm sao vậy, ngươi xem đi ra cái gì, nói cho ta nghe một chút, phải hay không có yêu ma quỷ quái quái phá, không bằng chúng ta đi vào đem chuyện này bao xuống đến, hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Sau đó người nơi này sẽ vẫn nhớ kỹ chúng ta, nói không chừng một ngày kia, những người này sẽ cho chúng ta tế tự hương hỏa. Giáng dấp kia, chúng ta cũng là thành thần. Trương Ngọc Đường nghe vậy nở nụ cười, hoang đường, nào có người sống hưởng thụ hương hỏa đạo lý, đi thôi, chúng ta vào xem, hy vọng không phải là cái gì phiền phức. Thanh xà nhảy nhót nói, tốt, đại bại hoại, ngươi một hồi ở một bên nhìn, không dùng ra tay, xem ta tiểu thanh đại chiến thân thủ, hàng yêu phục ma. Đến gần phương phủ trước cửa, gõ cửa, bên trong đi ra một cái ủ rũ cúi đầu gã sai vặt, hai vị đến phương phủ đến, có chuyện gì không? Thanh xà một bước tiến lên, cao hứng nói, tiểu ca, nghe nói các ngươi trong phủ chính đang chuyện ma quái. Ta chính là tới xem một chút quỷ là hình dáng gì, nếu như bình thường tiểu quỷ, ta thuận tay giúp các ngươi ngoại trừ. Gã sai vật có chút không cao hứng, chúng ta phương phủ chuyện ma quái đáng giá ngươi cao hứng như thế, xin lỗi rất, nơi này không hoan nên các ngươi vẫn là thỉnh đi. Len ken một tiếng, liền muốn đóng cửa lại, thanh xà trên tay hơi dùng sức, ngàn năm mãng xá sức mạnh có thể tưởng tượng được, há lại là một cái nho nhỏ trong cửa gã sai vật có khả năng ngăn trở. Này hơi dùng sức, trực tiếp đem gã sai vật lật ra ngã nhào một cái, cút ra ngoài thật xa. Ngươi này tiểu ca thật là không có đạo lý. Ta cùng đại bại hoại hảo tâm hảo ý tới giúp các ngươi hàng yêu phục ma, ngươi không một mực cung kính mời chúng ta đi vào vậy thì thôi, còn nói lời ác độc, phải hay không xem ta tuổi trẻ, liền cảm thấy ta không có hàng yêu phục ma đại pháp lực. Mở mắt chó của ngươi nhìn, sau đó nhớ tới không nên mắt chó coi thường người khác. Con ngón tay búng một cái, một điểm thần mang bay ra, rơi vào đối diện một tòa trên núi giả, dầm một tiếng nổ vang, giả sơn chia năm xẻ bảy. Nguyên bản đứng dậy liền muốn tức miệng mắng to gã sai vặt, trong lòng run lên, lời mắng người xanh xanh nghẹn vào trong bụng, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, liền muốn nói chuyện, cửa lại tới nữa rồi một người. Người này ăn mặc phổ thông quần áo, cũng tại và táo cổ áo địa phương, thêu một cái đại đại thánh chữ. Đã đến trước cửa, cũng không dừng bước, trực tiếp đi vào, gã sai vặt tựa hồ là nhìn quen lắm rồi, cũng không có ngăn cản, mà là trực tiếp đi tới Trương Ngọc Đường, thanh xà bên cạnh, tiểu nhân, nhỏ bé có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin hai vị đại nhân có lượng lớn, tha thứ tiểu tử lần này, ta lập tức mang hai vị đi gặp lao gia nhà ta, nói không chừng, lao gia sẽ làm các ngươi đi cho thiếu gia đổi quỷ chữa bệnh. Phương gia công tử bị xích sắt trói lại, bị mấy cái cường tráng nô bộc kèm hai bên ném vào trong căn lầu. Phương Biên ngoại sầu mi khổ kiểm đi ra sân, khiến cho người đem ngôi viện này khóa lên, dặn dò, trời tối sau đó, ai cũng không cho phép vào ngôi viện này, bằng không sống chết tự chịu. Bên cạnh nô bộ cầm ầm hẳn là, trong lòng run sợ liếc mắt nhìn trong sân lầu nhỏ, nhà nhỏ trên thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng dã thú bị thương thời điểm tiếng giống giận dữ âm. Bên trong đang đóng phảng phất không là một người, mà là một con dã thú bị thương, giống giận trầm thấp trung sung đầy lánh khóc cùng tàn nhẫn. Phương phu nhân mặt đầy nước mắt, cặp mắt khóc đỏ chót, ta số khổ con à, Phương gia ta đến cùng tạo cái gì nghiệt, làm sao sẽ đưa tới như vậy quỷ quái gieo vạ Phương gia ta. Phương Biên ngoại không tiếng động đi tới Phương phu nhân bên cạnh, đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô Phương phu nhân lưng, nhẹ giọng nói, "Thanh Bình quan đạo trưởng thiếu một chút bị Hàn Nhi cho bóp chết đi qua, quá khứ, ta đã khiến người ta đem Hàn Nhi cho trói lại, ném tới Thúy Hoa lầu rồi, qua ít ngày nữa, ta ở sai người đi phương xa xin chút cao nhân tới. Có câu nói ở xa tới hòa thượng sẽ nhập kinh, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ đến cũng xuể, chúng ta nhất định có thể đủ tìm tới, có thể trị Hàn Nhi quái bệnh cao nhân." Phương phu nhân bi thiết một tiếng, rơi lệ như mưa, "Ta số khổ con à, lão gia, thực sự không được, liền đáp ứng người của thành giáo." Bọn họ không phải nói có biện pháp cứu Hàn Nhi sao? Phương Biên ngoại trên mặt chìm xuống, phất tay ngăn lại, "Phu nhân, nếu là chỉ là đơn thuần ra chút tiền tài gì gì đó, để người của thánh giáo tới cứu trị Hàn Nhi, cho dù là hoàng kim vạn lạng, ta đập nổi bán sắt cũng không nói hai lời, thế nhưng để cho chúng ta nhập giáo mới bằng lòng cứu trị Hàn Nhi, chẳng bằng để con của chúng ta chết rồi, chí ít chết rồi còn có thể hạ xuống một cái tiếng tốt. Phương phu nhân nghe xong cũng không nói lời nào, chỉ là khóc không ngừng. Phương Viên Ngoại nhìn thì lòng, một người chắp hai tay sau lưng, từ trong phòng đi ra. Phương Viên Ngoại, đi qua, quá khứ, thời gian dài như vậy rồi, ngươi cũng tìm không ít hòa thượng đạo sĩ, đến cho lệnh lang đuổi quỷ chữa bệnh, hẳn phải biết, cách chúng ta thành giáo, ai cũng khu không đi này phụ thể ác quỷ, chỉ cần ngươi gật cái đầu, đồng ý gia nhập thành giáo, cùng cử hành hội lớn, ta bảo đảm lệnh lang bệnh thuốc đến bệnh trừ. Một thanh âm truyền đến, Phương Viên Ngoại ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi lòng sinh căm ghét. Trong sân đi tới một người, trường lại cao vừa gầy, đôi cánh tay vung đẩy lên, lại như một con đại tinh tinh đang múa may, hẹp dài gương mặt trên cẩn một đôi mảnh ánh mắt, trong đôi mắt nhìn phía người khác thời điểm, tất cả đều là âm nước, thơm độc. Không bổ một tiểu thuyết internet vđvđvđ. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 223, bạo lực chương 223, bạo lực cầu đặt mua, vẽ tháng thư thư phòng, chương Ngọc Đường, thanh xả, gã sai vật đồng thời từ bên ngoài đi tới, theo một đạo thanh âm phách lối nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên giống như đại tinh tinh đang múa may như thế, hai tay lung tung bị hòa. Người kia là ai, thánh giáo lại là cái gì giáo? Trương Ngọc Đường hơi nghi hoặc một chút túi đầu, hướng về bên cạnh gã sai vặt hỏi. Gã sai vặt không hề che giấu chút nào trong lòng mình căm ghét, lạnh lùng liếc mắt một cái nào hầu tử bình thường người trung niên, trong thanh âm lộ ra cố sự thù hận. Công tử, người nọ là người của Thiên Hữu Thánh giáo, mấy ngày nay vẫn muốn lao ra nhà ta gia nhập bọn hắn cái gì thánh giáo, ta lão gia biết bọn họ làm ra không sẽ là cái gì chuyện tốt, tiểu một mực từ chối gia nhập bọn họ. Ai biết, cự tuyệt bọn họ sau đó, không qua mấy ngày, tiểu thiếu gia tiểu ra chuyện như vậy, ta dám nói, nhất định là vậy cái tà giáo làm ra chuyện tốt, đây là bức lao ra gia nhập bọn hắn giáo phái. Trương Ngọc Đường, Thanh Xà liếc mắt nhìn nhau, mừng thầm trong lòng, đây thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Rốt cục tìm được Thiên Hữu Thần giáo tung tích. Lao ra. Gã sai vật rất có dũng khí, tí ti không chút nào để ý phụ cận người trung niên, thẳng đi tới, chỉ vào theo tới Trương Ngọc Đường, Thanh Xà, nói, hai vị này đúng vậy đạo cao nhân, là chủ động đến đây cho thiếu gia đổi quỷ chữa bệnh. Phương Biên Ngoại vóc người không cao, tỏ rõ vẻ phúc hậu, theo gã sai vật âm thanh hướng về Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai người nhìn lại. Nam anh tuấn kiên cường, phong lưu phong khoáng, nữ ánh bình minh minh châu, thiên chân khả ái. Trai tài gái sắc, bích nhân một đôi. Trong lòng âm thầm than thở một tiếng thiên địa tạo hóa thần kỳ, lại có thể tạo ra được như vậy một đôi kỳ nam nữ, trong lòng không đành lòng bọn họ cuốn vào trận này vòng xoáy, liền muốn mở miệng khuyên bọn họ trở lại. Con nhỏ tuổi, có thể có mấy phần đạo hạnh, cũng học nhân ra đi ra đuổi quỷ chữa bệnh, sẽ không sợ quỷ không cứu thành, trái lại gây quỷ nhập vào người, đến thời điểm làm mất mạng, vứt xác ra ngoại, ở hậu hải liền không còn kịp rồi. Trung niên nhân bên cạnh trừng mắt một đôi tràn ngập âm đức con mắt, nhìn hướng Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai người đều tuổi còn trẻ, người trung niên tin tưởng dựa vào chính mình mấy thập niên tu vi, hoàn toàn có thể bắt hai người này nam nữ. Trương Ngọc Đường nhìn người trung niên cười nhạt, ôn quyền nói, đa tạ vị tiền bối này quan tâm, ta là người đọc sách, trong sách đạo lý nói cho ta biết, gặp phải sự tình không thể đều là hy vọng dùng nắm đấm, dùng bạo lực đi giải quyết, chúng ta nên giảng đạo lý, bày sự thực, đem sự tình đều nói rõ, không có đạo lý nói lời xin lỗi, có đạo lý rộng lượng một ít, chuyện này không phải giải quyết xong sao. Người trung niên cười lạnh một tiếng, nguyên bản không nhìn ra Trương Ngọc Đường, Thanh Xà sâu cạn, trong lòng hắn còn có chút không mò thấy đáy, này Trương Ngọc Đường đem lời nói chuyện, người trung niên tự nhận thấy rõ hai người nội tình. Nam này khắp toàn thân lộ ra nồng nặc cuốn sách tử khí, chắc là cái cổ hủ không thể tả người đọc sách, người nữ kia đúng là hoa như thế đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc mắt bị mù, đổi tới như thế một cái tay trói gà không chặt, nhưng yêu thích yêu bất bình dùm thư sinh. Trong lòng tự nhận nhìn thấu hai người nội tình, người trung niên hướng về bước về phía trước một bước, một thân luyện khí hậu thiên đại thành tu vi không chút khách khí tản mắt ra, cổ uy thế hướng về Trương Ngọc Đường, Thanh Xà mãnh liệt mà ra. Người đọc sách giảng đạo lý, nhà ngươi Bạch gia gia cũng là giảng đạo lý người. Thế nhưng ngươi trước quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống đến cho nói chuyện, ta thích mắt nhìn xuống người khác nói chuyện. Thử răng, nắm chặt trong tay nắm đấm, ở Trương Ngọc Đường, Thanh Xà trước mặt quơ quơ, nói, quỳ xuống sau, nhà ngươi Bạch gia gia sẽ nói cho các ngươi biết, Bạch gia gia cùng các ngươi bất đồng là, Bạch gia gia ta trước tiên giảng đạo sau nói lý, ta bình thường đều là dùng nắm đấm giảng đạo, đến, để gia gia cho hai người các ngươi không biết trời cao đất rộng tiểu thối nhãi con môn cố gắng nói một chút đạo, dạy dỗ các ngươi đạo lý là người, không, có 3/3, cũng đừng có xung đầu to đi ra. Cản việc. Phương Biên Ngoại hơi thay đổi sắc mặt, đi lên trước, ngăn cản người trung niên, nói, bọn họ bất quá là quê người tới cổ hủ thư sinh, bất thông thế sự, ngươi là trong chốn giang hồ nhân vật nổi danh, hà tất cho bọn họ chấp nhận, không lý do bôi nhọ thân phận của ngươi. Khoát tay chặn lại, kinh khí tung bay, đem Phương Biên Ngoại hất tung ở mặt đất. Phương Biên Ngoại, nếu như ngươi là ta trong giáo người, ta tự nhiên sẽ cho ngươi khuôn mặt này, ngươi bây giờ chẳng là cái thá gì, dựa vào cái gì ngăn cản ta? Ngươi cũng thấy đấy, là bọn hắn phải cho ta giảng đạo lý, ta liền muốn dùng nắm đấm nói cho bọn họ biết một cái đạo lý, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Thanh Xà nhìn người trung niên cơ múa nắm đấm, giả vờ hoa dung thất sắc, trốn ở Trương Ngọc Đường phía sau, nói, công tử, không xong, cái này đại tinh tinh muốn động thủ đánh người rồi. Trương Ngọc Đường an ủi, Thanh Nhi, ngươi vậy thì nói sai rồi, người này vừa nhìn chính là cái tứ chi đầy đủ, đầu óc rõ ràng người, ngươi tại sao có thể nói nhân gia là cái đại tinh tinh, ngươi đây không phải sỉ nhục nhân gia đại tinh tinh sao? Phải biết, đại tinh tinh cũng là có tôn nghiêm, cho dù đại tinh tinh không có tôn nghiêm, đại tinh tinh cũng phải cần giảng đạo lý nha. Thánh nhân nói, quân tử động khẩu bất động thủ, nếu là hắn động thủ, cũng không phải là quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, ta tin tưởng hắn không biết làm một cái không có hạn cuối người. ta ghét nhất có người ở trước mặt ta nói đại tinh tinh rồi. Người trung niên dài nhỏ trong đôi mắt lên cơn giận dữ, thân thể nhảy lên ba trượng, một chảo với đến, hướng về Trương Ngọc Đường chụp tới, ta sẽ thật tốt bảo chế ngươi, đem ngươi thịt trên người, từng khối cắt đi, ai ở trước mặt ta để tinh tinh, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Một chảo chụp tới, như phi ương đánh hụt, phi thường mãnh liệt. Trương Ngọc Đường mang theo thanh xà, rít gào lên né tránh, nói, chúng ta đều là người đọc sách, phải nói đạo lý, không nên đánh ra sao, đánh nhau lại như gọi điện thoại, không phải ngươi trước treo, chính là ta trước đeo, đây là cần gì chứ? Thanh xà ở phía sau kinh ngạc nói, công tử nói thật tốt, câu câu đều là kinh điển à, bất quá, gọi điện thoại là chuyện gì xảy ra, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Đây là hơn 1000 năm sau, mới có thể xuất hiện đồ vật, ngươi đương nhiên không biết. Công tử thực sự là tư tiếp ngàn năm, học thông vạn dặm, 1000 năm sự tình, ngươi đều biết rồi. Hừ, chuyện này, ngươi không cần cùng người khác nói, công tử là người, luôn luôn biết điều. Ta biết rồi. Tránh khỏi. Người trung niên ánh mắt ngưng lại, được, xem ra các ngươi cũng là luyện gia tử, ở Cửu Giang địa phương này, vẫn không có ai dám động đến người của thành giáo. Nhớ tới trong giáo đại nhân vật, có mấy người có thể hô mưa gọi gió, phun vân ai sương mù, đều là thần thông quảng đại hạng người, có như vậy chỗ dựa ở, cái kia một cái dám ở Cửu Giang gây sự. Trương Ngọc Đường lui về phía sau một bước, vung vung tay, đầu lắc ngoẻ ngoẻ như thế, không đánh, người đọc sách hào hoa phong nhã, làm sao có thể làm những này thô lỗ sự tình, làm như vậy quá bị hư hỏng của ta Phượng Nghi rồi, ta nói hay là tôi đi, có thể không động thủ, liền bất động tay. Người trung niên lấn đến gần một bước, quyền phong mãnh liệt, ầm ầm đánh về phía Trương Ngọc Đường ngực. Cú đấm này, vừa nhanh vừa mạnh, sinh tử bất kể. Có gọi hay không, có thể không thể kìm được ngươi. Trương Ngọc Đường lắc mình né tránh, nói, đây chính là ngươi buộc ta, thiếu cánh tay gãy chân gì đó, có thể đoán không được ta. Né tránh người trung niên nắm đấm sau, Trương Ngọc Đường quay về thanh xà nói, công tử ta là người đọc sách, nhã nhặn, bất tiện động thủ, thanh nhi, ngươi không từng đọc sách, không cần nhã nhặn. Thanh xà nhảy nhót, công tử, ta cũng muốn dùng nắm đấm nói cho hắn giảng đạo lý. Tay ngọc vươn đi ra, nắm lấy người trung niên nắm đấm, răng rắc một trận gãy xương âm thanh. Người trung niên bắt sắc y hệt nắm đấm, bị thanh xà một tay nắm nát tan. Trương Ngọc Đường ở một bên nhìn ra hứa ra mồ hôi lạnh, thanh nhi, phải hay không quá bạo lực rồi. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 224, thu quỷ thư thư phòng, một nắm đấm trở thành nát tan, máu tươi ồ chảy ra. Tí tách, tí tách, tí tách. Rơi đầy đất đều là. Người trung niên kêu thảm một tiếng, kinh thiên động địa, cả khuôn mặt đều vặn vẹo có chút biến hình, dầm một tiếng ngã lăn xuống đất trên, dùng cái tay còn lại nắm lấy thủ đoạn gãy vỡ địa phương, hàm răng thẳng cắn vang động trời. Đau chết ta cũng. Thanh xà không cần thiết chút nào bóp nát người trung niên nắm đấm. Chợt đi tới Trương Ngọc Đường trước người, nghi ngờ nói, công tử, ta cũng dùng nắm đấm nói cho hắn đạo lý, ngươi xem hắn cứ gọi lớn tiếng như vậy, phải hay không ta nói không đủ thông suốt, hắn còn muốn để cho ta nhiều cấp hắn giảng điểm đạo lý. Trương Ngọc Đường gật gù, bằng vào ta từng đọc nhiều năm như vậy sách kinh nghiệm đến xem, hẳn là như vậy, thanh nhi, ngươi vẫn là đáng thương hại hắn, nhiều cấp hắn nói một chút đạo lý là người, một cái tay giảng bất thông, có thể dùng hai cái tay mà nói nha. Hai cái tay không được, có thể dùng chân mà nói, đạo càng nói càng thanh, lý càng nói càng rõ ràng. Chúng ta người đọc sách nên tư tư bất quyện giáo hóa những này không rõ đạo lý người. Thanh xà nụ cười đáng yêu, nhìn lúc này nghiêm trang Trương Ngọc Đường, càng xem càng cảm thấy dễ thân, như vậy mới là khoái y ân cửu nha. Vậy thì tốt, công tử nếu phân phó, ta liền dùng hai cái tay nói cho hắn giảng đạo lý. Một bước đặt tới, một tay mở ra, phải bắt nhiếp đi qua, quá khứ, sợ đến người trung niên trên mặt trắng xám, mồ hôi lạnh lộc lộc, lộn một vòng né tránh, la lớn, ta là người của Thiên Hữu Thành giáo, các ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ đi không ra Cửu Giang thành sao? Trương Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu nhìn người trung niên, quay về thanh xà nói, thanh nhi, ngươi xem ngươi không từng đọc sách, đạo lý nói ra, nhân ra đều không rõ ràng, còn nghĩ đến uy hiếp chúng ta, ngươi tiểu không thể nhiều cấp hắn giảng điểm đạo lý. Thanh xà nhìn người trung niên cười gằn, yên tâm đi, công tử, ta lần này sẽ làm hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Trương Ngọc Đường gật gù, vậy thì tốt, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, công tử ta là người đọc sách, thích nhất cùng người giảng đạo lý, có thể giảng đạo lý thì sẽ không độc thủ. Thanh xà nở nụ cười xinh đẹp, thanh nhi cũng thích cùng người giảng đạo lý, bất quá ta cùng người kia như thế, đều là yêu thích dùng nắm đấm giảng đạo lý, cũng cảm thấy nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Giang giác, giang giác, giang giác. Một cước đạp đi qua, quá khứ. Người trung niên một cái tay khác nhất thời nát tan. Không. Nhìn lại nát tan đi cái tay còn lại, người trung niên hai mắt đăm đăm, mồ hôi lạnh tràn trề, cắn chặt hàm răng, từng sợi máu tươi từ phía trên môi chảy xuống. Nhìn lại một chạy bộ tới thanh xà, trên người co rụt lại, nhìn phía Trương Ngọc Đường, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Trương Ngọc Đường lấy tay sờ sờ cằm, kinh ngạc nhìn người trung niên, công tử ta là người đọc sách, nhã nhặn, bước đi sợ tổn thương run dưới mệnh, yêu quý thiêu thân lồng bàn đèn, xưa nay đều là làm cho người ta giảng đạo lý, cơ bản không độc thủ, ngươi tìm ta tha mạng làm gì, yên tâm đi, ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Hơn nữa, hiện tại cho ngươi giảng đạo lý là thanh nhi, ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Thanh xà khà khà cười gằn, từng bước một áp sát, cơ hồ khiến người trung niên trong phút chốc hỏng mất. Phương Biên Ngoại tuy rằng nhìn thanh xà thủ đoạn tàn nhẫn, hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nhiều lời, đối với người của Thiên Hữu Thành giáo, Phương Biên Ngoại cũng là đánh trong lòng thống hận. Sự tình của con mình, chính mình rõ ràng nhất, nếu là đánh giá không tệ, con trai của chính mình sở dĩ như vậy, tất nhiên là Thiên Hữu Thành giáo gây nên. Đáng thương chính mình không có vũ lực, mời tới một ít cao thủ võ lâm cũng vô dụng, đối mặt với Thiên Hữu Thành giáo cao nhân, không thể chống đỡ một chút nào. nhìn áp sát thanh xà, nhìn sờ lên cằm Trương Ngọc Đường, người trung niên vẻ mặt kinh hoàng, toàn thân run rẩy, "Công tử, đại gia, đại lao gia, ta không cùng nàng giảng đạo lý, ta và ngươi giảng đạo lý, có lời gì chúng ta cố gắng nói, không có cái gì không giải quyết được vấn đề, đã từng ta cũng là cái người đọc sách, hào hoa phong nhã, không cần đánh đánh giết giết, mất người đọc sách lễ nghi." Nhìn một chút Phương Viên Ngoại, không có chút nào hàm hồ nói, "Đại gia, ngươi yên tâm, Phương Viên Ngoại có yêu hay không nhập thánh giáo đều là hắn tự do, ta sau đó tuyệt sẽ không tới can thiệp hắn, kính xin đại gia xem ở chúng ta đều là người đọc sách phân thượng, coi ta là làm một cái dám thả đi." "Ngươi cũng là người đọc sách." Trương Ngọc Đường ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói, "Người đọc sách đều là phúc hậu người, ta thích nhất người đọc sách, bất quá, ta cũng có một chút giống như ngươi, ta cũng không thích có người đứng cho ta giảng đạo lý, ta thích cũng là người khác quỳ cho ta giảng đạo lý, loại kia nhìn xuống người khác cảm giác, ta cũng đặc biệt yêu thích." "Đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng rất yêu thích loại cảm giác này, ngươi cũng sợ thích à?" Người trung niên trong mắt một tia thâm độc lay động, nhìn Trương Ngọc Đường ngoài cười nhưng trong không cười, "Đại gia yêu thích thật đặc biệt." Trương Ngọc Đường lôi kéo thật dài âm, "Đặc biệt sao, cùng ngươi yêu thích như thế mà." Thanh xà đi tới, một cước ước lượng tại trung niên người trên đầu gối, làm hắn lập tức ngã quỳ trên mặt đất, "Có thể quỳ cùng công tử nhà ta nói chuyện, là ngươi cả đời vinh quang, còn léo nha léo nhéo, có muốn hay không ta cùng ngươi lại cẩn thận nói một chút đạo lý?" Người trung niên sắc mặt kỳ biến, "Không dám, không dám." "Ồ." Trương Ngọc Đường khấu trừ chụp lỗ tai, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì tới, ta không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa có được hay không?" "Đương nhiên, ta là giảng đạo lý người, ngươi không yêu thích nói, là có thể không nói." Người trung niên ngã quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn Trương Ngọc Đường, mi mắt nơi sâu xa, hung quang như nộ, "Đại gia, ta vừa nãy là nói, xin đại gia coi ta là cái dám thả đi." "Ồ, là như thế này à?" Trương Ngọc Đường đống nhiên tỉnh ngộ, "Tất cả mọi người là người đọc sách hà tất làm khó người đọc sách, ngươi đi đi, ta không làm khó ngươi, ngươi sau đó ở gặp phải sự tình, nhớ tới nhất định cùng người giảng đạo lý, không nên hơi một tí liền độc thủ." "Đại gia dạy phải." Người trung niên túi đầu đứng lên, xoay người tức đi, trong lòng bất chấp, "Đợi ta về thành giáo, mời tới mấy vị hộ pháp tôn vương, trở lại báo thủ, không cho ngươi quỷ gối trước mặt ta, đau nhức gào giống ba ngày ba đêm mà chết, ta liền theo ngươi tính." Chỉ là người trung niên có chút mong muốn đơn vương, nếu thật là theo Trương Ngọc Đường tính, Trương Ngọc Đường còn chưa chắc chắn yêu thích để hắn họ Trương, muốn làm thánh sư tiện nghi nhi tử, không có cửa đầu cưng. Người trung niên vừa rời đi, Trương Ngọc Đường liền truyền âm cho Thanh Xà nói, "Thanh cô nương, còn xin ngươi theo sau, điều tra thêm Thiên Hữu Tà giáo tổng đà." Thanh Xà gật gù, thân thể lay động, hóa thành một mảnh thanh quang không gặp, kinh sợ đến mức Phương Viên Ngoại một cái miệng không hợp được, vốn định nói ra, nuốt vào trong bụng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, này một đôi thiếu nam thiếu nữ, cũng không phải người bình thường. Chỉ sợ là trên trời kỳ lân tử, nhân gian yên hà tiên. Trương Ngọc Đường xoay người, quay về Phương Viên Ngoại ôn hòa nở nụ cười, sợ đến Phương Viên Ngoại dùng mình một cái, chính là cái này thiếu niên, vừa nãy nói cười hì hì trong, đem Thiên Hữu Thần giáo một người giáo đổ hai cái bàn tay, xanh xanh bể nát. Nhìn cười Trương Ngọc Đường, Phương Viên Ngoại chiến nguy nguy hướng về Trương Ngọc Đường liền ôm quyền, "Tiểu nhân, nhỏ bé Phương Thế Hữu gặp thượng tiên. Có thể có một cái có thể hóa quang tiên nhân cho rằng tỷ nữ giống như vậy, người này hẳn là thượng tiên đi à nha." Phương Viên Ngoại Phương Thế Hữu nghĩ như vậy. Trương Ngọc Đường lắc đầu một cái, vung vung tay, cười nói, "Ta nhưng không phải là cái gì thượng tiên. Vừa nay hóa quang bay ra ngoài mới là tiên nhân, ta chỉ là cái người đọc sách, biết một chút bởi quỷ e sợ tà tiểu pháp môn, có thể không biết cái gì thần tiên thủ đoạn." Nghe nói lệnh lang ác quỷ quấn quanh người, kính xin Viên Ngoại đem lệnh lang mời đi ra, cho ta xem một chút, nói không chừng có thể ngoại trừ ác quỷ, còn phương ra một cái thanh tĩnh. Phương Viên Ngoại đại hỉ, cúc cung tới đất, đà tạ thượng tiên rồi. Vung tay lên, sai khiến phụ cận nô bộc nhanh bố trí hương nến, giấy bảng, mau chó, đầu gà gì gì đó, còn lại đi đến đem thiếu gia từ ngọc bích trên lầu khiên xuống. "Từ từ đã." Trương Ngọc Đường ngăn cản nói, Phương Viên Ngoại vội vàng không người nói, "Thượng tiên còn có cái gì dặn dò? Hương nến, giấy vàng một loại, liền không cần chuẩn bị rồi, chỉ cần đem lệnh lang mời đi ra là đủ. Người bình thường chỉ tin tưởng những kia lấy mái tóc tản ra, múa tung mấy lần bước chân, lập tức tuân lệnh mới xem như là có đạo cao nhân." Trương Ngọc Đường vốn là vô ý đi ngang qua, tự nhiên không muốn làm như vậy làm, lại nói một ít tiểu quỷ, đối với Trương Ngọc Đường mà nói, bắt vào tay, căn bản không tính là cái gì. Phương Viên Ngoại tuy rằng cũng có chút nghi vấn, nhưng sáng suốt không có lên tiếng, chỉ là hướng phụ cận nô bộc dặn dò, hết thảy đều nghe theo thượng tiên sắp xếp, thượng tiên nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Phương công tử bị bốn, năm cái lưng hổ lang eo hán tử từ ngọc bích trên lầu mang tới hạ xuống, thả ở trong sân. Trương Ngọc Đường đi dạo đi tới, Phương gia công tử phảng phất cảm ứng được uy hiếp gì như thế, bắt đầu nôn nóng, trên đất không ngừng mà lan lộn, trong mắt ánh sáng xanh lục cũng gia tăng trở thành một đoàn ánh sáng âm u như quỷ hỏa, tham thẳm điên lặng. Một đại đoàn bóng đen ở Phương gia công tử trong thân thể lăn lộn không ngớt, muốn đi ra, lại không dám đi ra. Trương Ngọc Đường hơi nhướng mày, quát lạnh, "Phương nào ác quỷ, thấy bổn công tử, còn không mau mau đi ra, nếu không ra, đừng trách bổn công tử đạo pháp vô tình, cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh." Ngón tay vung nhẹ, một điểm tạo hóa khí tuôn ra, kết thành lôi phủ. Trong nháy mắt, đầu ngón tay trên, phích lịch vần quanh, điện quang điểm điểm. Theo phích lịch điện quang, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi vô thượng lôi uy tản đi ra, giống như một vị lôi thần hàng lâm nhân gian. Lôi phủ. Trương Ngọc Đường nhàn nhạt nhìn trên đầu ngón tay ánh chớp, lại nhìn một chút Phương gia công tử trong thân thể bóng đen, cười nói, "Này Trương Lôi phủ uy lực trừ tên tiểu quỷ coi như cũng được đi. Ta muốn ngươi nên không muốn thử xem uy lực của nó." Nói tới chỗ này dừng lại, một trận âm thanh mãnh liệt, "Còn không lăn ra đây cho ta, thật muốn chết, ta liền thành vào ngươi." Phương gia công tử trên người bóng đen ánh sáng âm u một trận bốc lên, do dự một chút, lại hơi liếc nhìn Trương Ngọc Đường đầu ngón tay lượn lờ ánh chớp, vèo một cái từ Phương gia công tử trong thân thể xung ra, giọng khẽ khẽ nói, "Kính xin thượng tiên tha mạng." Theo bóng đen ánh sáng âm u rời đi, Phương gia công tử thân thể cứng đờ, hướng về trên đất đổ tới. Phu cận có tay mắt lanh lẹ nô bộc, bước đi tiến lên, một cái đỡ lấy Phương gia công tử. Phương Biên Ngoại kinh hỉ nhìn sắc mặt có chút chuyển thành hồng hào Phương công tử, "Thượng tiên, phải hay không con trai của ta hắn đã hoàn toàn được rồi?" Trương Ngọc Đường gật đầu nói, "Lão Biên Ngoại, lệnh lang trong thân thể ác quỷ đã rời đi, bất quá thân thể của hắn bây giờ còn phi thường suy yếu, chỉ muốn hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, có thể khỏi rồi." Sau đó quay đầu quay về trước mắt một đoàn bóng đen, đưa tay, cất đi, tại hạ cáo tử. Dưới chân mây mù đột ngột sinh ra, một chiếc thuyền con bay ra. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 225, Pháp Bảo Thư Thư Phòng, thu rồi con này ác quỷ, chân đạp thuyền xanh, bay vút lên trời. Giữa không trung, ẩn thân phụ dương ra, ẩn giấu thân hình. Tâm niệm khẽ động, mạnh mẽ sức mạnh tinh thần phô thiên cái địa kéo dài ra đi, như mạng nhện như thế hướng về bốn phương tám hướng bao phủ hạ xuống. Thanh xà đi âm thầm theo dõi tiên hữu tà giáo người, không biết tra được cái gì không có. Không có bất kỳ dị thường. Trương Ngọc Đường đem tinh thần lực thu lại rồi, theo tu vi không ngừng nâng cao, cường đại thần hồn có thể tản mát ra ti ti lũ lũ sức mạnh tinh thần, nguồn sức mạnh này mạnh mẽ vô cùng, có rất nhiều thần kỳ tác dụng. Chỉ là Trương Ngọc Đường cũng không có được quá phương diện này tu hành bí tịch, đối với nguồn sức mạnh này cũng không biết làm sao vận dụng, tinh thần đến từ chính linh hồn, sơ ý một chút, tựu có khả năng đem linh hồn làm cho hỗn loạn, đến thời điểm tinh thần thất thường, thần hồn thất loạn, cả người liền phế bỏ. Bất quá, trải qua nhiều năm thận trọng thăm dò, Trương Ngọc Đường đối với sức mạnh tinh thần vận dụng cũng phát hiện một ít tiểu bí quyết. Sức mạnh tinh thần vô ảnh vô hình, vô sắc vô tướng, lại không lọt chỗ nào, đối với điều tra một ít chuyện có thể làm được vô tung vô ảnh. Ta đi trước đến Hồ Vân Mộng đặt chân, Thiên Hữu Tà giáo tổng đà ngay khi Hồ Vân Mộng phụ cận, các loại chờ, Thanh Xà cha ra manh mối, cũng sẽ đi Hồ Vân Mộng tìm ta. Thanh Xà thần huyễn lưu quang, ẩn thân hình, theo sát ở người trung niên phía sau. Người trung niên hai tay chảy máu, đau cả người đại rung động, một cái cương nha cắn đến kéo kẹt thọt lét văng rền, sự thù hận chủ tiên, hai người này tiểu xúc sinh nghỉ vào một điểm đạo phù, một điểm sức mạnh, liền dám ở Cửu Giang trên địa bàn đối với ta như vậy, ta sau này trở về, nhất định sẽ thật tốt nói cho trong giáo hộ pháp tôn vương, để cho bọn họ ra tay, bắt đi hai cái tiểu xúc sinh, sau đó ta đi đem bọn họ lấy lại đây, hung hăng nhục nhã. Trước mắt thời khắc, chính là mau mau tìm được Thanh Mục trưởng lão. Thanh Mục trưởng lão trưởng sinh vô cực huyền công có thể khiến bạch cốt sinh đục, nói không chừng có thể đem ta vỡ nát hai tay hoàn chỉnh tiếp trở về. Xương đã nát, chỉ có một ít da thịt lẫn nhau nối liền cùng nhau, thoáng động bắn ra, thì có một luồng tấu xương đau đớn từ sâu trong đáy lòng xung ra. Cố nén đau đớn, người trung niên người cất bước lao nhanh, trên đường gặp phải người, liền một chút chừng đi qua, quá khứ, hung tàn ánh mắt như dã thú bị thương muốn nuốt sống người ta, lạnh lùng mà ác liệt. Người này không phải thánh giáo Bạch Khai Tân sao? Hắn luôn luôn hoành hành bá đạo, ngày hôm nay làm sao chật vật như vậy? Ngươi xem hắn hai cái tay đều đứt đoạn mất. Thánh giáo không biết là nghĩ như thế nào, hảo hảo một cái quên người hướng thiện giáo phái, làm sao hạng người gì đều thu, ông trời có mắt, Bạch Khai Tân người như vậy sớm đáng chết rồi. Người qua đường không dám nhìn thẳng Bạch Khai Tân, dồn dập né tránh đường, ở sau lưng khe khẽ bàn luận dồn dập, chỉ trỏ trỏ, Bạch Khai Tân lòng sinh thầm giận, mạnh mẽ quay đầu lại, hung tàn ánh mắt quét qua, tàn nhẫn tiếng nói, ai con mẹ nhà hắn vừa nãy ở nói xấu ta, nếu như hai cái giữa hai chân mang theo lòng đỏ trứng, nói rồi liền đứng ra cho ta, tự coi như ngươi Bạch gia gia hai tay đều tàn phế, cũng có thể đem ngươi toàn thân 365 cục xương gõ đến nát tan. Bị Bạch Khai Tân đưa tầm mắt nhìn qua, phụ cận bách tính dồn dập đem đầu rụt trở về, ẩn thân ở chỗ tối Thanh Xà nhìn vẫn như cũ hung hăng Bạch Khai Tân, xinh đẹp khỏe miệng hơi mân mê, chảy ra từng tia một bướm mình. Con ngón tay búng một cái, một điểm thanh quang từ đầu ngón tay mặt trên xung ra, chợt bắn nhanh ra, rơi vào Bạch Khai Tân hai tay gãy vỡ địa phương, nhẹ nhàng bắn ra, đúng một thoáng, này sợi ánh sáng từ Bạch Khai Tân trong da thịt chui ra ngoài, nguyên bản xương phá nát da thịt liền kết địa phương, xuất hiện một cái lỗ kim lớn lỗ nhỏ. Máu tươi ồ ồ, như là nước chảy, vung vãi hạ xuống, nhuộm đỏ một mảnh. Ai nha, gào lên đau đớn một tiếng, Bạch Khai Tân con người cúi đầu, âm đức ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bốn phía ngắm đi, nhưng cảm giác bốn phía mọi người đều có khả năng là cao thủ võ lâm, cũng không dám nữa nói dọa, thân thể vẫy một cái, cúi đầu tiến vào một căn nhà. Người này ra tường cao nhà lớn, đình viện sâu sắc, nội bộ trồng trọt từng cây hạnh cành lá xung xuê, mặt trên mang theo từng cái màu da cam hạnh, vô số hạnh đem đầu cành cây ép tới hướng về phía dưới nghiêng hạ xuống, mà có chút khá dài đầu cành cây, rũa ra ngoài tường. Cả vườn xuân sắc giam không được, một chi hồng hạnh xuất tường đến. Thanh Xà khẽ mỉm cười, thân thể loáng một cái, liền muốn tiến vào gia đình này. Xoạt xoạt, hai đạo thần quang tránh qua, gia đình này trước cửa hiển hóa ra ngoài hai vị thần tướng trên người mặc giáp trụ, đầu đội mũ sắt, trong tay từng người giơ một thanh sáng loáng hiểu rõ trường kiếm, khí thế uy vũ hùng tráng, yêu nghiệt phương nào, tự tiện xông vào bách tính nhân gia, còn không mau mau thối lui, bằng không đừng trách chúng ta vô tình. Thanh Xà cười nhạt, hóa ra là hai vị môn thần, bây giờ cũng không quá là mấy trăm năm đạo hạnh, đã nghĩ ngăn ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hai vị thần tướng nhìn nhau, quát lạnh, lớn mật. Trường kiếm ưỡn một cái, một tia ánh kiếm dập dờn, kiếm thế hung mãnh như trường giang đại hà như thế, cuồn cuộn không ngớt, đồng thời hướng về Thanh Xà đâm tới. Điệp Lãng kiếm pháp. Thanh Xà hơi kinh ngạc một thoáng, song quyền đưa ra, một nguồn sức mạnh từ trên nắm tay mãnh liệt mà ra, sức mạnh mạnh mẽ phun trào dưới, không khí chung quanh đều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Kiếm pháp không phải như vậy luyện, chờ các ngươi luyện thành Điệp Lãng kiếm pháp còn có thể bù đắp được trụ ta 3 phần 10 công lực. thân thể thoáng loáng một cái, xen vào hai vị thần tướng trong lúc đó, một tay nắm lấy một vị thần tướng cổ tay, thuận tay ném một cái, cô nãi nãi ta hôm nay không muốn thương tổn người, các ngươi cho ta đi thôi. Một cái ném đi, hư không nứt ra, thanh xà trực tiếp đem hai vị môn thần ném vào hư không vết nứt. Vô vô tay, thân thể hóa quang tiến vào gia đình này. Qua lại dò xét một lần, nhưng không có phát hiện Bạch Khai Tân hành tung. Liên này sẽ công phu, Bạch Khai Tân còn có thể nhân cơ hội lưu. Lại tìm mấy lần, vẫn là không có phát hiện Bạch Khai Tân hành tung, liền giá khí cuồn phong, đứng ở Cựu Giang thành bầu trời, mục vận thần quang, nhìn bốn phương tám hướng nhìn lại. Thành bách, dãy núi, đồi núi, rừng rậm, đại giang sông nhỏ đều hiện hiện ở thanh xà trong mắt. Vẫn không có, lần này đại bại hoại nhất định sẽ chuyện cười ta đấy. Thanh xà ủ rũ túi đầu hạ xuống đám mây, thân thể hóa quang, hướng về hồ Vân Mộng chạy đi. Một khoảnh đại dương, cuồn cuộn mấy trăm dặm, xa xa nhìn tới, mênh mông vô bờ, trời nước một màu. Đây chính là Cựu Giang nổi danh hồ nước, hồ Vân Mộng. Trương Ngọc Đường vẻ mặt có chút nghiêm nghị, ở hồ Vân Mộng phụ cận đi dạo cất bước, âm thầm tra xét Thiên Hữu Tà giáo tung tích. Đột nhiên mắt tối sầm lại, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Vong lớn trên có từng cái đạo phù long lánh lên, từng sợi tinh quang tỏa ra, như ánh bình minh vừa lên, màu sắc sặc sỡ. Pháp bảo. Trương Ngọc Đường hơi sững sờ, pháp bảo như vậy còn không ngăn được ta, chỉ có thể trùm kín kim đan kỳ phía dưới người, xem ra người bắt ta còn không biết ta đã tụ khí thành đan sự tình. Hơi suy nghĩ, đem đạo hóa đan hóa khí thành tiên tiên chân khí, một quyền hướng về vong lớn đánh tới, vẫn không có tiếp xúc được vong lớn mặt trên truyền đến một luồng mùi hương đậm đặc, bí người tim gan. Không được, có độc. Trương Ngọc Đường bận bịu đóng hô hấp, càng làm toàn thân lỗ chân lông đóng kín, mới thân thể loáng một cái, làm bộ té xỉu đi qua, quá khứ. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 226, tông môn thư phòng, người này ở thế tục trung hào xưng thánh sư, còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, hóa ra là cái toan thư sinh, còn không phải bị chúng ta bắt vào tay. Theo Trương Ngọc Đường té xỉu, đại đạo bên cạnh, dồn dập đi ra một đám nhân vật. Đám người kia vật trong, tất cả đều là ăn mặc theo lôi đỉnh hoa văn đạo bảo, nhìn té xỉu ở vong lớn bên trong Trương Ngọc Đường, mang trên mặt một luồng kiêu ngạo cùng xem thường tình. Thu. Một người trong đó, vươn tay ra, bay về trên đất vong lớn một điểm, một vệt nhàn nhạt màu tím ánh chớp bay ra, rơi vào vong lớn mặt trên, vong lớn hơi chấn động một cái, bao quanh Trương Ngọc Đường cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào tay của người này trong lòng bàn tay tâm. Là người trẻ tuổi, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, dài nhỏ ngón tay tu bổ chỉnh tề, nhìn một chút trong lòng bàn tay Trương Ngọc Đường, cười nhạt, này có cái gì tốt tự hào, chẳng qua là phàm phu tục tử, tình cờ đạt được một điểm kỳ ngộ, tu ra một điểm đạo hành thôi, làm sao có khả năng so ra mà vượt chúng ta những này có truyền thừa, có tông phái người. Đúng thế, đại sư huynh nói rất đúng, chúng ta môn phái đều cũng có ngàn năm, vạn năm gốc gác, tiến hành tu hành, tiến triển cực nhanh, đối với người trong thế tục nói đến cao cao không thể với tới lệch trời chi quan, đối với chúng ta mà nói cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, có thể tóm lại một cái thế tục thánh sư, đích thật là không có cái gì đáng đến tiêu ngạo. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, nói, người này tu vi không đáng nhắc tới, bất quá đối với trận pháp nhưng là tinh thông, lần này chúng ta đi Long Cung bí cảnh tầm bảo, còn muốn mượn người này ở trận pháp phương diện trình độ, một hồi cứu tỉnh lại đây sau đó, các ngươi không rất đúng hắn vô lễ. Đại sư Minh, người này coi như là tinh thông trận pháp, cũng không quá là trong thế tục bài binh bố trận mà thôi, đối với chúng ta có thể có chỗ lợi gì, ta nhưng là nghe nói Long Cung bí cảnh bên trong bố trí chính là thượng cổ thật phù tông hộ giáo đại trận. Vạn phù quy nguyên trận, hắn đi, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Được gọi là đại sư Minh bất mãn liếc mắt nhìn đưa ra dị nghị đạo sĩ, nói, hắn nắm giữ cũng không phải trong thế tục trận pháp, ta đã từng từ tiền đường thánh sư phủ bầu trời trải qua, phát hiện nơi đó trận pháp cùng Long Cung bí cảnh trận pháp có chút tương tự, ta đoán người này không phải đã nhận được thượng cổ thật phù tông truyền thừa, chính là đã nhận được luyện trận tông truyền thừa, một quyển vẽ bùa kinh quỷ thần, một quyển luyện trận kinh thiên dưới. Vẽ bùa, luyện trận. Một bên các đạo sĩ hít vào một hơi, nhất trương phủ có thể mời tới thiên binh thần tướng, một tòa trận có thể luyện hóa thiên địa quỷ thần, nếu là hắn đã nhận được thật phù tông hoặc là luyện trận tông truyền thừa, chúng ta như vậy làm chẳng phải là đắc tội rồi hắn, truy cứu tới, chúng ta Thiên Lôi phái cũng ăn không hết quả ngon. Yên tâm đi, ta từ lâu chú ý hắn đã lâu rồi, phỏng chừng hắn là tình cờ đạt được trong đó một tia pháp môn, căn bản không có thu được cái gì truyền thừa, nếu như đạt được truyền thừa lời nói, tu vi của hắn đã sớm tiến triển cực nhanh, cũng sẽ không bị ta bắt vào tay. Bất quá, thánh sư phủ bên trong, gần đây đến rồi hai cái ngàn năm xà yêu, tính toán cũng là chạy phương diện này truyền thừa đi. Người tuổi trẻ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia lánh khốc cùng xem thường, phương ngoại nơi yêu nghiệt, cũng muốn chia sẻ thượng cổ truyền thừa, dù cho chỉ là một tia truyền thừa cũng không được, các nàng như vậy làm, thực sự là điếc không sợ súng. Nghe bọn họ bàn luận trên trời dưới biển, làm bộ bị độc khí hạ độc được Trương Ngọc Đường trong lòng âm thầm cấp, lần này là chính mình bất cần rồi, những người này đến từ chính tông môn. Đối với tông môn, Trương Ngọc Đường cũng là biết một chút. Trong tông môn người đều là tiến bộ dũng mãnh, tính cách kiên nghị, vì theo đuổi vô thượng thiên đạo mà có thể bỏ qua hết thảy người. Nói cách khác, trong tông môn người hết thảy đều là vì thành tiên. Không nghĩ tới bọn họ đều là tông môn người, Thiên Lôi môn nhưng là chưa từng nghe nói, bất quá, mấy người này, tu vi tối cao người đại sư kia mình, cũng chính là kim đan trung kỳ người, còn lại mấy cái chỉ là vừa mới vừa kết thành kim đan. Nếu như ta xuất kỳ bất ý, đánh chết mấy cái này kim đan sơ kỳ người không có lắm. Chỉ là người đại sư này mình một khi phản ứng lại, triển khai ra cái gì lợi hại phép thuật thần thông, ta không biết có phải hay không là đối thủ của hắn. Xuất hiện đang nghe ý của bọn họ, là muốn mang ta đi một người tên là Long Cung bí cảnh địa phương, chỗ đó cũng bố trí vạn phù quy nguyên trận, lẽ nào thật sự là thượng cổ thật phù tông tông môn vị trí. Ta bây giờ còn là giả vờ hôn mê, chờ đến địa phương, ở tùy cơ ứng biến. Lòng bàn tay nắm chặt, đem bóng lớn thu vào trong đan điền, Thiên Lôi phái đại sư Minh dẫm chân xuống, thoáng như xảy ra một hồi nhẹ nhẹ địa chấn, chung quanh phòng ở run run không ngớt, ào ào hạ xuống rất nhiều bụi trần, lập tức dưới chân của hắn Yên Vũ đột ngột sinh ra, đứng dậy đã đến giữa không trung, phích lịch một tiếng vang thật lớn, đã đi xa. Đây là Thiên Lôi phái cưỡi mây đạp gió pháp môn, Thiên Lôi độn. Còn lại Thiên Lôi phái đệ tử cũng là từng người triển khai Thiên Lôi độn, phụ cận mặt đất rung chuyển không ngừng, có chút vừa kết thành kim đan đệ tử, vẫn không có thể khống chế xong lực đạo, sức mạnh khổng lồ lan truyền ra ngoài, nguyên bản run run phòng ở, ầm ầm một tiếng nghiêng ngã vào trong bụi bặm. Theo phòng ốc sụp đổ, ở tại trong phòng người, rít gào lên, từ trong phòng chạy trốn đi ra, hỗn loạn tình hình, dẫn tới Thiên Lôi đệ tử một trận cười vang, vỗ tay, trốn tới phương xa. Thiên Lôi độn tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu, là đến một nơi. Người trẻ tuổi rơi vào trên bờ cát, trong tay thần quang lóe lên, Trương Ngọc Đường từ tay của người này trong lòng lăn đi ra, rơi trên mặt đất, càng ngày càng lớn lên, sắp vậy thì biến hóa thành người bình thường giống nhau lớn nhỏ. Lập tức, ngón tay búng một cái, một hạt màu da cam viên thuốc bay vào Trương Ngọc Đường trong miệng, Trương Ngọc Đường trong lòng hơi động, chân khí đi khắp đến thực quản, hóa thành một cái bọc khí, đem viên thuốc gói lại, vận tiến vào trong đan điền cảnh thế trung bên trong, nhẹ nhàng chấn động, viên thuốc nát tan, trong đó dự lực cũng bị sinh sinh tạo hóa đan khí phân giải. Ồ, đây là nơi nào? Trương Ngọc Đường giả vờ từ trong mơ hồ tỉnh lại, lắc đầu, hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn một đám đạo nhân bày ra chỉnh tề đứng ở trước mặt mình, vây quanh một vòng nhìn mình, trên mặt thất kinh, như chim bay giống như vậy, lui về phía sau mấy chục bước, quắc, các ngươi là người nào, đem ta mang đến tới nơi này làm gì, các ngươi biết ta là người như thế nào sao, các ngươi làm như vậy phạm pháp. Phạm pháp? Một đám đạo sĩ khẽ mỉm cười, coi như là Thiên Lôi phái đại sư mình cũng nết miệng nở đủ cười, cảm giác hiện tại Trương Ngọc Đường có chút đáng yêu, ngươi không cần hy vọng đạo tẩu. Ta biết ngươi có kiện có thể phi hành bảo bối, ta có thể phi thường khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi nếu như đánh trốn chạy chú ý, ngươi vẫn không có bay lên, ta liền có thể làm cho ngươi tan xương nát thịt. Không tin, ngươi có thể thử xem, là bảo bối của ngươi bay nhanh, vẫn là quả đấm của ta nhanh. Trương Ngọc Đường kinh hãi nói, làm sao ngươi biết ta có kiện có thể bay bảo bối, ngươi điều tra ta. Ngươi nếu đã điều tra ta, phòng trừng cũng có nắm chặt chế phục ta, vậy ta còn không thử xem rồi, nói đi, ngươi dẫn ta tới nơi này, đến cùng có chuyện gì? Bất quá, ta cho ngươi biết, ta là người đọc sách, cho dù chết cũng sẽ không làm những kia vi phạm pháp lệnh sự tình, ngươi nếu như để cho ta làm chuyện như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Thánh nhân nói, sinh chi ta sở dù vậy, nghĩa cũng ta sở dù vậy, hai người không thể được kiêm, bỏ sinh mà lấy nghĩa vậy. Đầu thật cao vung lên, gương mặt bi tráng cùng nghiêm túc. Thiên Lôi phái đạo sĩ, nhìn cười ha ha, hy sinh vì nghĩa, nho ra giáo thư dục nhân vẫn đúng là thật sự có tài, có thể đem một người bản năng cầu sinh ngạnh sinh sinh cải biến thành hy sinh vì nghĩa, thủ đoạn như vậy ghê gớm. Ngươi yên tâm đi, thư ngốc tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho chúng ta làm việc, chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình. Nếu như ngươi dám trộm gian dùng mánh lưới, cây này sẽ là của ngươi tấm gương. Một quyền đánh ra, 10 mét có hơn một gốc cây hai người ôm hết đại thụ che trời, ầm ầm ngã xuống, chặn ngang bẻ gãy. Trương Ngọc Đường giả vờ cái cổ co rụt lại, lập tức ưỡn ngực, chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh sự tình, các ngươi có chuyện gì để cho ta hỗ trợ, cứ việc nói, có thể giúp lời nói ta nhất định sẽ giúp. Thánh nhân nói giúp người vì là vui sướng gốc dễ. Một đám đạo sĩ nhìn mở miệng một tiếng thánh nhân nói Trương Ngọc Đường, đều cảm giác phi thường thú vị, cười hì hì liền muốn chòng vẹo vài câu. Thiên Lôi phái đại sư Minh trên mặt chìm xuống, trong thanh âm tràn đầy bi thương, được rồi, các ngươi đều không muốn nói nữa, Trương Ngọc Đường, ta muốn những chuyện ngươi làm cũng rất đơn giản, chúng ta bên trong một vị trưởng lão không cẩn thận bị vây ở một tòa bên trong đại trận, ta muốn ngươi dẫn chúng ta phá tan đại trận, cứu ra nội môn trưởng lão. Trương Ngọc Đường một cái vỗ tay vang lên, đi tới, cười nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì, hóa ra là chuyện cứu người, ngươi yên tâm đi, thánh nhân nói cứu người một mạng hơn cả tạo ra bảy tầng phù đồ, gặp phải chuyện như vậy, coi như là ngươi không để cho ta độc thủ, ta cũng sẽ không chút do dự đi đến làm. Trên mặt mỉm cười, trong lòng cười gằn, nếu không phải vừa vặn để cho ta nghe được ngươi là đi Long cung bí cảnh tầm bảo, nghe ngươi vừa nói như thế, người bình thường vẫn đúng là nghĩ đến ngươi là muốn cứu người đây. Một đám người trong ngoài bất nhất, hi hi ha ha đi tới mép nước, Thiên Lôi phái đại sư Minh đưa tay ra, chỉ vào một mảnh mênh mông vô bờ sóng nước nói, ta nội môn trưởng lão đã bị vây ở dưới nước một tòa bên trong đại trận, ta mang ngươi hạ thủy, hy vọng ngươi có thể phá tan đại trận, cứu ra chúng ta trưởng lão, đến thời điểm, ta Nhật Nguyệt tông trên dưới đều sẽ chân tâm cảm tạ ngươi. Trương Ngọc Đường một mặt kính ngưỡng nhìn Thiên Lôi phái đại sư Minh, vị nhân huynh này thực sự là hiếu tâm đáng khen, thánh nhân nói trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, nhân huynh đối với một cái cửa bên trong trưởng lão đều có thể làm được không rời không bỏ chính là đại hiếu, có như vậy hiếu tâm, nhân huynh tương lai tiền đồ nhất định là vô cùng huy hoàng. Nhưng trong lòng nói, ta phun, còn Nhật Nguyệt tông, này Nhật Nguyệt tông đoán chừng là người Thiên Lôi phái kẻ thù, có thể làm trên đại sư Minh quả nhiên không có một cái hàng tốt, tại mọi thời khắc không quên tính toán người khác, rũ sạch chính mình. Trương huynh đệ quá khen, chúng ta đi thôi, đi sớm sớm cứu lại trưởng lão, làm cho trưởng môn yên tâm. Trẻ tuổi đại sư Minh bộ mặt bắp thịt có chút co giật, từ trong lòng móc ra một cái viên cầu, hy vọng trong nước ném đi, viên cầu đón gió phường lớn, có hơn 20 phường lớn, cao cũng có 3 mét, tương đương với một cái đơn gian phòng ở lớn như vậy. Viên cầu chậm rãi rơi vào trong nước, từng vòng sóng nước dập dờn đi ra ngoài, hình như gợn sóng. Đi. Trẻ tuổi đại sư Minh một tay tóm lấy Trương Ngọc Đường, nhảy vào viên cầu bên trong. Sư Minh, các loại, chờ, phá tan rồi vạn phủ quy nguyên trận, người này xử lý như thế nào? Thiên Lôi phái một cái đệ tử truyền âm nói. Còn xử lý như thế nào? Long cung bí cảnh sự tình, không có khả năng để người ngoài biết được. Trẻ tuổi đại sư Minh khỏe miệng xẹt qua một cái tàn nhẫn độ cong, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 227, đáy nước thế giới thư thư phòng, Thiên Lôi phái người ngồi ở một cái to lớn thủy tinh viên cầu trong, hướng về đáy nước chậm rãi chìm xuống dưới. Người người mang trên mặt một luồng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Long cung bí cảnh. Trong truyền thuyết hàm chứa vô thượng bảo điện cùng tổ long máu, thậm chí còn có 72 loại địa sắt đếm được biến hóa. Vô thượng bảo điện có thể ngưng tụ đạo hạnh, là một môn phái căn cơ. Tổ long chi huyết có thể hóa thân chân long, thần thông pháp lực phi phàm, có thể hàng yêu trừ ma. 72 loại địa sắt đếm được biến hóa là thời đại thượng cổ bên trong thân thể đại thần thông bên trong đỉnh cấp thần thông, một khi tu thành, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Một người có thể có được này ba loại đồ vật, có thể khai sáng một môn phái. Một môn phái có thể có được này ba loại đồ vật, có thể hùng cứ một thời đại. Nghe đồn Long cung bí cảnh bên trong liền hàm chứa này ba loại bảo bối. Tuy rằng chỉ là cái nghe đồn, vẫn như cũ có thể làm cho người vì này đến cuồng. Vì không đưa tới chú ý, Thiên Lôi phái trưởng môn chỉ là phái một ít đệ tử trẻ tuổi đến đây tìm kiếm tầm bảo. Thế nhưng cường đại thân nghiệm, phóng xạ bắn ra, thời thời khắc khắc chú ý bọn họ một nhóm. Bất quá, loại này quan tâm cũng là thời gian qua đi sau một thời gian ngắn, tình cờ quét hình xuống, chân chính đòn sát thủ ở chỗ, ẩn dấu ở trong hư không Thiên Lôi phái trưởng lão. Một khi những người này đạt được bảo tàng, Thiên Lôi phái trưởng lão lập tức trong bóng tối hộ tống bọn họ trở về Thiên Lôi phái. Thiên Lôi phái sẽ lợi dụng những tư nguyên này trong bóng tối phát triển mạnh mẽ, một khi tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đã đến trình độ nhất định, sẽ tiềm long thăng thiên, hùng cứ thiên hạ. Mấy cái này Thiên Lôi phái người, trải qua mấy ngày nay, hành động lén lén lút lút, nói không chừng là phát hiện vật gì tốt. Thiên Lôi phái người vừa lặn xuống nước, bên bờ trong hư không, ánh sáng lóe lên, một cánh cửa ánh sáng mở ra, từ đó đi ra một vị nho nhã phong lưu thanh niên, môi hồng răng trắng, viên bối phong yêu, cầm trong tay một thanh quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ, từng sợi thanh phong thổi, gợi lên hắn trên trán một tia tóc dài. Ta cũng theo đi xem, thật có vật gì tốt, làm sao cũng phải người gặp phân đi phân nửa. Thân thể loáng một cái, một vòng lồng ánh sáng bắt đầu bay lên, lồng ánh sáng hiện ra đủ mọi màu sắc, nhảy xuống nước, đi theo. Xem ra quả nhiên là có thứ tốt, không phải vậy Trường Xuân công tử nhân vật như vậy cũng sẽ không theo đi xuống. Một nhân vật từ trong hư không chậm rãi hiện hóa ra ngoài, đầu tiên là một mảnh quang ảnh, sát theo đó quang ảnh tụ hợp lại một nơi, trở thành một hình người dần dần trở nên chân thực. Người này vẻ mặt gian dảo, nhỏ gầy như hầu, vừa mới xuất hiện, trong mắt liền bốc lên một mảnh kim quang, hướng về mặt nước bầu trời nhìn lại, bảo quang mịt mờ, như tơ như sợi, tràn ngập ở mặt nước. Quả nhiên là có bà bối, xem bộ dáng là bị món đồ gì cho che lại, bất quá, xem những ánh sáng này sáng sủa trình độ, hẳn là đều không phải là cái gì uy lực phi phàm bà bối. Hừm, có lẽ là thần vật tự mờ, không thấy được cái gì dị tượng, bất quá coi như là thần vật tự mờ, cũng trốn không thoát ta thần trộm môn này đôi mắt. Nhìn ngó đáy nước, cười hắc hắc nói, Đường Lang bộ thiền chim sẻ ở đằng sau, ai biết hoàng tước mặt sau còn có một đuôi trường xà, ta thần thâu tam chính là con rắn kia, các ngươi lấy được bảo bối đều là của ta còn là của ta. Lòng bàn tay mở ra, bay ra một cái thiên dược thần châu, cái này thần châu rơi vào mặt nước, dài ra theo gió, chớp mắt hóa thành dài mấy trượng, thuyền thượng không lộ thiên, không có cái gì mui thuyền, mép thuyền hai bên nhưng rậm rạp chẳng chịt mọc ra từng đôi cánh thịt lông cánh. Mèo. Thần thâu tam nhảy vào đến trên thuyền, lấy tay vớt ve một thoáng thần châu cười nói, từ khi ta từ Đại La tự tại thiên cung cái này thiên dược thần châu sau đó, tự thân bỏ chạy pháp môn cũng rất ít dùng, tiếp tục như vậy không thể được, dựa vào ngoại vận, hoang phế tự thân tu vi, sớm muộn muốn ăn thiệt thòi, đây chính là ta một lần cuối cùng sử dụng thiên dược thần châu rồi, lần này qua đi, ta cũng không tiếp tục sử dụng. Vỗ một cái thiên dược thần châu, một vòng vầng sáng từ thần châu bốn phía bay lên, hình thành một mảnh lồng, bọc lại thân tàu, lập tức ngàn dược chấn động, giống như thần kiếm thủng, phá tan mặt nước, đi vào theo. Thánh sư, lại quá không lâu, là đến Long cung bí cảnh, đến thời điểm còn muốn dựa dẫm thánh sư sở học, đi loại bỏ Long cung bí cảnh trận pháp, chỉ có phá vỡ trận pháp mới có thể cứu ra bản môn trưởng lão. Đến thời điểm thánh sư công đức vô lượng, bản môn trưởng môn cao hưng dưới, nói không chừng có thể bàn tặng thánh sư một môn trường sinh pháp môn, có trường sinh pháp môn, thánh sư ở trong chân thế là có thể làm trăm ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm thánh sư. Thiên Lôi phái đích tuổi còn trẻ đại sư Minh nhìn một bên Trương Ngọc Đường êm thai mà nói, như vậy vinh quang từ cổ chí kim, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được quá, nói không chừng thánh sư chính là thiên hạ đệ nhất nhân, lưu danh bách thế, danh thủy thiên cổ, coi như là đế vương tương tướng cũng không bằng thánh sư vinh quang. Người đọc sách có thể tên lưu sử sách, soi sáng vạn cổ, đó là cả đời lớn nhất vinh quang. Nghe xong Thiên Lôi phái đại lời của sư Minh, Trương Ngọc Đường trong mắt tránh ra một loại cuồng nhiệt cùng rừng rực, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bả Quý môn trưởng lão giải cứu ra, có thể trường sinh bất lão, cùng thế cùng tồn tại, như vậy vinh quang, ngẫm lại cũng làm người ta điên cuồng. Thiên Lôi phái đại sư Minh nhìn rơi vào hưng phấn Trương Ngọc Đường, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, công danh lợi lộc những thứ đồ này, đều là phàm phu tục tử yêu thích nhất đồ vật. Nhớ tới như có như thế một cái trong trần thế người đã nói, nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, nếu không thể vạn thế lưu danh, phải muốn để tiếng xấu muôn đời, làm sao có thể tầm thường vô vi, xoàng xính tục tục cả đời, như thủy vông ngân đây. Rất nhiều người sống sót, theo đuổi chính là cái này danh tiếng cùng lợi ích. Nguyên biết chết đi vạn sự không, còn muốn theo đuổi những này vật ngoại thân, danh lợi trói buộc, thực sự là một người. Yên tâm đi, thánh sư, chỉ cần ngươi có thể phá tan đại trận, những này vinh dự đều sẽ nương theo ngươi cả đời, đến thời điểm, ngươi chính là vạn thế chi sư biểu, coi như là thiên cổ đế vương cũng không có thể cùng ngươi sánh ngang nhau. Bên cạnh đạo nhân nhìn đại sư Minh lung tung lắc lư Trương Ngọc Đường, từng cái trong lòng đều hồi hộp, khi tất cả xem có vui, muốn trường sinh bất lão, cùng tồn tại với thế gian nói nghe thì dễ, coi như là tu sĩ chúng ta muốn thành tiên bất lao, còn muốn vượt qua đến không hết kiếp số, người này thực sự là ngu xuẩn, tùy tiện đổi một cái người trong tu hành, cũng sẽ không tin tưởng đại sư minh chuyện ma quỷ, cũng chỉ có phàm phu tục tử tin là thật, đem những này lời nói tôn sùng là lời lẽ chí lý. Trong nước thế giới, không có một tia ánh sáng, đâu đâu cũng có một mảnh đen nhánh, u lánh dòng nước tùy ý chạy trồn, ở đáy nước bên trong không ngừng kích động, khi thì một cái to lớn trưởng cá từ thủy tinh viên cầu bên cạnh sẽ qua, mắt nhìn viên cầu bên trong phóng ra ánh sáng ngạc nhiên không thôi. Sắp đến rồi. Thiên Lôi phái một cái đạo sĩ đầy mặt kinh hỉ, chỉ đã tới rồi địa phương, hết thảy đều có thể thủy đáo cử thành. Trẻ tuổi đại sư Minh trên mặt một mảnh bình tĩnh, càng là đã đến thời khắc mấu chốt, càng phải cẩn thận lưu ý, ngàn vạn không thể thuyền lật trong mương, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chờ đến Long cung bí cảnh, thánh sư vừa vỡ mở đại trận, các ngươi liền lập tức xông vào bí cảnh, cứu ra trưởng lão, về phần thánh sư thì có ta tự mình bảo vệ, miễn cho để ân nhân bị thương tổn. Có đại sư Minh bảo vệ, thánh sư nhất định sẽ an toàn không lo, chúng ta cũng có thể yên tâm cứu ra trưởng lão rồi. Thiên Lôi phái người, nhìn Trương Ngọc Đường, phát sinh một trận cười phá lên. Đi. Thủy tinh viên cầu đột nhiên gia tốc, mang theo một đạo sóng nước, hướng về nước sâu nơi lẻn đi. Còn chưa tới địa phương sao? Trường Xuân công tử không gần không xa theo ở phía sau, một đôi mắt hy vọng xuyên qua hư không, nơi này chính là Thiên Hữu thần giáo địa bàn, lẽ ra nếu như có vật gì tốt, đã sớm nên bị thần giáo người trong chiếm đi, chẳng lẽ là một ít thượng cổ chưa hiện ra di tích? Nếu như cái gì cổ tiên nhân độc phủ, đạt được công pháp của bọn hắn hoặc là bà bối, tu luyện tới một ít năm, chẳng phải là có thể làm cho ta tu hành tiến thêm một bước, trực tiếp đan phá thành anh. Nếu như có thể tu thành nguyên anh, mới là trong môn phái trung tiên nhân vật, đạt được trong môn trưởng lão coi trọng, mới có hy vọng vấn đạo trường sinh. Nghĩ tới những thứ này đồ vật cùng tiền cảnh, Trường Xuân công tử trong lòng một trận hứng hực, vừa muốn theo sau, trong lòng hơi động, xoay người, hướng về phía sau mặt nước nhìn lại. Còn có người theo, xem ra người biết chuyện này không ít ta, bất quá, đến cùng cuối cùng này không biết bảo bối sẽ rơi vào tay người nào, vẫn là cái nào cũng được trong lúc đó. Thân thể loáng một cái, thi triển ẩn thân pháp, đem tự thân khí tức thu lại, cũng là đột nhiên gia tốc, theo Thiên Lôi phái người đuổi đi tới, Thiên Lôi phái người nếu có cảm giác, thần niệm thả ra, quét một vòng chu vi, cũng không có phát hiện cái gì. Làm sao vậy, đại sư minh, chẳng lẽ còn có người cùng lên đến không được? Nơi này là trưởng lão ngẫu nhiên phát hiện địa phương, không khả năng sẽ có người biết. Coi như là có chút trưởng giáo chi tôn phát hiện chúng ta hành tung, cũng không quá cho rằng chúng ta là đi ra lịch luyện, sẽ không đặc biệt quan tâm. Trẻ tuổi đại sư Minh gật gật đầu, chân buồn nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, bất quá, hẳn không phải là có người theo tới, là ta có chút nghi thần nghi quỷ rồi, chúng ta đi thôi. Ồ, Trường Xuân công tử khí tức làm sao không thấy? Thần Thâu Tam không chế lấy tiên dược thần châu theo mặt sau, đột nhiên mất đi Trường Xuân công tử khí tức, trong lòng cả kinh, lẽ nào hắn đã phát hiện ta? Bất quá, cho dù hắn phát hiện ta cũng không thể gọi là, hiện tại bảo bối còn chưa có xuất hiện, bằng trí tuệ của hắn cũng không sẽ ở thời điểm này ra tay với ta, thế nhưng ta đây hoàng tức sau lưng trường xạ nhưng là làm không được. Thiên Dực Thần Châu hơi động, hiện ra ngàn sợi dáng màu, vạn đạo thần quang xuyên toa ở hư không. Thần Thâu Tam kể cả Thiên Dực Thần Châu biến mất ở trong nước, âm thầm đi theo. Được rồi, mọi người chú ý rồi, lập tức tới ngay Long cung bí cảnh rồi, đều cẩn thận một chút, nơi này có thể sẽ có một ít trong nước tiểu yêu. Trẻ tuổi đại sư Minh đề điểm nói, Long cung bí cảnh linh khí tiết ra ngoài, tiết ra tới linh khí bị phụ cận cá tôm trường xà lão quy hấp thu sau đó mở ra linh trí, có thể dựa theo bản năng tu hành. Những này yêu xúc mặc dù không có thần thông phép thuật, nhưng là thắng ở lực lớn vô cùng. Nếu là không cẩn thận bị những này yêu xúc đụng tới, không chết cũng bị thương. Thiên Lôi phái đệ tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vâng, đại sư Minh, chúng ta sẽ cẩn thận chú ý. Trương Ngọc Đường trên mặt có chút kinh hỉ, có chút sợ hãi. Coi đời này thật là có yêu quái à? Thánh nhân nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thánh nhân còn nói như trùng sơn chi cốc, yêu quái việc, không phải cái gọi là thiên tường vậy? Lẽ nào thật sự có yêu ma quỷ quái? Thiên hạ to lớn, không gì không có, trên đời có thần, có tiên, có Phật, có đạo, tự nhiên cũng không thiếu được yêu ma quỷ quái các loại, chờ, một đường ma chướng. Trẻ tuổi đại sư Minh hào khí tung bay, bất quá, thánh sư ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, phá trận trước đó, tất cả yêu ma quỷ quái cũng không thể gần thân thể của ngươi. Thủy tinh cầu nhanh chóng tiến lên, từng mảng hùng vĩ đồ sộ đáy nước kiến trúc đứng vững ở trước mắt, cung điện tầm tầm, liên tiếp, giống như một mảnh đáy nước thế giới. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 228, nội chiến. Thư phòng, đáy nước thế giới. Cung điện tầng tầng, mênh mông vô bờ. Đây chính là Long cung bí cảnh. Thiên Lôi phái đích tuổi còn trẻ đại sư Minh trong mắt một mảnh cuồng nhiệt. Mở ra bảo vệ trận pháp, xông vào. Kính xin thánh sư đạo thủ. Trên mặt một mảnh thành kính, trong bóng tối nhưng truyền âm nói, nhớ kỹ, chờ hắn vừa phá vỡ trận pháp, lập tức giết hắn đi, Long cung bí cảnh sự tình, không có khả năng truyền đi. Thiên Lôi phái đệ tử truyền âm nói, vâng, đại sư Minh. Quả nhiên là vạn phủ quy nguyên trận. Trương Ngọc Đường trong lòng cả kinh. Hướng về cung điện ngoại vi từng tầng trận pháp nhìn lại, đại trận này đã đem 9.999 chương đạo phù toàn bộ luyện hóa hoàn thành, mỗi một chương đạo phù biến thành dị tượng cũng có thể tiếp thu đến từ còn lại đạo phù sức mạnh, coi như là ta tu thành địa tiên, thậm chí là vượt qua lôi kiếp, cũng chưa chắc có thể phá vỡ tòa này vạn phù quy nguyên đại trận. Phá không đi, cần gì phải đi phá, chỉ cần ta có thể từ trong đại trận đi xuyên qua, không gợi ra đại trận là được. Này một chút chắc chắn, Trương Ngọc Đường vẫn phải có, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, nghe mấy cái này Thiên Lôi phái đệ tử nói, vạn phù quy nguyên trận là thượng cổ thật phù tông hộ giáo đại trận, mà quyển kia vẽ bùa giống như là thật phù tông chân giáo bí tịch, chẳng lẽ nói vẽ bùa còn có đến tiếp sau pháp môn? Chỉ là Thiên Nhất sư tôn là làm thế nào chiếm được cái môn này vẽ bùa, hay là nói Thiên Nhất sư tôn chính là thượng cổ Thật Phủ tông truyền nhân. Nghe thấy được Thiên Lôi phái đại lời của sư mình, Trương Ngọc Đường cũng quyết đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ, cười nói, tòa trận pháp này, ta còn thực sự là có biết một, hai, tòa trận pháp này là Vạn Phù Quy Nguyên trận, nghe đồn là có 9.999 chương đạo phù diễn biến mà thành, đạo phù bên trong có địa thủy phong hỏa, thiên lôi sơn trạch, lại có ẩn thân, vận chuyển, thỉnh thần, đuổi quỷ chờ chút rất nhiều đồ chú, những tấm đồ này dựa theo thần bí trận thế, kết hợp với nhau, có thể hình thành một tòa đại trận này chính là Vạn Phù Quy Nguyên trận, uy lực mạnh mẽ mà khó lường. Thiên Lôi phái đích tuổi còn trẻ đại sư Minh nghe vậy nở nụ cười, thánh sư nhận ra đại trận này, cần phải có nắm chặt tự do ra vào đại trận này đi. Trương Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc, tòa trận pháp này uy lực quá cường đại, không cần nói là ta, coi như là đến chân chính thần tiên, cũng chưa chắc là có thể một lần phá tan, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, tuy rằng phá không đi đại trận này, ở không gợi ra đại trận dưới tình huống ra vào trong đó thật cũng không khó làm đến. Các ngươi có mấy người xếp thành một chữ Trường Long, đi theo ta mặt sau, đi nhớ kỹ không nên bước sai một bước, một khi đạp sai, phòng trường phải bị truyền tống đến lớn trong trận, đến thời điểm sống chết có số, có thể không oán ta được. Thiên Lôi phái đại sư Minh trong ánh mắt một trận lấp lóe, truyền âm cho một cái Thiên Lôi phái đệ tử kia lĩnh hội ý tứ trong đó, một bước đi lên, đối mặt với Trương Ngọc Đường, mặt trầm xuống, giữ tợn của bố, hung thần ác sát, họ Trương, ta cho ngươi biết, trong này quan trưởng lao chính là ta bá phụ, nếu là ngươi dám đùa trò gian gì, cẩn thận ta một đao đao đem ngươi chặt thành thịt vụn. Đại sư Minh ở một bên quát lên, được rồi, Hoàng Chí Vĩ, không nên ỷ vào ngươi bá phụ là trưởng lão, là có thể làm mưa làm gió, thánh sư là ta mời tới khách mời, ngươi nếu như ở cưỡng bức thánh sư, cẩn thận ta không để ý một vì muốn đầu ngươi. Hoàng Chí Vĩ khà khà cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Đại sư Minh, nói thật cho ngươi biết, vì cứu ra bá phụ, ta hết thảy đều bất cứ giá nào. Ở ngươi không có chú ý thời điểm, ta cho họ Trương ăn một viên của ta độc môn độc dược, trong thiên hạ tuyệt đối không tìm được độc dược thuốc giải. Nếu như hắn dám ở trong đó trộm gian dùng mánh lưới, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, ta liền sẽ không cho hắn thuốc giải. Đến thời điểm độc dược phát tác, như vạn kiếm xuyên tim, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Lớn mật. Đại sư Minh trên mặt vẻ giận dữ một mảnh. Hoàng Chí Vĩ, ngươi thật to gan, lại dám cho Nhật Nguyệt Tông khách mời hạ độc, mau đưa thuốc giải lấy ra, bằng không có tin ta hay không tại chỗ liền đập chết ngươi. Bất kỳ thời khắc nào, đều không thể quên được cùng đối với thủ hạ ngang chân. Hoàng Chí Vĩ cười thảm một tiếng, đại sư Minh, ngươi nên rõ ràng, đã không có bá phụ, ta ở Nhật Nguyệt Tông chẳng là cái thá gì, nếu là không có thể cứu ra đến bá phụ, ta sống cùng chết rồi cũng không có gì khác nhau, không sợ nói cho ngươi biết, ta cho họ Trương ăn là khiên cơ độc, nếu như ta chết đi, độc tính dẫn dắt dưới, họ Trương cũng sẽ bỏ mình. Thế nhưng ngươi yên tâm đi, chỉ cần hắn dùng tâm cứu ra của ta bá phụ, bất luận có thành công hay không, ta Hoàng Chí Vĩ đều sẽ ghi nhớ nhân tình này, quyết sẽ không làm khó hắn, bằng không, liền để chúng ta cùng chết đi. Trên mặt một mảnh quyết tuyệt, rất nhiều đồng quy vu tận tâm ý ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta hạ độc, ngươi. Ngươi quá hèn hạ, thánh nhân nói, hạ độc đều là khốn kiếp. Trương Ngọc Đường trên mặt lúc trắng lúc xanh, rũa ra ngón tay, run rẩy chỉ vào Hoàng Chí Vĩ, có câu nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi như vậy làm sẽ có báo ứng. Thần linh tính là gì? Hoàng Chí Vĩ khinh thường nói, đến ta thành tiên lúc, cái kia thần linh dám cho ta báo ứng, cái kia thần linh lại có thể báo ứng ta. Thánh sư, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ rõ ràng, tuyệt đối không nên đi làm đường, bằng không, một khi ta chết đi, hoặc là ta tức rồi, ngươi thì sẽ không có đại sư Minh Châu nói vạn cổ vinh quang, ngươi có thể có chỉ có thể là ở trong thống khổ tử vong. Đại sư Minh trong tay thần quang lóe lên, từng thanh Hoàng Chí Vĩ bổ tới, lấy ra thuốc giải, tha cho ngươi một mạng. Hoàng Chí Vĩ đem vừa nhắm mắt lại, thuốc giải không có, đòi mạng một cái, yêu muốn lời nói, ngươi cứ việc lấy đi. Nói lý sợ không nói lý, không nói lý sợ hành, hành sợ sững sờ, sững sờ sợ liều mạng. Thiên cổ gian nan duy nhất tử. Hoàng Chí Vĩ liền chết còn không sợ, sẽ không có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được hắn. Đáng ghét. Đại sư Minh lấy tay vung một cái, hung hăng đem Hoàng Chí Vĩ quăng ngã vào trong thủy tinh cầu. Thánh sư, là ta xin lỗi ngươi. Trương Ngọc Đường trắng bệ mặt, dần dần khôi phục màu máu, nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, phất tay một cái, đối với Thiên Lôi phái đại sư Minh nói, chuyện này không oán được ngươi, ta xem rõ rõ ràng ràng. Các ngươi xếp thành hàng, đi theo ta đi, bước sai một bước chính là tan xương nát thịt. Thiên Lôi phái đại sư Minh không người nói, vâng, thánh sư. Hoàng Chí Vĩ ở một bên nói, ngươi cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận nhìn, một khi bước sai một bước, cứu không ra bá phụ ta, đầu tiên chính là ngươi chết rồi. Trương Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, giả vờ xem thường, đi đầu đội ngũ, khiến Thiên Lôi phái đại sư Minh thu rồi thủy tinh viên cầu, đặt chân ở tầng tầng bên trong cung điện. Bên trong cung điện tản mát ra vô cùng khí thế, đem chung quanh sóng nước đều tách ra co xa 4-5 mét. Trương Ngọc Đường đặt chân địa phương là một mảnh lục địa, mặt trên bày ra một tầng đá cuội, cực kỳ sạch sẽ cùng êm dịu. Vào trận, Trương Ngọc Đường nhìn bạn phù quy nguyên trận, vẻ mặt chân chính trở nên nghiêm túc. Đối mặt với tòa này chính mình ngày đêm nghiên cứu đại trận, Trương Ngọc Đường cũng không có vô cùng nắm chặt có thể đủ tất cả thân không lo đi vào. Bên trong đại trận, thay đổi trong nháy mắt, sống chết tự chịu. Nhìn phía sau đạo sĩ, Trương Ngọc Đường khỏe miệng bứt lên một nụ cười lạnh lùng, đến nơi này, sinh tử liền do không được các ngươi. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 229, ngươi làm ta phát bực. Thư thư phòng, một con thần hoàng đỗng nhiên từ bên cạnh dương cánh mà bay, năm màu lồng chim, móng đuốt sắc bén, hai cánh triển khai, như đám mây che trời. Đây là Cửu Thiên thần hoàng. Thiên Lôi phái một cái đệ tử nhìn bay đi Cửu Thiên Thần Hoàng kinh hô lên, còn lại đệ tử theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một con Cửu Thiên Thần Hoàng biến mất ở phương xa. Thật là đẹp thần hoàng, nếu như ta có thể có một con thần hoàng, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Một cái đệ tử điên cuồng lên, dưới chân mây mù đột ngột sinh ra, một tiếng vang ầm ầm nổ tung, thiên lôi độn nhanh như kinh điện, đuổi đi tới. Trẻ tuổi đại sư Minh kinh hãi đến biến sắc, buông sảng, không nên đi, đó là ảo giác, mau mau trở về, ôm chặt quý nhất. Đạo gia thanh âm như lôi chấn hai, làm người điếc tai phát chấn, hoàn toàn tỉnh ngộ. Còn lại đệ tử bị đạo gia thanh âm chấn động, thần hồn tỉnh lại, tản đi trong mắt vẻ mê man, trong lòng tràn đầy ngơ ngác, chuyện gì thế này, ta tu thành kim đan, thần hồn cũng không tính yếu, làm sao còn có thể bị trận pháp mê hoặc. Hoàng Chí Vĩ một bước đặt tới, một phát bắt được Trương Ngọc Đường cổ áo của, quát lên, họ Trương, ngươi có phải là cố ý hay không? Trương Ngọc Đường tùy ý Hoàng Chí Vĩ nắm lấy cổ áo, chỉ vững như bàn thạch, không hề nửa điểm vẻ sợ hãi, quỷ dị nở nụ cười, ngươi nói xem. Hơi suy nghĩ, chẳng thần kiếm phá thể mà ra, mang theo một tia kinh thiên ánh kiếm, nhanh như sét đánh giống như vậy, một chiêu kiếm đâm tới, đến thẳng Hoàng Chí Vĩ trong đan điền. Một chiêu kiếm xuyên hành, đan điền phá nát, Hoàng Chí Vĩ trợn mắt ngất ngụm, nhìn Trương Ngọc Đường khuôn mặt ý cười, cảm giác một luồng tấu xương lạnh giá, chợt cả người như mưa rơi cả giống như vậy, đầu hướng về bên cạnh vẫy một cái, tiêu nhịu xuống, lập tức chết đi. Các vị cáo tử. Dưới chân thuyền xanh bay ra, kéo Trương Ngọc Đường đồng bền đi xa. Trương Ngọc Đường, ngươi thật to gan, lại dám ngụy trang, đánh lén chúng ta Thiên Lôi phái đệ tử, nói vậy chúng ta nói chuyện, ngươi cũng đều nghe trộm được. Trẻ tuổi đại sư Minh Thâm trầm nhìn đồng bền bay lên không Trương Ngọc Đường, âm thanh như gió cuốn xương lạnh bình thường lạnh lẽo, bất quá, ta còn là khuyên ngươi không nên trốn xa, hảo hảo vì chúng ta dẫn đường, ta có thể không tính đến ngươi vừa nãy cách làm phép, bằng không, ngày hôm nay coi như là ngươi chạy trốn, ngươi trong hồng trần cha mẹ thế tử, bằng hữu huynh đệ, nhưng trốn không thoát một cái, đã qua ngày hôm nay, một khi để chúng ta đi ra đi đại trận này, ta bảo đảm cha, mẹ của ngươi thế tử, bằng hữu huynh đệ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lời của ta, ngươi tốt nhất cân nhắc, là bó tay chịu trói, vẫn là ngồi chờ chết. Ngươi nắm cha mẹ vợ con của ta uy hiếp ta. Nguyên bản là muốn đi xa Trương Ngọc Đường, trong thân thể vọt lên một luồng kinh thiên động địa sát khí như cầu đồng, tràn ngập ra, ta sẽ không bó tay chịu trói, cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngươi nghe cho ta, ngươi lời ngày hôm nay, cho các ngươi Thiên Lôi phái mang đến một vị sát thần, ngày hôm nay các ngươi người tới chỗ này cũng sẽ chết, mà các ngươi Thiên Lôi phái cũng sẽ bởi vì ngươi lời ngày hôm nay mà tan thành mây khói. Trẻ tuổi đại sư Minh vẻ mặt lạnh lùng mà ác liệt, Trương Ngọc Đường, ngươi nên rõ ràng, ta nếu dám đến nơi này và bảo, thì sẽ không có chuẩn bị, rời khỏi ngươi. Ta cũng có 5 phần 5 chặt sông mở đại trận này, đến thời điểm, chớ có trách ta ngày hôm nay không có nhắc nhở ngươi, tu sĩ sự phẫn nộ không phải ngươi có thể thừa nhận. Ngươi làm ta phát bực. Trương Ngọc Đường đứng ở thuyền xanh phía trên, trở tay chấn động, một đạo trưởng tâm lôi phù bay ra, rơi vào vạn phù quy nguyên trận bên trong nhẹ nhàng chấn động, đại trận gợi ra, nhất thời ngân hà treo ngược, nhật nguyệt xoay ngược lại, bên trong đại trận hóa thành một mảnh sơn hà thế giới, trong thế giới núi lửa dâng trào, sông lớn quấy động, lại có từng đạo lôi đình nổ vang tại trên không, phảng phất đã đến tận thế giới. Trẻ tuổi đại sư Minh trên mặt tái trắng, không được, đây là vạn phù quy nguyên trận hoàn toàn bị nổ tung tình hình, vạn phù quy nguyên trận vừa mở, ai cũng trốn không ra, Trương Ngọc Đường, ngươi điên rồi sao? Giống. Một con giống như núi cao tuyết bạch sắc con cọp xuất hiện ở đây vị trẻ tuổi đại sư Minh trước mặt, hổ miệng hơi mở, từng viên một hàm răng như trượng dài lợi kiếm giống như vậy, tản ra ung tùm hàn quang. Chấm như tuyết con cọp một trận chạy trốn, bên trong đất trời, cuồng phong tầng sinh, một cái hướng về trẻ tuổi đại sư Minh ướt. Đi chết. Trẻ tuổi đại sư Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay loạn bắn ra, từng đạo ánh chớp từ đầu ngón tay bắn đi ra. Mỗi một tia sét rơi vào tuyết bạch sắc con cọp trên thân thể sẽ ầm ầm nổ tung, ánh chớp như giọt mưa rơi không ngừng. Trong nháy mắt kinh lôi, đây là Thiên Lôi phái một đạo thần thông, bị vô số ánh chớp đập một cái, sắp vỡ, tuyết bạch sắc con cọp ở không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang, chợt một cái thanh long từ lưu quang trung bàn đi ra. Thanh long dài chừng mấy ngàn trượng, toàn thân một mảnh thanh bích, giống như thần ngọc đúc thành như thế, đầu rồng giữ tận thật cao vung lên, mắt nhìn xuống trẻ tuổi đại sư Minh, đuôi lơi động, hung hăng quét qua. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, sức mạnh vừa nhanh vừa mạnh, một cái đuôi quét qua, như một cái cây cột chống trời quét ngang bát hoang, hết thảy tất cả đều bị nghiền nát. Đây là vạn phù quy nguyên trận bên trong một cái tiểu trận tứ tượng đại trận, đến thời điểm tứ tướng cùng xuất hiện, hóa thành thượng cổ thần thú, sức mạnh mạnh mẽ, lại có thể triển khai ra bản mệnh thần thông, ta căn bản không phải đối thủ. Bất quá, hiện tại tòa trận pháp này vừa mở ra, vẫn không có hình thành uy lực, bằng không, chỉ bằng vào thần thú truyền tới tinh thần uy thế, ta đều không chịu nổi, kế trước mắt, chỉ có mau trốn ra tòa này tứ tượng đại trận, mới có đường sống. Muốn đi, đã muộn. Đối với uy hiếp cha mẹ của mình thế tử, bằng hữu huynh đệ người, bất kể là ai, đối với Trương Ngọc Đường mà nói, đều chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Chân đạp thuyền xanh, đồng bền xông vào tứ tượng đại trận, Trương Ngọc Đường chạm thần kiếm ngự sử đi ra, trường kiếm như rồng, hóa thành một vệt sáng, bay về vị này Thiên Lôi phái đại sư Minh ngực đâm tới. Bán điếu tử ngự kiếm quyết. Đại sư Minh khỏe miệng khẽ mỉm cười, dưới bàn tay theo, đệ, một mảnh lôi hải từ trong lòng bàn tay nổi lên, lôi hải như nộ, chớp mắt thăng nhập trước mắt, bay về chạm thần kiếm tiến lên liên tiếp. Thiên địa phong lôi kiếm. Trương Ngọc Đường khẽ quát một tiếng, chạm thần kiếm mặt trên dị tượng lưu chuyển, một mảnh xanh thảm thiên không bao phủ hạ xuống, đem tất cả lôi hải bao dung, một mảnh rộng rãi đại địa hiện lên, chặn lại rồi đại sư Minh đường đi. Bên trong đất trời, phong lôi kích đãng, khí thế hào hào. Phá! Trẻ tuổi đại sư Minh dưới chân giẫm một cái, rộng rãi đại địa cấp tốc thu nhỏ lại, lập tức từng đạo sâu sắc vết rách nứt ra, đại địa nứt toát, tiện tay một điểm, lại là một đạo to lớn lôi đỉnh ánh kích đi ra ngoài. Ngũ phương lôi đỉnh quyền, ánh quyền bên trong lôi điện vần quanh, nổ tung trời xanh. Trên biển sinh minh nguyệt, minh nguyệt diệu đại giang. Một vầng minh nguyệt từ Trương Ngọc Đường đỉnh đầu bay lên, minh nguyệt to như mâm ngọc, rọi sáng ra đến từng sợi hào quang màu bạc, ánh sáng như nước, nghiêng ở đại sư huynh trên thân thể. Trẻ tuổi đại sư huynh thần hồn dừng lại, một trận, cả người nhất thời có chút si ngốc, đây là minh nguyệt ánh sáng thần thánh ổn định thần hồn của hắn, làm hắn thần thông pháp môn không thể vận chuyển như thường. Trên biển sinh minh nguyệt theo Trương Ngọc Đường tu vi tăng lên, thần hồn mạnh mẽ, môn thần thông này uy lực càng ngày càng khó mà tin nổi. Thương Hải Hoành Lưu, một đạo tạo hóa đan khí hình thành sông dài, như chân chính đại giang sông dài như thế, từ trong đan điền mãnh liệt dâng lên mà ra, sông dài khuấy động, ngang qua hướng về phía trước, từ nơi này vị Thiên Lôi phái đại sư huynh trong đan điền xuyên qua. A kêu thảm một tiếng, đan điền phá vỡ, cả người bị đan khí sông lớn sông đột bật. Không cổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 230, bốn phương thông suốt chương 230, bốn phương thông suốt cầu đặt mua, vẽ tháng thư thư phòng, Thiên Lôi phái đại sư huynh cũng không quá là kim đan trung kỳ. Mà Trương Ngọc Đường cũng đã là kim đan trung kỳ, đạo hạnh tu vi không thua bao nhiêu. Bây giờ lại đang vạn phù quy nguyên trận trong, Trương Ngọc Đường đối với trận pháp này thủ, quen thuộc, cực kỳ, mà cái này trẻ tuổi đại sư huynh, đối với cái môn này trận pháp chỉ là kiến thức nửa đời, có thể hay không đi ra ngoài đều là giữa hai khả năng. Ở vào tình thế như vậy, hai người triển khai đối kháng, Trương Ngọc Đường đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên Lôi phái đại sư huynh lại bị Trương Ngọc Đường dùng am hiểu nhất thần hồn thuật công kích, dưới sự ứng phó không kịp, bị Trương Ngọc Đường dễ như ăn cháo chém giết cũng là chuyện đương nhiên. Thiên hạ người tu hành nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể bước vào địa tiên cảnh đã ít lại càng ít. Một người trong đó nguyên nhân trọng yếu đó là có thể đủ tăng lên thần hồn chất lượng, thần hồn lực lượng pháp môn quá ít, cũng không đủ mạnh mẽ thần hồn, căn bản không có thể cùng Nguyên Anh giắt tay, trong ứng ngoài hợp mở ra tử phủ cánh cửa. Tử phủ cánh cửa không ra, thần hồn tiểu không thể cùng Nguyên Anh hợp hai làm một thành tiểu nguyên thần. Có nguyên thần, mới có hy vọng thoát ly luân hồi, mới có đại thần thông, đại pháp lực, mới có thể xưng là một cái chữ tiên. Lúc này địa tiên, coi như là thân thể tử vong, cũng có thể mượn lực lượng nguyên thần, giành lấy tân sinh. Mà còn chưa đạt tới địa tiên trước đó, thân thể một khi tử vong, chỉ có lại vào lục đạo luân hồi một đường. Cũng không phương pháp, mấy trăm năm tu hành, mấy ngàn năm tu hành hủy hoại trong một ngày. Một khi trọng nhập luân hồi, hết thảy đều chỉ có thể từ đầu đã tới, bắt đầu từ đầu. Đạo gia xưng là binh giải. Được, giải quyết xong một cái, còn lại 8 cái kim đan sơ kỳ. Trương Ngọc Đường thu rồi đỉnh đầu minh nguyệt, đứng ở thuyền xanh trên, thân thể loáng một cái, hướng về mặt khác 8 cái Thiên Lôi phái kim đan kỳ đệ tử phương hướng chạy đi. Đùng. Thiên Lôi phái Thiên Lôi đại điện trong, đang xem thủ mệnh giản đệ tử, nghe được Thiên Lôi đại điện bên trong truyền đến một tiếng vang lên giòn giã, trên mặt biến đổi sắc, cuống quýt chạy đi vào. Khi thấy viết Triệu Bắc Nghiên mệnh giản ầm ầm chia 5 x 7, rơi mất một chỗ. Nhất thời cả kinh nói, Triệu Bắc Nghiên. Không được, đại sư huynh hắn thần tử đạo tiêu rồi. Vừa muốn xoay người rời đi bên trong cung điện, lại truyền tới bùm bùm từng trận tiếng vang, trông coi mệnh giản đệ tử trên mặt một trận trắng xám, đây là làm sao vậy? Thiên Lôi phái mấy trăm năm không có đệ tử gặp sự cố rồi, lần này là làm sao vậy? Đến cùng đắc tội rồi vị này ma thần, lập tức chết đi nhiều như vậy sư huynh. Nhìn rơi trên mặt đất 9 cái mệnh giản vị này, trông coi mệnh giản đệ tử lòng bàn chân tử một trận đại rung động, chuyện như vậy, mấy trăm năm không có gặp phải rồi. Hoặc là không có, hoặc là liền đến như thế mãnh liệt thật sự là có chút khó có thể khiến người ta chịu đựng. Can hệ trọng đại, trông coi mệnh giản đệ tử không dám trì hoãn, tay áo vung một cái, đem hết thảy phá nát mệnh giản thu lại, liền muốn hướng về Thiên Lôi thần điện chạy đi. Không cần đi, ngươi về Thiên Lôi điện nhìn cho thật kỹ chuyện này ta đã biết rồi. Trên Thiên Lôi thần điện truyền đến một đạo âm thanh vang dội, theo âm thanh này, một tấm bàn tay lớn dò xét đi ra, tiện tay một chiều, từng khối phá nát mệnh giản từ nơi này vị đệ tử trong ống tay áo bay ra ngoài, rơi vào bàn tay lớn trên. Mệnh giản là đường kim môn phái. Một ít môn phái cao tầng vì biết được đệ tử tình hình, cố ý chế luyện một loại giản dị pháp bảo lệnh đệ tử một tia thần hồn ký thác trong đó, một khi xảy ra nhân mạng, mạng này giản sẽ phá nát. Ngoài ra, đệ tử một khi bị khốn ở nơi nào, cũng có thể thông qua mệnh giản lan truyền tin tức. Giao nha, Thiên Lôi thần điện trong, Thiên Lôi phái trưởng giáo Chí Tôn đem khai ra phá nát mệnh giản ngã xuống đất, đưa lưng về phía Thiên Lôi phái tất cả trưởng lão, lạnh giọng nói rằng, mệnh giản bên trong còn chưa kịp lan truyền bất kỳ tin tức gì, đệ tử của chúng ta liền bị người giết, người xuất thủ đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại, vừa ra tay tự lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai chém giết Triệu Bắc Nghiên bọn họ. Ta muốn Long Cung bí cảnh sự tình khả năng đã tiết lộ đi ra, hiện tại lập tức để theo đi trưởng lao ra tay, cường lực bể mất vạn phù quy nguyên trận, đạt được bên trong tổ long máu, địa sát sổ biến hóa vân vân. Mà ta sẽ ở giữa điều hành, một khi có người nào đó ra tay, các ngươi chỉ để ý đem có được đồ vật gì đó mang về Thiên Lôi phái, còn lại công việc, sự việc ta đến làm. Thiên Lôi phái trưởng lao ầm ầm lên tiếng trả lời, vâng, trưởng giáo. Long Cung bí cảnh trong, thần hoàng ngập trời, núi cao nhô lên, đại giang tôn trào, cự một sung xuê. Trường Xuân công tử vừa xài bước càng đã đến Long Cung bí cảnh trước, nhìn Long Cung bí cảnh bên trong bắt đầu bay lên các loại dị tượng, cười lạnh nói: Triệu Bắc Nghiên một đám người đều là rất rưỡi, vừa đi vào đại trận này, liền đã dẫn phát đại trận này. Xem trận thế này, tòa này uy lực của đại trận quỷ thần khó lường, không hiểu trận thế người một khi đi vào, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Dọc theo Long Cung bí cảnh bốn phía đi rồi một vòng, không có phát hiện cái gì có thể tiến vào bên trong địa phương, Trường Xuân công tử cũng không dám mạo muội thử một lần, liền đứng ở Long Cung bí cảnh trước tinh tế tiến hành thôi diễn trận thế biến hóa. Chỉ cần có thể nắm giữ đại trận biến hóa, tuy rằng nói không chắc có thể phá vỡ đại trận, nhưng chí ít có thể bảo đảm thông hành không trở ngại. Xì, hư không chấn động, một chiếc thiên dược thần châu từ trong hư không xung ra, thần châu phía trước đánh vào vạn phù quy nguyên trận trên, vạn phù quy nguyên trận trung lập tức bay lên một mảnh rắn màu, đem Thiên Dực Thần Châu từ trong hư không bước đi ra sau đó, lập tức một luồng ngập trời đại lực bắn ngược lại, trực tiếp đem Thiên Dực Thần Châu đàn hồi đến mấy dặm ở ngoài. Đáy nước, bọt nước mãnh liệt. Trận pháp gì, lại có thể phong tỏa hư không? Thiên Dực Thần Châu mặt trên truyền đến một đạo tức đến nổ phổi âm thanh, một cái nhỏ gầy như hầu thanh niên, độc lập thuyền đầu, nhìn về phía trước từng mảng dáng màu. Ta thần trộm môn hướng ngang thiên hạ, chưa từng có không đi khảm, chỉ là một tòa trận pháp, cũng có thể làm khó ta. Thần Thâu Tam trong tay loáng một cái, xuất hiện một cái tròn vo bảo bối này cũng không hề lớn, hình dạng to nhỏ, như mô hình địa cầu giống như vậy, cầm ở trong tay, nhẹ nhàng lay động. Theo lay động, rất nhiều đạo phù dồn dập hiện ra ở Thần Thâu Tam trước mắt. Đạo phù nguồn ngang, dựa theo quy luật nhất định bắt đầu sắp hàng, sắp xếp mấy trăm tấm đạo phù sau đó, từng luồng mênh mông khí thế từ đó tản mắt ra. Ầm ầm một tiếng, đạo phù phá nát. Thật mạnh trận pháp, dựa vào của ta Thiên La Vạn Tượng nghi đều không tính toán ra được đại trận này hoàn chỉnh trận pháp, cái này trận pháp ít nhất chính là hộ giáo đại trận cấp bậc trận pháp. Có lợi hại như vậy trận pháp thủ hộ, bên trong nhất định là không bình thường tốt bà bối. Thần Thâu Tam một trận hứng hực, thôi thúc Thiên Dực Thần Châu tiến vào bên trong đại trận, tuy rằng ta không thể tra tìm bằng cảnh, thế nhưng dựa vào của ta kiến thức, đạo hạnh, ở bên trong đại trận này tới lui tự nhiên, sẽ không có vấn đề gì. Thiên Dực Thần Châu ở Vạn Phù Quy Nguyên trận trong, một lúc đi tới, một lúc lùi về sau, vừa đi vừa nghỉ, Thần Thâu Tam thỉnh thoảng cau mày trầm tư suy nghĩ, mỗi nghĩ thông suốt một chỗ, liền khống chế lấy Thần Châu đấu đá lung tung. Thiên Dực Thần Châu, nhìn tiến vào Vạn Phù Quy Nguyên trận Thiên Dực Thần Châu, Trường Xuân công tử sáng mắt lên, Thiên Dực Thần Châu là Đại La Tự Tại Thiên Cung bảo bối, chẳng lẽ nói nơi này tàng bảo đã hấp dẫn Phu La Tự Tại Thiên Cung chú ý, bình thường bảo bối, Đại La Tự Tại Thiên Cung cũng không lọt nổi mắt xanh, này chẳng phải là nói, bên trong ẩn chứa uy lực khổng lồ bảo bối. Không nghĩ ngợi nhiều được rồi, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đã đến nơi này, dù như thế nào, đều phải xông vào một lần, tìm cơ duyên. Cũng là thân thể loáng một cái, tiến vào Vạn Phù Quy Nguyên trận bên trong. Hai người vừa đi vào không đến bao lâu, trong hư không một trận lấp lóe, cổ cổ bàng bạc khí tức như núi như biển như thế. Ba cái tóc trắng râu trắng lao giả hiện hóa ra ngoài. Long cung bí cảnh sự tình là làm sao tiết lộ ra ngoài, Thiên Lôi phái bên trong chẳng lẽ có môn phái khác gian thế. Trong đó một ông lão, nhẹ nhàng vừa kéo đậm mũi, hừ lạnh nói, là thần trộm môn cùng trưởng sinh có người. Chúng ta Thiên Lôi phái nhỏ yếu, vẫn là không muốn trêu chọc được, của bọn họ né tránh bọn họ, tiến vào Long cung bí cảnh, đạt được bảo bối lại nói. Này ba cái lao giả đều là Thiên Lôi phái trưởng lão, đã kết thành nguyên anh, trong lúc vung tay nhấc chân, có bài sơn đảo hải lực lượng. Một tòa trận pháp mà thôi, như không phải là không muốn gây nên những môn phái khác chú ý, chúng ta làm sao đến mức tổn thất những đệ tử này? Ba cái lao giả tràn đầy tự tin, đấm ra một quyền, ba cố cường đại lực đạo ngưng tụ thành một luồng, đánh về phía Vạn Phù Quy Nguyên trận, một cái nho nhỏ thông đạo xuất hiện tại ba người trước mặt. Đặt bước chạy vội đi vào, vừa muốn tiến lên, một nguồn sức mạnh từ trong đại trận truyền ra, nguồn sức mạnh này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đánh vào ở trong lão giả trên thân thể. Lão giả trên thân thể ánh chớp như cầu đồng, thiên nguyên văn hóa, trực tiếp bốc lên, một mảnh ánh chớp nổ vang, lách mình tránh ra. Trận pháp này có thể đàn hồi chúng ta lực đạo, mọi người chú ý không nên quá đại lực rồi. Cảm thụ Vạn Phù Quy Nguyên trận bên trong truyền tới gợn sóng, Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, từng đạo trưởng tâm lôi phù bay ra ngoài, dẫn động Vạn Phù Quy Nguyên trận bên trong lần lượt tiểu trận. Tiểu trận tuần hoàn liên kết, tạo thành một tòa lại một tòa cỡ trung trận pháp, một tòa lại một tòa cỡ trung trận pháp, lại kết thành chân chính Vạn Phù Quy Nguyên trận. Đại trận một phát, vạn vật quy nguyên, một lần nữa quy về hỗn độn, quy về thái sơ. Có những trận pháp này ngăn cản, ta liền có thể có thời gian đi Long cung bí cảnh trông được xem, cũng không biết Thiên Lôi phái những người đó trong miệng nói vô thượng bảo điện, tổ long máu, địa sát sổ biến hóa gì đó, có phải không thật sự, nếu là ta có thể có được trong đó một chút, là có thể tăng lên cực lớn thực lực của mình. Lần này đến Cửu Giang Hồ Vân Mộng cứu vớt Tiêu Thần Vũ, cũng là bởi vì thực lực không đủ, mới không dám gióng trống khua chiêng đi sưu tầm. Nếu là thực lực đầy đủ, trực tiếp thôi diễn đi ra Tiêu Thần Vũ vị trí, đại lực nghiền ép, đấu đá lung tung, nát tan tất cả. Hiện tại chỉ có thể thận trọng tiến lên, nhớ tới Thanh Xà đã đuổi theo cái nào trung nhân, thầm nghĩ, cũng không biết Thanh Xà theo cái nào trung nhân, tìm tới Thiên Hữu Tà Giáo địa chỉ không có, nếu như tìm đến, lần này đi ra ngoài Long cung bí cảnh, ta lập tức đi cứu ra Tiêu Thần Vũ, lại nghĩ cách tiêu diệt cái này tà giáo, miễn cho nó tương lai nguy hại thiên hạ thương sinh. Vạn Phù Quy Nguyên trận bảo vệ Long cung bí cảnh, ra trận pháp sau đó, chính là từng cái bốn phương thông suốt thông đạo, những thông đạo này cũng không biết đi về nơi nào. Trương Ngọc Đường đứng ở giao lộ, nhìn vô số thông đạo ở trước mắt kéo dài, không khỏi vô cùng đau đầu, nhiều như vậy con đường, đến cùng cái kia một con đường mới là chính xác, nếu như Bạch Tố Trinh ở nơi này, dùng đại diễn thần thuật thôi diễn một thoáng, tìm một cái tốt nhất đường đi đi, hiện tại chỉ có thể vớt thạch đầu qua sông, thử vận may đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 231, nơi cần đến thư phòng, trước mắt con đường không kinh vĩ, Trương Ngọc Đường trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết lựa chọn thế nào, liền đem vừa nhắm mắt lại, tùy ý một cước đặt tới, mặc cho số phận. Chính là hắn. Mở mắt ra, Trương Ngọc Đường nhìn thấy chính mình tùy ý lựa chọn một con đường, là trong vô số con đường bình thường một cái, không hề đặc sắc, một con đường nhìn như sâu thẳm, nối thẳng hướng về không biết tên địa phương. Nếu như có cơ hội, đem này vô số điều con đường đều đi một lần, nói không chừng có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng đồ vật. Long cung bí cảnh. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào Long cung hai chữ, liền biết nơi này bảo bối sẽ không thiếu. Từ xưa Long cung nhiều bảo bối, huống hồ là một chỗ bí cảnh, không biết sẽ thu gom bao nhiêu hiếm quý. Bước vào đại đạo, Trương Ngọc Đường đem tạo hóa đan khí thả ra bên ngoài cơ thể, bảo vệ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, càng làm chạm thần kiếm âm thầm tế lên, để phong bất trắc, lúc này mới thừa dịp một diệp lục trùng lựa chọn con đường đi xuống. Đường nhỏ đi về xa xa, hai bên không có thứ gì, hoang vu vô tận. Cứ như vậy bay xuống, cũng không biết bay bao lâu, ngoại trừ đường dưới chân, không còn gì khác. Trên đường, một người độc hành, tràn đầy cô tịch. Nơi này đường, bị đại thần thông giả triển khai không gian bí pháp tách rời ra, nhìn như không dài con đường, có thể đã đến cái khác tinh không. Theo trong lòng điểm, đốt, suy đoán, Trương Ngọc Đường một trận ngơ ngác, từ cổ chí kim vị chi vũ, tứ phương trên dưới vị chi trụ, thời không chi đạo, coi như là hàng đầu đại thần, cũng chưa chắc có thể nắm giữ được, này lòng cung bí cảnh đến cùng là địa phương nào, làm sao sẽ xuất hiện quy tắc không gian chi đạo. Ta ở kiếp trước nhìn Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, căn bản không có cái gì lòng cung bí cảnh, cũng không có cái gì thiên hữu tà giáo, cũng không có cái gì Tây Hồ Thanh Giao Vương, không nghĩ tới ta đến rồi nơi này 15 năm rồi, trong đó sự tình, nhưng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ta cưới Hứa Tiểu Dung, Hứa Tiên cưới Ngô Ngọc Liên. Bạch Tô Trinh, Thanh Xà hai người tới của ta thánh sư phụ, mở ra nhân tâm đường, chuẩn bị làm nghề y thiên hạ. Duy nhất không có thay đổi chính là pháp hải vẫn là chùa Kim Sơn chủ trì, vẫn như cũ sẽ đối Thanh Bạch Nhị Xà lạnh lùng hạ sát thủ. Từng cái ý nghĩ như đốm lửa như thế, ở Trương Ngọc Đường trong đầu lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, cũng làm cho Trương Ngọc Đường đối với chỗ ở mình Bạch Xà thế giới, nhiều hơn một phần tỉnh táo nhận thức. Hiện tại thế giới, từ lâu không phải lúc trước thế giới, mà chính mình nhưng chính là chính mình. Chân chính trí giả, đều là sẽ vì thích ứng mới hoàn cảnh, mà đem mình thay đổi. Hiện tại cũng đã đến chính mình tiến hành thích hợp thay đổi lúc. Thần ma hoành hành, yêu tinh vào đời. Thế gian này, duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể là kiếm trong tay của chính mình. Trong lòng có kiếm, vô địch thiên hạ. Thuyền xanh xa xôi, ở trên đường nhanh chóng đi tới. Trương Ngọc Đường ngồi một mình thuyền đầu, không ngừng cô động tố nữ chân kinh. Hắn bây giờ đã theo cùng Hứa Tiểu Dung âm dương song tu, đem tự thân dương khí tiêu hóa sạch sẽ, hoàn toàn chuyển đổi vì tạo hóa đan khí. Tố nữ chân kinh ảo diệu khó lường, có thể âm dương song tu, cũng có thể một người đồng tu tố nữ chân kinh dưỡng dương quyển sách cùng tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách. Thế nhưng âm dương song tu hiệu quả, muốn so với chính mình một người tu hành nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại Trương Ngọc Đường sớm đã đạt tới kim đan trung kỳ, mà tự thân tạo hóa đan khí càng là dày đặc cực kỳ, so với phổ thông kim đan trung kỳ, có thể dày đặc trên 3, 5 lần không thôi. Thuyền xanh phi hành, một tòa đại điện đứng sững ở phía trước, đại điện cao vút trong mây, không biết mấy ngàn dặm vậy. Mà tại đây từ lâu ra cựu giang địa giới, không biết là cái kia một mảnh tinh không. Nơi này phải là nơi muốn đến. Trương Ngọc Đường trong lòng vui vẻ, mở mắt ra, một mảnh tuệ quang thiểm nhấp nháy, hướng về trong đại điện nhìn lại, đại điện phảng phất bị một tầng màng ánh sáng che chắn, không nhìn thấu trong đó dáng vẻ. Thế nhưng đại điện bên ngoài, nhìn ra thanh thanh sở, cả tòa đại điện giống như là dùng một khối vô cùng lớn lao đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, lộ ra cao quý, tao nhã, cao cao tại thượng khí tức. Đá cẩm thạch ngoài vách mặt trên, phù điêu rất nhiều hình ảnh, có rất nhiều dài trường vạn trượng tự long bay lượn ở trên trời, hành vân bố vũ, có rất nhiều ba cái đầu lâu đại cẩu ngựa mặt lên trời trừng giống thôn nhật nhà nguyệt, có rất nhiều cao như sơn nhạc người khổng lồ cầm trong tay cự phủ phá núi mở đường, từng cái hình ảnh đều chấn nhiếp nhân tâm, từng cái hình ảnh đều phảng phất là trong thần thoại truyền lưu cố sự, long vũ thiên hạ, thiên cẩu thôn nguyệt, nam đình khai sơn. Theo những này hình ảnh, cả tòa bên trong cung điện lộ ra từng tia tang thương cùng cung kính, trang nghiêm cùng đổ sộ. Thận trọng nhìn một lần bốn phía, thấy là không có uy hiếp gì, Trương Ngọc Đường đã thu thuyền xanh, một tay cầm trạm thần kiếm, một tay nắm cảnh thế trung, từng bước một hướng về trong đại điện đi dạo. Một tầng màng ánh sáng ngăn cản, như bong bóng như thế, không chút nào chặn Trương Ngọc Đường xuyên qua. Trương Ngọc Đường hơi kinh ngạc, liền dùng thần niệm bay ra, lại phát hiện màng ánh sáng cứng cỏi cực kỳ, một điểm thần niệm đều không thể xuyên thủng. Tầng này màng ánh sáng thật là kỳ lạ, chỉ có thể ngăn cản thần niệm, nhưng sẽ không ngăn cản thân thể, vật chất. Đi vào bên trong cung điện, trước mặt là một tòa ba chân thanh đồng đại đỉnh có chiều cao hơn một người, hai người ôm hết, ba chân ba thai, đứng ở đó, sừng sững bất động. Ngoại trừ đại đỉnh, bên cạnh là rất nhiều đồ ngổn ngang, cái gì cũng có, không phải thường lăng loạn đặt tại bên trong cung điện cái bàn trên, những cái bàn này, toàn bộ đều bàn đá ghế đá, lộ ra mát mẻ. Về phía trước vài bước, lại có rất nhiều gian phòng nhỏ, Trương Ngọc Đường thầm nói, không biết ta lựa chọn con đường này, rốt cuộc là đi về nơi nào? Nơi đây lại là Long cung bí cảnh nơi nào? Lướt qua ba chân đại đỉnh, Trương Ngọc Đường ở bên trong cung điện này đi dạo lên, hắn biết, có thể hay không có thu hoạch gì còn phải xem của mình duyên phận. Những thứ kia nhiều lắm, cũng không phải mỗi một vật đều là bảo bối. Nếu là mình thần thông quảng đại lời nói, thật cũng không vương, đem bên trong cung điện tất cả vơ vét không còn làm gì, sau này trở về, chậm rãi chân tuyển trong đó bảo bối. Đáng tiếc chính là mình còn chưa mở ra tử phủ, cũng không có cái gì không gian tinh chất bảo bối, trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, căn bản không có thể đủ tất cả mang đi. Chỉ có thể mang đi một phần, còn phải luyện hóa vào trong đan điền mang đi. Đương nhiên, nếu là một ít cỡ nhỏ bảo bối, thân thể trên y phục còn có rất nhiều túi áo. Nếu có thể gặp phải một ít thần thông pháp môn, hoặc là đạo hạnh bảo điện, hoặc là một ít đan dược, vậy cũng tốt. Trường Xuân công tử tiến vào vạn phù quy nguyên trận trong, trong đan điền bay lên một khối ngọc điệp mặt trên ánh sáng màu xanh mờ mịt, tùy ý hạ xuống, che chở của mình quân thân. Từng bước một, thận trọng tiến lên, mỗi đi một bước, liền dừng lại, tỉ mỉ thôi diễn. Tốc độ không nhanh, nhưng là từng bước chân, đi trên con đường của mình tới, cũng không biết dùng bao nhiêu thời gian, cuối cùng là bước qua vạn phù quy nguyên trận. Vừa đi ra ngoài vạn phù quy nguyên trận, trước mắt xuất hiện vô số con đường, bốn phương thông suốt. Con mắt quét qua, 9.999 con đường, mỗi một con đường đều đi về địa phương khác nhau, mỗi một chỗ đều ẩn giấu bất đồng bảo bối. Thế nhưng có địa phương nhưng có kỳ hiểm, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, thần hồn đều tiêu. Cũng may ta có Trường Xuân thần toán thuật, thôi diễn một thoáng, nhìn cái kia một con đường tràn ngập cát tường, cái kia một con đường tràn ngập nguy cơ. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 232, bảo bối thư thư phòng, Trường Xuân công tử thu tay lại bên trong vật giấy, nhìn trước mắt phức tạp con đường, từng cái tiến hành thôi diễn. Theo thôi diễn, Trường Xuân công tử dưới chân nổi lên một tấm bát quái đồ nhanh chóng xoay tròn, thần quang rạng rỡ. Định, một điểm ánh sáng bay ra, rơi vào dưới chân bát quái đồ trên, nguyên bản cấp tốc xoay tròn bát quái đồ, với trong chớp mắt, ngừng lại chuyển động, nhắm ngay trong đó một con đường phương hướng, đồng nhiên sáng ngời. Chính là con đường này Trường Xuân công tử dưới chân mây mù dâng lên, bay lên. Ồ, Trường Xuân công tử tốc độ thật nhanh, không hổ là Trường Sinh cốc đi ra người, đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Trong hư không, một cơn chấn động, tạo nên đến tầng tầng gợn sóng, một chiếc thiên dực thần châu như sấm chớp, từ bạn phủ quy nguyên trận bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. 9.999 con đường. Như vậy thủ đoạn, làm sao có khả năng làm khó được ta Đường Đường thần trộm môn một đại tông sư. Thần Châu Tam cười ha ha, trong tay thiên la vạn tượng nghi xoay một cái, hào quang khí lạnh sôi trào lên, từ đó bắn ra một đạo hào quang, rơi vào một con đường trên. Được, trên con đường này bảo khí nặng nhất, coi trọng nhất, ta liền đi nơi này. Điều động tiên dực thần châu, veo một cái phá vào hư không, hướng về bảo khí trùng thiên địa phương phóng đi. Nơi này nguyên bản đều là ta thiên lôi phái đồ vật, tên bê tởm, rốt cuộc là ai bị để lộ bản môn bí mật, nếu để cho lão phu biết rồi, nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Ba cái tóc trắng râu trắng lao giả, một thân vết máu loang lổ, từ bạn phủ quy nguyên trận bên trong lão đảo đi ra. Thật nhiều con đường. Nhìn trước mắt con đường, ba vị lão giả cũng là một trận mờ mịt, bất quá rốt cuộc là tu vi cao thâm người, hơi chần chờ, liền có quyết đoán. Lão Tam, ngươi bây giờ người bị thương nặng, liền ở lại chỗ này, ăn vào một viên thiên lôi đan, điều trị thương thế, sau đó thủ tại chỗ này, ôm cây đợi thỏ, bất kể là ai, chỉ cần từ Long cung bí cảnh bên trong đi ra, ngươi tiểu ra tay chém giết, cần phải đem tất cả mọi người lưu lại, Long cung bí cảnh liên quan đến bản môn vì thịnh suy, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Lão đại, vậy chúng ta tuyển cái nào một con đường đến đi? Vu lão nhị nhìn trước mắt nhiều như lay rối con đường, đau cả đầu, ta Vu lão nhị chỉ thích tu hành thiên lôi đạo pháp bên trong uy manh thần thông, chưa bao giờ yêu thích những này tiền cơ tính toán sự tình, nhiều như vậy đường, chúng ta nên đi cái kia một cái kia vào mấy làn sóng người vừa lại chọn cái nào một con đường. Vu lão đầu tâm tư thâm trầm, nhìn trước mắt con đường, ánh mắt bên trong quang môn lấp lóe, từng trận thôi diễn, nơi này tiền cơ hỗn loạn, không thể thôi diễn người khác hành tích, bất quá, ta đã đối với mấy cái này đường dự đoán cắt hùng, ngươi dựa theo ta cho ngươi chỉ đường đi tới, nhất định có thể đủ tiến vào Long cung bí cảnh. Có thể có thu hoạch gì, còn phải xem cá nhân cơ duyên. Vu lão nhị gật gù, được, ta nghe ngươi hiểu rõ. Chúng ta đi. Hai người từng người hóa thành lưu quang, từng người chọn một con đường vọt vào Trương Ngọc Đường khí độ thông dong ở Long cung bí cảnh bên trong một chỗ bên trong cung điện đi dạo. Bên trong cung điện này có vô số thai phòng, từng cái thai trong phòng đều chứa đựng rất nhiều thứ. Kết thành từng cái tâm bảo phù, trải rộng ở bên trong cung điện, tâm bảo phù lóng lánh chân chính tinh quang, ở trong đại điện bay lượn ngang dọc, đem một kiện kiện bảo bối từ trong đại điện lấy đi ra, vứt tại ba chân thanh đồng đại đỉnh bên cạnh. Những bảo bối này theo bê ra, đều từng người phóng ra của mình ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện bảo quang bắn đấu nhu, dần muốn mê người mắt. Thiệt nhiều bảo bối, nếu như ta có thể đem những bảo bối này hết thảy mang đi, cho gia nhân của ta một người một bộ bảo bối, cũng có thể thủ hộ an toàn của bọn họ. Đáng tiếc, ta căn bản mang không đi nhiều như vậy bảo bối, ta trước tiên cho cha mẹ tuyển một cái bảo bối, lại cho Tiểu Dung tuyển một cái bảo bối, sau đó cho mình tuyển một cái, cho Lý Dũng, A Bảo bọn họ tuyển một cái, tính như vậy liền muốn lựa chọn 6 cái bảo bối, đan điền của ta bên trong nhiều nhất có thể luyện hóa 6 cái bảo bối, nhiều một cái đều sẽ đem đan điền của ta nổ tung, nếu là ta có thể tiến vào Kim Đan hậu kỳ, đan điền cực kỳ kiên cố, là có thể gánh chịu càng nhiều bảo bối. Nhìn trước mắt bảo quang loẹt loẹt bảo bối, Trương Ngọc Đường một trận hoa mắt mê mẩn, chọn lại chọn, kiếm lại kiếm, vẫn là có mấy chục kiện bảo bối không nỡ lòng bỏ bước. Đây đều là bảo bối tốt, đối mặt nhiều như vậy bảo bối, nhưng mang không đi, ông trời à, ngươi đây không phải ý định giàn vặt ta sao? Đối với bảo bối quý hiếm trình độ, Trương Ngọc Đường là tràn đầy nhận thức, chính mình từ thiên nhất lao đạo trong tay chỉ là đạt được một mảnh phiến xanh, một cái áo ngọc dây vàng, liền đau lòng lao đạo mỗi một lần nhìn thấy của mình thời điểm, đều đề phòng cướp tựa như đề phòng chính mình, sợ mình ghi nhớ hắn một thân bảo bối. Hiện nay có một đám lớn bảo bối thả ở trước mặt ta nhưng không có năng lực đi mang đi, nếu là ông trời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ tìm được một cái siêu cấp không gian bảo bối, đem tất cả bảo bối đều trang đi. Cuối cùng, nhiều lần suy tư, Trương Ngọc Đường quyết định cho cha mẹ lựa chọn hai cái hộ thân bảo bối, cha mẹ tu vi nông cạn, không đủ để chiến đấu, có thể có một cái hộ thân chi bảo trong người lời nói, là có thể chống đối một thoáng tập kích. Hộ thân chi bảo là tất cả bảo bối bên trong trọng yếu nhất bảo bối, coi như là này một mảnh sơn giá dường như bảo trong đống, hộ thân chi bảo cũng không có vài món. Khối này ngọc quan âm không tệ, bên trong khảm nạm vô cực bát quái trận, một khi chịu đến tập kích, vô cực bát quái trận tự động bắn ra đến, cách trở kẻ địch, này ngọc quan âm sẽ đưa cho lão giả. Cầm ở trong tay, một đoàn tạo hóa đan khí bay ra, đem vô cực bát quái trận nghiên cứu một lần, luyện hóa sau, thu vào trong đan điền. Đây là một kiện bất động tiền vương vật, Phật nếu không động, cứng như bàn thạch, sẽ đưa cho mẫu thân hộ thân. Chọn xong ngọc quan âm, bất động tiền vương vật, Trương Ngọc Đường lại cho Lý Dũng, A Bảo phân biệt chọn một cái lực công kích rất cao bảo bối. Chính mình bầu lại một cái dạng gì bảo bối đây? Nhìn Bảo Sơn, Trương Ngọc Đường thoáng đang trầm tư, chính mình trốn chạy trong bảo bối có một lá thuyền xanh, hộ thân trong bảo bối lại áo ngọc dây vàng, công kích trong bảo bối có trạm thần kiếm, ta bầu lại cái dạng gì bảo bối thích hợp đây? Tiểu Dung hiện tại một cái bảo bối đều không có, không bằng ta cho nàng tuyển hai cái, ta có không có coi như xong. Từ bảo bối trong đống, lấy ra một nhánh bạc châm nhẹ nhàng gạch một cái, có thể vẽ ra một dải trường hà, đem địch nhân cùng chính mình tách ra, lại chọn một cái hà y y, mặc lên người, nước lửa bất xâm, binh đao không bị thương. Hiện tại bảo bối đều chọn xong rồi, luyện vào đan điền, ta ở đem mình quanh thân túi láo kiếm một ít hữu dụng thú nạp lên. Luyện hóa tiến vào trong đan điền đồ vật, có thể cam đoan coi như là thời điểm chiến đấu, mình có thể cần dùng đến, cũng bảo đảm thất lạc không được, mà ở trong quần áo bảo bối, nói không chừng sẽ ở thời điểm chiến đấu mất đi. Bảo bối cướp đoạt gần đủ rồi, cũng không có cái gì pháp môn, lại ở lại đây cũng không có cái gì ý tứ, chờ sau này có cơ hội trở lại là chắc chắn. Trương Ngọc Đường tiếc nuối nhìn một chút trước mắt một đống bảo bối, lưu luyến liền muốn rời đi. Thanh xà, hiện tại đến chỗ kia, có thể hay không sốt ruột chờ? Ồ, đây là cái gì? Vừa muốn đi, nguyên bản đặt ở đại điện thanh đồng đại đỉnh trên, lơ đãng nhìn thấy một hàng chữ. Để Trương Ngọc Đường không kiềm hãm được ngừng lại. Không cổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 233, bí pháp thư thư phòng. 72 loại địa sát sổ biến hóa một nhóm tên từ thanh đồng đại đỉnh trên vách đỉnh mặt lóng lánh vào Trương Ngọc Đường trong mắt. Thân thể thần thông, có thể thiên biến vạn hóa thân thể thần thông. Trương Ngọc Đường trong lòng cuồng hỉ, thân thể loáng một cái, xuất hiện tại thanh đồng đại đỉnh trước mặt. Thanh đồng đại đỉnh trên văn tự là từ trên xuống dưới, từng hàng viết ra, những văn tự này đều là thời đại thượng cổ khoa đồ văn. Như vậy văn tự, bình thường người đọc sách rất khó nhìn thấy, cho dù gặp được, cũng không có thời gian tinh lực đi nghiên cứu những chữ này niệm pháp, hàm nghĩa. Cũng chỉ có một ít đại nho mới có tinh lực, có năng lực đi kiểm tra. Trương Ngọc Đường xem qua là thuộc, trí nhớ siêu quần, năm xưa cũng không biết đọc sách, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng là đã gặp qua như vậy sách cổ, tinh tế nghiên cứu dưới, những chữ này ngược lại cũng nhận biết. Đổi lại những người khác, nói không chừng nhìn thấy thanh đồng đại đỉnh phía trên đồ vật, cũng không nhận ra được, mặt trên viết cái gì. Mà bình thường đạo sĩ, tu giả, coi như là nhận thức khoa đồ văn, cũng khó có thể tưởng tượng đến, sẽ có như vậy một phần kinh thiên địa, khóc quỷ giống như thần thần thông bí pháp trắng trợn khắc họa ở trước mắt thanh đồng đại đỉnh mặt trên. Đây chính là dưới đèn hắc. Người này thật là cao minh tâm kế. Nếu không phải là ta đúng dịp từ một kia dư quang trông được đến mấy chữ này, ta cũng liền đem này 72 loại địa sát sổ biến hóa cho bỏ lỡ. Đi tới thanh đồng đại đỉnh trước mặt, Trương Ngọc Đường ánh mắt lấp lánh, đem trang này văn tự hết mức khắc họa ở thần hồn bên trong. 72 loại biến hóa có: Vũ thông, Khu thần, Đam sơn, Cấm thủy, Tá phong, Bố bụ, Kỳ tinh, Đảo vũ, Toa hỏa, Nhập thủy, Tiểm nhật, Ngự phong, Trừ thạch, Thổ diễm, Thô đao, Hồ thiên, Thần hành, Lý thủy, Trưởng giải, Phân thân, Ẩn hình, Tụ đầu, Định thân, Trảm yêu, Thỉnh tiên, Truy hồn, Nhiếp hồn, Chiêu vân, Thủ nguyệt, Bàn vận, Giám động, Chi ly, Ký trượng, Đoạn lưu, Nhưng hai, Giải ách, Chỉ hóa, Thi giải, Di cảnh, Chiêu lai, Tích vân, Tụ thú, Điều cầm, Khí cấm, Đại lực, Thấu thạch, Sinh, Quang, Chứa phục, Đạo dẫn, Phục thực, Khai tị, Dượng nham, Manh đầu, Đăng sao, Hát thủy, Ngoa tuyết, Bạo nhật, Lộng hoàn, Phù thủy, Y địa dượng, Chi thủy, Thức địa, Ích gốc, Tiệm đạo các loại biến hóa. Những biến hóa này đều là chút thần thông, không tính là đạo hạnh, tiến hành tu hành có thể tăng cường một ít sức chiến đấu, với đại đạo tu hành vô ích. Bất quá, ta hiện tại đạo hạnh tăng lên có Tố nữ chân kinh cùng Đại vô hình phá diệt kiếm quyết ở, chính cần phải có chút thần thông pháp môn đến hàng yêu phù ma. Ta vốn cho là địa sát sổ biến hóa đều là chút thân thể thần thông, bây giờ nhìn lên cũng có rất nhiều pháp lực thần thông, nếu như có thể luyện thành trong này thần thông, không dám nói hoành hành thiên hạ đi. Chí ít có thể ở đụng tới một ít tu sĩ thời điểm, không nuốt nổi thiệt thòi. Nhắm mắt lại, yên lặng niệm tụng một lần địa sát mấy lần hóa khẩu quyết, vận động tạo hóa đăng khí, trên tầng 12 lầu. Vào cửu khiếu cửa trước. Đơn giản một chút thần thông pháp môn nhưng ngu tầm. Do đến, vung tay lên, một trận cuồng phong che ngập bầu trời như thế, ở bên trong cung điện bỗng dưng tạo ra. Đại lực, dậm chân một cái, trên mặt đất truyền đến ầm 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 nổ vang. Lấy Trương Ngọc Đường hai chân làm trung tâm, từng đạo sâu sắc vết rách trên đất sinh ra, đến gần địa phương, lát thành đá cẩm thạch mặt đất đều trở nên nát tan. Những pháp lực này thần thông, có pháp lực chống đỡ. Hiểu đạo lý trong đó, học tập, tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, hầu như đều lĩnh ngộ trong đó chân ý chỉ có ẩn chứa trong đó thân thể thần thông, dính đến thân thể biến hóa. Trong thời gian ngắn không lĩnh ngộ được chân ý thân thể thần thông đợi sau này trở về, hảo hảo nghiên cứu, hiện tại ta phải nhanh đi ra ngoài. Miễn cho Tiêu Thần Vũ bị mang đi thiên hữu tà giáo sau, bị thiệt lớn. Một lá thuyền xanh bay ra, Trương Ngọc Đường bước lên thuyền đầu, dọc theo đường cũ bay trở về. Vu lão tam dùng thiên lôi đan sau, toàn thân bị một mảnh lôi hải bao phủ. Phích lịch đùng chớp giật vang lên không ngừng. Trong lôi hải, Vu lão tam đỉnh đầu tiên môn địa phương, đột nhiên bay lên một đoàn màu tím lôi khí cái trước ba tấc trẻ con. Rất sống động, đạp lên lôi khí bay lên trời. Trẻ con cùng Vu lão tam khuôn mặt giống nhau như lúc liên phảng phất là phiên bản thu nhỏ Vu Lão Tam, thân thể nho nhỏ bên trong lộ ra trời long đất lở bảng đại khí thế, đứng ở Vu Lão đầu to đỉnh bá thức lôi khí trong, mắt nhìn phía trước. Đến, há miệng hút vào, quanh thân lôi hải một trận bốc lên, lại như trên biển lớn nổi lên cuồng phong, nhấc lên ngàn thước sóng lớn như thế. Lôi hải thần sóng cuộn cuộn, rất nhiều lôi hải tinh hoa bị trẻ con hút vào trong miệng luyện hóa. Thu, trẻ con như cá voi hút nước, đem bốn phía lôi hải một cái nuốt tận, khống chế lấy lôi khí, tiến vào thiên môn, dưới tầng 12 lầu, vào trong đan điền ngồi vào chỗ của mình, tay nhỏ nắm định pháp quyết. Bắt đầu luyện hóa thiên lôi đan. Theo thiên lôi đan luyện hóa, Vu lão tam quanh thân trong phạm vi không ngừng có phích lịch, lôi điện lóng lánh, như thế không lâu, hai đạo tinh quang bắn về phía thiên không, Vu lão tam mở mắt ra, đứng lên. Vạn phù quy nguyên trận không hổ là thượng cổ chân phù tông hộ giáo đại trận, ta cẩn thận từng ly từng tí một, liều rơi mất một cái pháp bảo, vẫn bị ngộ thương rồi Nguyên Anh, nếu không phải là có Thiên Lôi đan giúp ta điều trị Nguyên Anh, ta ít nhất phải dùng thời gian một giáp đi mài đi vạn phù chân lực. Hiện tại của ta Nguyên Anh tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối phó lên tới một người kim đan đỉnh phong cao thủ, cũng là bắt vào tay. Vu lão ta Nguyên Anh bị trọng thương, pháp lực không đủ, một ít đại uy lực Nguyên Anh thần thông không thể dễ dàng triển khai, thế nhưng nhãn lực, cảnh giới, kinh nghiệm vẫn còn, đối phó kim đan kỳ tu sĩ, đương nhiên là điều chắc chắn. Kim đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ so với, có thể nói là lệch trời khác biệt. Hoàn toàn có thể nói, đối với Nguyên Anh kỳ cao thủ mà nói, kim đan kỳ tu sĩ chẳng qua là một ít cường tráng run rế mà thôi. Giết chết, dễ như ăn bánh. Không biết lần này xông vào Long cung bí cảnh người, ngoại trừ Trường Sinh cốc, thần trộm môn người ở ngoài, có còn hay không những người khác. Bất kể là tông phái nào người, đều phải từ nơi này đi ra bí cảnh, ta ngay ở chỗ này canh gác, người nào dám ra đây, ta liền chém ai, bí cảnh hết thảy đều là ta Thiên Lôi phái phát hiện, ngoại trừ ta Thiên Lôi phái, ai đều không có tư cách nắm giữ. Vu lão tam kết giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều dưỡng Nguyên Anh, từng luồng pháp lực trong thân thể hoạt động, chậm rãi chữa trị thương thế. Trương Ngọc Đường điều động tuyển xanh, từ nhỏ trên đường đường cũ trở về, mạnh mẽ sức mạnh tinh thần phát tán ra, rất xa đã nhìn thấy một vị đạo nhân xếp bằng ở nơi nào, giữ được giao lộ. Người này tu vi như núi như biển, sâu không lường được, cùng kia mấy cái Thiên Lôi phái đệ tử khí tức tương đồng, người này cũng có thể là Thiên Lôi phái cao nhân, lẽ nào Thiên Lôi phái đã phát hiện hai vị giết chết Thiên Lôi phái đệ tử sự tình, chặt ở nơi này, chuẩn bị giết ta báo thù. Ai? Vu lão tam mở mắt ra, hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng không hề đoạt được. Vu lão tam mặc dù là Nguyên Anh kỳ, thế nhưng tinh thần tu vi phi thường kém, vừa cảm ứng được có người nhóm nó, thần hồn thượng tán phát thần niệm quét qua, dấu tuyết. Có tôn đại thần này canh gác giao lộ, ta làm sao rời đi? Trương Ngọc Đường âm thầm cấp. GS, canh thứ nhất, hôm nay ba chương, cầu một tấm vé thắng, cầu mấy cái đặt mua, cầu một thoáng khen thưởng. Tiên hiệp thu đính so với quá kém, ưa thích lời nói, kính xin mọi người có thể thiết trí dưới tự động đặt mua. Bổn trạm ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 234, Pháp Thiên Tướng Địa Thư Thư Phòng, chẳng lẽ là tâm linh của ta xảy ra sai sót? Vu lão tam âm thầm buồn bực, càng làm thần niệm giải đi ra ngoài, như lưới đánh cá như thế, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, chỗ đi qua, chuyện không to nhỏ đều phản ứng ở Vu lão tam trong tâm linh. Không có thứ gì ạ? Hay là ta quá dị ứng rồi, có chút thảo mộc giai binh? Tự rêu cười cười, Vu lão tam một lần nữa nhắm mắt tu dưỡng. Xa xa Trương Ngọc Đường ở Vu lão tam thần niệm quét ngang thời điểm, liền đạp lên thuyền xanh lui lại hướng về phương xa. Trương Ngọc Đường thần niệm tu vi hầu như có thể đánh tan tử phủ cánh cửa, đã đến Nguyên Anh hậu kỳ thần hồn tu vi, so với Vu lão tam thần hồn tu vi cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đang ở xa xa, thần niệm thả ra, đối với Vu lão tam hiểu rõ hành vi nhìn rõ rõ ràng ràng. Ông lão này là Thiên Lôi phái người, tu vi thâm hậu cực kỳ, hắn ngăn ở trên đường, một người giữ quan vạn người phá, ta nên làm thế nào cho phải? Liêu mạng, dù như thế nào, ta đều muốn xông ra đi. Đem pháp lực truyền vào thuyền xanh, khiến cho tốc độ phi hành với trong khoảnh khắc nhanh hơn gấp 10 lần, dáng mây xanh từng cái lượn lờ với đôi thuyền, lại như trên bầu trời từng viên một lưu tinh lôi ra đến cái đuôi dài đằng đẵng. Quả nhiên là có người. Cảm ứng được trong thiên địa nguyên khí gợn sóng, Vu lão tam đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo sắc bén ánh sáng, đúng như lợi kiếm xuyên phá hư không thẳng tắp nhìn phía bay tới thuyền xanh. Một cái kim đan trung kỳ run rế. Vu lão tam khỏe miệng xẹt qua một đạo tàn nhẫn độ cong, bóp chết ngươi như ép chết con kiến như thế đơn giản. Đưa tay, cổ hùng hậu pháp lực từ trong thân thể phun trào đi ra, hóa thành một chương lôi đỉnh bàn tay lớn, một tay vồ bát, sinh ra từng mảnh to lớn đến không có gì sánh kịp sức hút, nhắm ngay Trương Ngọc Đường thuyền xanh hút đi. Này hút một cái, để một chiếc thuyền con tốc độ lại với chớp mắt trong, thêm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, toàn bộ thuyền thể hóa thành một vệt sáng, hướng về Vu lão tam lôi đỉnh bàn tay lớn lòng bàn tay bên trong bay đi. Ngự kiếm quyết, chạm lập quyết. Trương Ngọc Đường lâm uy không loạn, đứng ở thuyền xanh thuyền đầu, quát lên, ngươi là người phương nào? Ta chính là hiện nay Nhân Hoàng sách phong Bạch Đế Địa Khánh tướng, hiện nay thánh sư, nếu như ngươi là giết ta, cẩn thận Nhân Hoàng làm người xuất quân san bằng ngươi Thiên Lôi phái. Theo quát lớn, Trảm Thần kiếm thu liễm sở hữu quang huy, xuyên không mà đi, trực tiếp xuất hiện ở lôi đỉnh bàn tay lớn phụ cận, sau đó đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói như thái dương giống như sáng lạ ánh kiếm, trong kiếm quang lôi âm từng trận. Kiếm khí lôi âm. Trảm Thần kiếm mặt trên ẩn chứa Trương Ngọc Đường tất cả kiếm đạo tu vì là, kiếm khí lâm lẫm, mang theo Trảm Thần kiếm đặc lưu sắc bén, một chiêu kiếm đâm tới, quét ngang bát hoang. Xì. Một tiếng kiếm âm chấn động, xẹt qua phía chân trời. Phá. Trương Ngọc Đường đứng ở trên đầu, hét lớn một tiếng. Trảm Thần kiếm xuyên thấu lôi đỉnh bàn tay lớn, lôi đỉnh bàn tay lớn lại như một cái khí cầu giống như vậy, lại bị xuyên thấu trong nháy mắt, kiếm khí ngang dọc cắt chém, đem toàn bộ bàn tay lớn cắt chém một vạt. Làm sao có khả năng? Nhìn tán làm từng mảnh nguyên khí bàn tay lớn, Vu lão tam trợn mắt quát mồm, ta kết thành này trương lôi đỉnh trong tay to, hàm chứa nguyên anh khí, kiên cố dị thường, coi như là phổ thông nguyên anh cao thủ, cùng ta song trưởng tấn công, cũng không có thể đập vỡ tan của ta lôi đỉnh bàn tay lớn, trong tay hắn kiếm là cái gì kiếm, làm sao sắc bén như vậy? Sau đó mang trên mặt một trận mừng như điên, đứng thẳng người lên, bằng thực lực của hắn căn bản phá không đi của ta lôi đỉnh bàn tay lớn, cái kia chính là nói trong tay hắn bảo bối, ít nhất là một cái nguyên anh chi bảo, nếu như ta có thể có được cái này nguyên anh chi bảo, là có thể hoàn toàn phát huy được cái này nguyên anh chi bảo ẩn chứa hết thể uy lực, đến thời điểm của ta thực lực tổng hợp là có thể tăng cao một cấp bậc, thậm chí có thể chém giết nguyên anh trung kỳ cao thủ. Thanh bảo kiếm này nhất định là Long cung bí cảnh bên trong bảo bối. Hoa hoa hoa. Có còn hay không thiên lý, ta Đường Đường Thiên Lôi phái một đời trưởng lão, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ có 3 cái bảo bối, người này quá xa xỉ, này khắp toàn thân, mặc đeo đích, đều là bảo bối, người này so với người khác đều đáng chết ta, bất quá, những bảo bối này lập tức liền đều là của ta rồi. Nhìn bảo khí trùng thiên trương ngọc đường, Vũ lão tam lại như hơn một năm chưa từng nhìn thấy mỹ nữ siêu cấp sát lang, toàn thân tế bào đều trở nên hưng phấn, kinh hỉ muốn điên. Nhìn ngó Vũ lão tam tùy tiện đến mức tận cùng sắc mặt vui mừng, Trương Ngọc Đường trong lòng âm thầm hối hận, không được, lão già này sinh ra lòng tham, ta vừa nãy lô mãng, còn nói ra thân phận của chính mình, kế trước mắt, chỉ có chém giết lão quỷ này, bằng không hậu hoạn vô cùng. Rất khó tưởng tượng, có một cái nguyên anh kỳ lão quỷ vẫn chuẩn bị ám hại ngươi, giết ngươi đoạt bảo, là một loại thế nào sợ hãi. Thời khắc này, Trương Ngọc Đường động sắc cơ. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một cái bạc châm từ trong đan điền bay ra, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo sóng lớn mãnh liệt sông dài bỗng dưng sinh ra, sông dài bên trong sóng lớn cuộn, tách rời ra Vu lão tam cùng Trương Ngọc Đường. Lại là một cái bà bối. Vu lão tam trong ánh mắt thần quang sáng choang, có còn hay không thiên lý, ngươi đây là buộc ta giết ngươi à? Nhiều như vậy bà bối, ngươi nhưng chỉ là cái kim đan kỳ, vẫn như thế rêu rao khắp nơi, ngươi đây là để cho ta không thể không giết ngươi, lại sáng một cái bà bối đi, lại cho ta một cái giết lý do của ngươi, ngươi để cho ta tuổi già dòng máu đều sôi trào. Mây khói lăn một vòng, Vu lão tam bay lên trời, liền muốn vượt qua quần quận sông lớn, qua sông đánh giết Trương Ngọc Đường. Con sông lớn này nhưng cũng kỳ lạ, tựa hồ có vô cùng xa gần, Vu lão tam làm sao phi cũng không phải là không ra sông lớn phạm vi, phi một hồi, Trương Ngọc Đường cách mình vẫn là xa như vậy. Thật kỳ diệu bà bối, đây chính là ta thích. Vu lão tam đứng ở trong sông, toàn thân lôi đỉnh mãnh liệt, trong tay một phen, một tấm đại cổ xuất hiện tại không trung, hai tay nắm thành quả đấm, nhắm ngay đại cổ ầm ầm đập phá đi tới. Thiên lôi cổ. Tung 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 tung. Tiếng trống vang trời, lôi đỉnh rít gào. Từng đạo sóng âm từ đại cổ trên mang theo ánh chớp hồ quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết trường kéo dài mà đi, âm bổ ẹ quang quét ngang mà qua địa phương, sở hữu nước sông dồn dập đường, lộ ra một cái đại đạo, thẳng tắp dẫn tới Trương Ngọc Đường dưới chân. Cao thủ nguyên anh kỳ thần thông, quả nhiên thần quỷ khó dò. Thiên địa phong lôi kiếm. Những năm gần đây, Trương Ngọc Đường đã lĩnh ngộ thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch tám loại kiếm pháp, lại có thể đem tám loại kiếm pháp giao nhau hỗn hợp sử dụng, một chiêu kiếm bay ra, thường thường kèm thêm tám loại dị tượng đi theo. Vạn cổ thanh thiên hiện lên ở Vu lão tam đỉnh đầu, rộng rãi đại địa từ giữa sông nhô lên, bên trong đất trời, phong lôi kích đãng, như tận thế ma bản, cối say, cuồn cuộn mà đến, nghiền nát tất cả. Tốt một chiêu kiếm, kiếm ý đại khí, ánh kiếm rộng lớn, nhưng đáng tiếc tu vi của người quá thấp. Vu lão tam bay về đại cổ lại là một quyền đập phá đi tới, kinh thiên động địa tiếng trống truyền khắp thiên địa, khiến thanh thiên phá nát, đại địa chìm nghỉm, phong lôi tung bay. Thủy hỏa sơn chạy kiếm, hồng thủy vọt tới, kèm theo cuồn cuộn hóa tơ, một vầng minh nguyệt bay lên, ngân huy soi sáng, tràn ngập ra tầng tầng nguyệt quang, minh nguyệt diệu đại giang. Phá cho ta! Vu lão tam thân thể loáng một cái, hóa thành pháp thiên tướng địa, như một cái người khổng lồ như thế, thân cao mười mấy trượng, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân che kín lôi văn, từng cái lôi văn trên đều có lôi đỉnh nổ tung. Một cước đạp đến, giống như thần lâm. Đợt, canh thứ hai đưa đến, buổi tối còn có một canh, hôm nay ba trường cầu một thoáng đặt mua, cầu một cái khen thưởng, cầu một tấm vé thắng. Đợt chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 235, thần bị bắt trận đồ thư thư phòng, trên biển sinh minh nguyệt. Cương đại thần hồn hóa thành một đoàn minh nguyệt hoàn toàn bay lên ở bên mông thiên thủy bên trong một đạo châm bạc vẽ ra. Con sông. Một luồng ánh kiếm muốn hình thành một mảnh sóng. Một vầng minh nguyệt ổn định thần hồn. Chém 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 chém. Trương Ngọc Đường nổi giận gầm lên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, tiến lên liên tiếp, phóng ánh kiếm như liệt nhật soi sáng, tia sáng chói mắt tràn ngập ra. Lôi đỉnh vận đạo. Vu lão tam dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ, thần hồn tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bị ổn định, thế nhưng mạnh mẽ nguyên anh kèm theo ý thức chiến đấu, nguyên khí dâng trào, hóa thành một vầng lôi hải hàng lâm xuống. Trương Ngọc Đường nhân kiếm hợp nhất xuyên qua tại lôi hải. Vu lão tam trợn mắt nhìn trạm thần kiếm từ trong thân thể xuyên qua, toàn bộ thân thể ầm ầm phá nát. Rầm. Trương Ngọc Đường rơi ở trên mặt đất, trong thân thể cũng không còn chút nào chân khí, toàn thân đột nhiên trống rỗng, chậm rãi xoay người lại, đập vào mắt là một mảnh thịt nát từ không trung rơi xuống. Vu lão tam tan xương nát thịt, mười mấy trượng thân thể cũng hóa thành bình thường thiết điểu. Không nghĩ tới Thiên Lôi phái lại có pháp thiên tướng địa thần thông pháp môn, chờ ta tu thành nguyên anh, nhất định sẽ đi Thiên Lôi phái hảo hảo gặp gỡ một lần hiện nay Thiên Lôi phái trưởng giáo chi tôn. Kế trước mắt, thân thể ta bên trong tạo hóa đan khí nhất thời tiêu hao hết, muốn mau chóng rời đi đây không phải là nơi nguy hiểm. Quân tử bất lập với nguy tưởng. Thần hồn khống chế một mảnh thuyền xanh, bay tới, Trương Ngọc Đường bước lên thuyền xanh, ngồi xếp bằng bên trên, chậm rãi hoạt động phá diệt kiếm quyết cùng tố nữ chân kinh. Một la thuyền xanh bay vào vạn phù quy nguyên trận, thản nhiên mà đi. Ba ba ba. Thiên Lôi phái bên trong Thiên Lôi đại điện trong, lại là một trận vang lên giòn giã, kinh hãi trông coi mệnh giản đạo đồng trên mặt đều trắng. Là trưởng lão, là Vu trưởng lão. Sao có thể có chuyện đó? Vu trưởng lão đã tu thành nguyên anh, thần thông nhiễm thiên, hơn nữa cũng tu thành thân thể thần thông pháp thiên tướng địa, thân thể tính chất cứng rắn, như kim cương bất hoại, người nào có thể giết được hắn? Có thể người khác không giết được hắn, thế nhưng đụng với vô cùng sắc bén Trảm Thần Kiếm, coi như là hương hỏa hộ thể thần thông cũng không có thể ngăn cản Trảm Thần Kiếm sắc bén. Trảm Thần Kiếm chẳng những có thể hấp thu hương hỏa thần lực, hơn nữa còn nhanh vô cùng. Loại này nhanh chính là một loại sắc bén, một loại cực hạn. Không gì không phá, không có gì có thể kháng cự. Một chiêu kiếm bay đi, một chiêu kiếm xuyên tim. Thiên Lôi phái trưởng giáo chi tôn cảm ứng được Vu lão tam mệnh giản phán nát, cũng có chút không dám tin tưởng, một bước chạy tới Thiên Lôi đại điện trong, thiên thủ vung lên, ánh sáng tràn ngập, đem Vu lão tam mệnh giản bao phủ lại đây. Nhanh, quá nhanh, phi như vậy sắc bén, chỉ có Thiên Lôi lá chắn mới có thể đem được. Mệnh giản phá nát trong nháy mắt, chỉ có đứt quãng, hai câu này lưu lại. Trường giáo chí tôn mang đi Vu lão tam mệnh giản, đem Vu lão tam ở lại mệnh giản bên trong hai câu, liên tục nhiều lần cân nhắc, sau đó một đoàn ánh chớp hiện lên ở trước mắt, ánh chớp trong xuất hiện một mảnh trận đồ. Trận đồ bên trong hào quang ngút trời, là thần quỷ bắt trận đồ. Đây là chúng ta bảo vật trần giáo, có thể thôi diễn tương lai. Thế nhưng sử dụng thần quỷ bắt trận đồ, muốn tiêu hao 10 năm tuổi thọ, trưởng giáo chí tôn vì cái gì tình nguyện tiêu hao 10 năm tuổi thọ, cũng muốn đi thôi diễn tương lai. Thiên Lôi thần điện bên trong quang mện thông thiên, thần quỷ bắt trận đồ bóng mở hiện lên ở trong đó, to lớn bắt quái bóng mở mặt trên, từng cái quái tượng mặt trên đều đứng một vị đỉnh thiên lập địa thần tướng, những này thần tướng cầm trong tay thần kiếm, lẫm liệt không thể xâm phạm. Nói cho ta biết, xảy ra cái gì? Trưởng giáo chí tôn đem Vu lão tam mệnh giản lấy tay bắn ra tiến vào thần quỷ bắt trận đồ trong, thần quỷ bắt trận đồ nhẹ nhàng xoay tròn, Vu lão tam mệnh giản mảnh vỡ hóa thành khói xanh bay ra. Đã lấy được điểm ấy tin tức sau đó, thần quỷ bắt trận đồ điên cuồng chuyển động, trận đồ phía trên thần tướng bóng mờ cũng càng ngày càng tình hình, từng cái thần tướng chậm rãi cầm trong tay kiếm cơ múa, nhắm thẳng vào trời xanh. Lấy kiếm vô điên, lẽ nào sát hại Vu lão tam người có lớn như vậy thần thông, có thể đảo loạn của mình tiên cơ, coi như là thần quỷ bắt trận đồ cũng không có thể dễ dàng thôi diễn hắn thiên cơ sao? Rầm 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 ầm. Tám âm thanh thần kiếm gãy vỡ âm thanh từ thần quỷ bắt trận đồ mặt trên truyền xuống rồi, trận đồ phía trên từng cái thần tướng trong tay thần kiếm thình lình xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Kiếm nứt rồi. Trường Ngao Chí Tôn trong lòng rung mạnh, cũng không dám nữa mạnh mẽ thôi thúc thần quỷ bắt trận đồ. Chuyện gì thế này, trong trần thế còn có thần quỷ bắt trận đồ không tính toán ra được sự tình sao? Rốt cuộc là ai ở hậu trường đối phó ta Thiên Lôi phái, đầu tiên là sát hại ta Thiên Lôi phái đệ tử, lại sát hại ta Thiên Lôi phái trưởng lão, chẳng lẽ nói Long cung bí cảnh sự tình chỉ là cái mồi nhử, dụ dỗ ta Thiên Lôi phái người đi vào tầm bảo, sau đó tùy thời giết chết. Tàn đi thần quỷ bắt trận đồ, trưởng giáo Chí Tôn trong lòng một mảnh lạnh giá, tâm kế của người nọ quá mức kinh tâm, kế trước mắt chỉ có ôm chặt không cho vẹn, đem sở hữu Thiên Lôi phái đệ tử thu hồi trong môn phái, phong núi tu hành, sau đó phái ra một cái khôn khéo mà có thực lực đệ tử xuống núi điều tra rõ duyên cớ. Nghĩ đến khả năng có một con hậu trường hấp thụ thôi động tất cả, trưởng giáo Chí Tôn cũng không dám nữa manh động, bàn tay lớn phá tan hư không, trực tiếp xuất hiện ở lòng cung bí cảnh phụ cận, vừa muốn phá trận mà bảo. Vạn phù quy nguyên trận đống nhiên trở nên sáng ngời, đạo đạo trận phù bị cơ phát, trong mấy mắt gió nổi mây vẩn, điện thiểm lôi minh, lại có đao kiếm ngang trời, thần ma bóng mở hiện ra. Trưởng giáo Chí Tôn nguyên khí trong tay to truyền đến một trận cười gằn, vừa lấy tay dò xét đi vào, chỉ thấy trong trận pháp hình thành một cây trường đao, ôm theo thiên địa chi uy, từ trên xuống dưới, một đao chém hạ xuống. Nguyên khí thiên thủ bị chém mà tán. Được, không hổ là thượng cổ chân phủ tông hộ giáo thiên trận, coi như là không có ai chủ trì trận pháp hoạt động, cũng có thể thuyền chặn của ta nguyên khí tiễn con tay. Một trương tiên mặt hiện lên ở Cựu Giang thành bầu trời, trưởng giáo Chí Tôn chân thân giáng lâm, vừa muốn động thủ, chỉ thấy Cựu Giang thành một chỗ, một đạo thông thiên thần quang nổi lên. Giữa không trung thần quang hóa thành cũng là hóa thành một tấm mặt to, đầu đội đạo quan, khuôn mặt uy nghiêm, nhìn Thiên Lôi phái trưởng Ngao Chí Tôn, quát lên: "Hạ giới tiểu đạo, nhanh chóng rời đi, bản tọa chính là Thiên Hữu đại thần." Cảm thụ thiên có đại thần trong thân thể truyền tới dâng trào thần lực, Thiên Lôi phái trưởng giáo Chí Tôn trên mặt lúc trắng lúc xanh, lần này một khi rút đi, sau đó Thiên Lôi phái cũng không còn khuôn mặt ở tu sĩ giới bên trong đứng chỗ. Muốn cho thối lui, vậy thì tiếp ta một chiêu thử xem. Thiên Lôi phái trưởng giáo Chí Tôn cười ha ha, quát lên: "Cửu Thiên Nguyên Thần Thần Lôi Chi Lôi Thần Hàn Thế." Theo một tiếng này thét to lên, một vị đầy người vòng quanh lôi điện đầu đội Bình Thiên Đế Vương miện đại đế bóng mở chậm rãi từ trên 9 tầng trời hàng lâm xuống. Đạo hư ảnh này tràn đầy cao quý, tao nhã, uy nghiêm, kiên cường, chính trực. Hầu như trong trần thế tất cả đẹp đồ tốt đều ở đây tôn đế ảnh mặt trên tản mát ra. Đây là Cửu Thiên Nguyên Thần Thần Lôi đại đế, là Thiên Lôi phái cung phụng khai phái tổ sư. Nếu thật là Cửu Thiên Nguyên Thần Thần Lôi đại đế chân thân hạ phàm lời nói, bản tọa còn có mấy phần kiêng kỵ, chỉ bằng vào một cái bóng mờ, liền dám ở Cửu Giang thành làm mưa làm gió, ta xem các ngươi Thiên Lôi phái cũng không có cần thiết tồn tại. Thiên Hữu đại thần mở ra miệng rộng, như hố đen giống như vậy, hét lớn một tiếng, cuồn cuộn sóng âm ở trong hư không nổ tung từng đạo sóng âm thần lôi ầm ầm nổ tung, đem chín thiên nguyên thần lôi thiên đế bóng mờ nổ nát tan. Thiên Lôi phái trưởng giáo Chí Tôn cự trên mặt tái trắng, ẩn hiện bất định, hầu như liền muốn tàn đi, được, không hổ là thần giáo trưởng giáo, tại Hạ Vân Vũ Thiên sau đó còn có thể thỉnh giáo. Ánh chớp chấn động, Thiên Lôi phái trưởng giáo ảo não mà rời đi. Người dám uy hiếp ta? Thiên Hữu Thiên Thần cực kỳ thịnh nộ, từ tổng đà trung phi ra một tấm bàn tay lớn phá toái hư không, trực tiếp rơi vào Thiên Lôi phái sơn môn trên, một cái tát vỗ xuống đi. Thiên Lôi phái sơn môn tăng lên trên lên một đạo trận đồ, từng cái trận đồ góc trên đều đứng một vị thần tướng, tổng cộng có 8 vị thần tướng giơ lên trường kiếm trong tay, một chiêu kiếm đâm tới, 8 đạo thông thiên ánh kiếm quán xuyên thiên địa. Thần quỷ bắt trận đồ. Thiên Hữu kinh ngạc thốt lên một tiếng thu hồi thiên thủ, không nghĩ tới Cửu Thiên Nguyên Thần Thần Lôi Thiên Đế đem mình thành đạo chi bảo thần quỷ bắt trận đồ đều lưu lại, nhìn cố nhân trên mặt, tạm tha người này nhất quyết. Âm thanh ầm ầm, nổ vang ở Thiên Lôi phái sĩ nhà rỗi. Thiên Lôi phái trưởng Ngao Chí Tôn ở sơn môn trong, nhìn biến mất Thiên Hữu, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nay đối trận bên trong bị Thiên Hữu tổn thương nguyên thần. Trường Xuân công tử tiến vào một mảnh sắt trận cuối con đường là vô hạn sắc cơ. Mấy chục nguyên anh cấp bậc còn rối, ở Trường Xuân công tử rời đi đường nhỏ bước vào bí cảnh trong nháy mắt, đồng loạt ra tay đánh giết hướng về Trường Xuân công tử. Trường Xuân công tử tuy rằng cũng là tu đạo thiên tài, rốt cuộc là đạo hạnh nông cạn, cơ hồ là bị những này nguyên anh con rối một chiêu đánh giết. Thời khắc mấu chốt, thúc dục trường sinh cốc cực lạc trường sinh thụ, dựa vào trường sinh thụ cánh lá, xuyên thấu qua hư không, đem mình cho bao phủ mà chạy. Thần Thâu Tam khống chế lấy thiên dược thần châu như sấm chớp, xẹt qua đại lộ, bước chân vào lòng cung bí cảnh. Bí cảnh trung bàn cứ một cái vạn trượng màu hoàng kim cự long lẳng lặng bản thành một đoàn, vô lượng như sơn nhạc, mạnh mẽ long uy tản mắt ra, cơ hồ khiến Thần Thâu Tam chân đứng không vững. Quá mạnh mẽ thần hồn tu vi, đây cũng là chân long, chỉ có chân long mới có như vậy long uy. Thần Thâu Tam cầm trong tay L kiện linh đan, phát sinh đinh đương kỳ, làm thanh âm xua tan cường đại long uy. Đây không phải chân long, nay chỉ là một nhỏ máu rồng, đây là cái gì long máu rồng, một giọt máu có thể tản mát ra một con rồng uy nghiêm. Thần Thâu Tam hoàn toàn chấn kinh rồi, hắn biết, như vậy thần vật, hắn còn chưa có tư cách lấy đi, cũng không có năng lực lấy đi, cứng, rắn, ngạnh, động, có thể sẽ bị máu rồng bên trong ý chí đem thần hồn của mình triệt để phá hủy. Đi thôi, giọt này máu rồng một khi ăn vào, có thể hóa thân chân long, hô mưa gọi gió, rời sông lấp biển đều là điều chắc chắn. Một trận ao ước mộ qua đi, Thần Thâu Tam cường chống cổ ý thế, đem phụ cận cái khác tất cả bảo bối vơ vét hết sạch, chỉ để lại giọt này máu rồng, sau đó thôi thúc thiên dực thần châu bay ra. Thiên Lôi phái Vu lão đại, Vu lão nhị còn không biết Vu lão tam đã thân tử đạo tiêu, kế tục đi tới không biết trên đường. Giết Vu lão tam, Trương Ngọc Đường chốc lát không dám lưu lại, điều khiển thuyền xanh bay ra, đã đến bên bờ, cũng không có dừng lại, bay thẳng hướng về phía Hồ Vân Mộng. Đã đến Hồ Vân Mộng phụ cận, tìm tới một cái khách sạn, đem đỉnh đầu của mình một luồng mây khói lao ra. Thanh xà nhìn thấy này cỗ mây khói, từ đằng xa tới rồi. DS, canh thứ 3 đưa đến, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu vé tháng. Có thể có sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 236, chia của thư phòng, một đạo ánh sáng màu xanh rơi xuống. Lắc người hóa thành thanh xà, hướng về Trương Ngọc Đường đi tới, ngươi mấy ngày nay làm cái gì đi, ta ở chỗ này chờ ngươi tới, đã 2-3 ngày rồi, ngươi vẫn không nhận thân. Trương Ngọc Đường nhìn trên mặt ẩn chứa sắc mặt giận dữ thanh xà, nói xin lỗi, ta bị người bắt đi, đi tới một cái phi thường chỗ thần bí, ta cảm giác ở nơi nào chỉ là ngốc không lâu sau, ai biết lại có 2-3 ngày trôi qua. Đúng rồi, ngươi đi theo dõi người trung niên kia, tra được Thiên Hữu Thần Giáo địa chỉ không có. Thanh xà mặt đỏ lên, người kia quá giàu hoạt rồi, ta theo dõi hắn thời điểm, hắn trốn vào một gia đình, ta muốn đi vào thời điểm, bị môn thần chặn lại rồi, chờ ta đánh bại môn thần, tái tiến đi thời điểm, người kia đã không thấy tăm hơi. Ồ, theo mất rồi a. Trương Ngọc Đường quét thanh xà một chút, nói, là ta quên rồi, có nhiều chỗ có thần linh canh gác, chúng ta có đạo hạnh, có pháp lực người, không thể triển khai pháp lực thần thông tiến vào, thế nhưng thân thể trực tiếp tiến vào bên trong, liền không có vấn đề gì. Thí dụ như nói, ngươi triển khai thuật tận thân đi vào, sẽ bị thiên thần thuê, thế nhưng ngươi nói rõ thân phận, quang minh chánh đại từ trong cửa, môn phái hoặc là trên đầu tường lật qua, những này thủ hộ thần linh trên căn bản thì sẽ không quản. Đương nhiên có lẽ có mấy cái đặc biệt tận trung cương vị công tác thần linh, có lẽ sẽ dụng thần mắt kiểm tra một phen, ngăn cản một thoáng yêu ma quỷ quái tiến vào gia đình bình thường. Thanh xà có chút chột dạng, xem đi xem lại Trương Ngọc Đường, thầm nghĩ, hắn sẽ không đã biết rồi ta cùng tỷ tỷ đều là yêu tinh sự tình, hắn nếu là biết chúng ta đều là yêu tinh, còn có thể cùng ta đây sao hòa thanh hòa khí nói chuyện sao? Thấy thanh xà có chút sững sờ, Trương Ngọc Đường coi chính mình đem lời nói nặng, liền khẽ mỉm cười, kỳ thực, theo mất rồi cũng không gì gì đó, ta đem hắn tổn thương nặng như vậy, chỉ cần ta ở cựu giang mặt đất vừa hiện thân, coi như là ta không đi tìm hắn, bằng tâm tính của hắn, cũng sẽ tụ tập một đám hồ bằng cầu hữu trước đến gây sự với ta, đến thời điểm, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới thiên hữu tà giáo tổng đà, nhìn tiêu thần vũ phải hay không bị mang đến nơi này. Thanh xà gật gật đầu, nhìn vẻ mặt tươi cười Trương Ngọc Đường, nói, ngươi biết hắn sẽ tới tìm ngươi, ngươi còn để cho ta theo dõi hắn làm gì, có phải hay không là ngươi muốn cố ý xem chuyện cười của ta? Làm sao biết chứ? Trương Ngọc Đường nhìn tiểu tiếu thanh xà, dài nhỏ mặt mày một phen, một luồng mạnh mẽ khí tràn đầy lông mày, không khỏi bật cười, thanh nhi cô đường, ngươi đây là quá lo lắng, ta Trương Ngọc Đường vẫn đúng là không có nhàm chán như vậy, lúc đó cho ngươi theo sau, chính là vì để người vạn nhất người kia lòng mang đại lượng, không đến gây sự với ta, chúng ta chẳng phải là mất đi một cái tuần tra thiên hữu tà giáo tổng đà manh mối. Được rồi, không nói, bận rộn nhiều ngày như vậy, chúng ta ra đi ăn chút cơm, nhìn có thể hay không dò xét nghe được tin tức hữu dụng gì, yên tâm đi, thiên hữu tà giáo tổng đà thiết lập tại nơi này, tra xét rõ ràng một thoáng, nhất định có thể đủ tìm cớ một ít manh mối. Ồ, thanh xà vừa ngẩng đầu, nhất thời kinh ngạc, thoáng một cảm ứng, quả thực có chút khó tin nhìn Trương Ngọc Đường, con mắt tỏa ánh sáng, đại bại hoại, mấy ngày nay ngươi đến cùng làm cái gì đi, phải hay không đánh cướp một môn phái, đem bảo bối của bọn hắn đều đoạt ra đến rồi, ngươi này một thân trên dưới toàn bộ đều là bảo bối. Ngươi như thế rêu dao đặt ở trên người, phải hay không buộc ta đánh cướp ngươi, ta nhẫn, ta nhịn nữa, ta nhịn không được, ta nhất định phải đánh cướp ngươi. Tay ngọc đưa ra ngoài, như chớp giật dò vào Trương Ngọc Đường bên trong túi quần, đem một cái trong túi quần bảo bối, toàn bộ bắt được đi ra, những bảo bối này đều là không tán tiểu linh kiện. Có ngọc bội, có quạt giấy, có giấy và bút mực, có tiểu cầu, có thủy tinh. Lâm Lâm tổng lại có hơn 10 kiện. Những này tất cả thuộc về ta. Thanh xà quét qua, đem tất cả bảo bối đều cất đi, càng làm con mắt nhìn một chút Trương Ngọc Đường trên quần áo cái khác túi áo, ánh mắt như tinh điện, đại bại hoại, ta liền thu ngươi những bảo bối này, còn lại bảo bối, không bằng ngươi cũng đều cho ta đi, ta giúp ngươi bảo tồn, ngươi cần thời điểm, đến thời điểm ngươi cho ta muốn là được. Ta tiểu thanh tín dự, trên đời này người nào không biết, ngươi yên tâm đi, ta chỗ này có kiện không gian chi bảo, coi như là chứa được một ngọn núi nhỏ cũng không thành vấn đề, ngươi có bao nhiêu bảo bối, cứ việc lấy ra. Bằng không, sở nhân vô tội, hoài bích thực tội, một mình ngươi kim đan kỳ người, mang theo nhiều như vậy bảo bối, quả thực chính là muốn chết. Trương Ngọc Đường gật gù, cũng tốt, những bảo bối này, ngươi trước giúp ta mang theo, các loại, chờ, chúng ta trở lại thánh sư phụ, lại làm ăn bài. Vung tay lên, một đống nhỏ bảo bối rơi ở trên bàn, Trương Ngọc Đường thi pháp che khuất nơi này khí tức, phòng ngừa bảo quang xông ra ngoài, đưa tới tu sĩ mơ ước. Nhìn một đống nhỏ bảo bối, Thanh Xà có chút ngơ ngác, ta tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nhiều như vậy bảo bối, ngươi phải không phải Không Long Cung cho đưa đến rồi? Nói cho ta biết, ngươi là từ chỗ nào lấy được, chúng ta cùng đi, ta dành chi bảo, nhất định có thể đủ đem tất cả bảo bối cướp đoạt sạch sẽ. Trương Ngọc Đường trong lòng hơi động, nói, cũng tốt, sau đó có cơ hội rồi hãy nói, chỗ đó phi thường hung hiểm, ta cũng là đánh bậy đánh bạn, đạt được những bảo bối này, lần sau lại đi, nói không chừng mạng nhỏ đều phải ở lại bên trong. Hiện tại 2-3 ngày đều qua rồi, tìm được trước Thiên Hữu Tà Giáo tổng đà lại nói, Thiên Hữu Tà Giáo Dư Mộng Long tu hành Kình Thôn Ma Công, tối thiện nuốt chửng khí vận của người, ta nghĩ Thần Vũ nhất định là đường dẫn tới tổng đà, cung cấp Dư Mộng Long ăn uống. Nuốt chửng khí vận của người, Dư Mộng Long lại là người nào? Thanh Xà cả kinh, cắn nuốt khí vận của người, tiếp tục như vậy, không phải càng ngày càng mạnh, số mệnh cũng càng ngày càng lợi hại, sau đó số mệnh như rồng, ra ngoài bước đi, vốn con eo nói không chừng là có thể nhặt được một cái nguyên anh chi bảo hoặc là ngàn năm linh chi một loại. Ta nghe tỷ tỷ nói, số mệnh đã đến trình độ nhất định, có thể mệnh cứng rắn, ngạnh, đoạt phúc, trực tiếp cướp đoạt số mệnh người nhỏ yếu tất cả trong số mệnh phúc lộc. Trương Ngọc Đường nặng nề gật gật đầu, thầm, chính là không biết Dư Mộng Long hiện nay tu làm thế nào rồi, lần này dù như thế nào đều phải ngoại trừ, người này vì tăng lên chính mình, có chút tang tâm bệnh cuồng. Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai người một trước một sau, đi ra khách sạn, đi tới chỗ ăn cơm, đương Đường tiểu nhị nghi hoặc nhìn Thanh Xà, trong lòng âm thầm cô, vừa đi vào thời điểm, rõ ràng là công tử một người, lúc này mới bao lớn công phu, làm sao tiểu nhiều ra một cái đại cô nương. Nói thầm tiến lên đón, cười nói, công tử, tiểu thư, các người muốn ăn chút gì? Trương Ngọc Đường cười nhạt, hiền lành lịch sự, tùy tiện đến điểm, đốt, đi. Hai người ngồi xuống, ăn đồ ăn trên bàn, tinh tế nghe từ Nam Chí Bắc người lớn tiếng nghị luận. Cửu Giang thành trong, hiện tại đến rồi rất nhiều người, có người nói chúng ta Cửu Giang có một tòa Long Cung bí cảnh, cũng có người nói Nho Gia Công Đức Kim Bảng ngày hôm qua ở Cửu Giang thành vừa hiện rồi biến mất. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 237, rèn đúc thư thư phòng, lại có người nhắc lên Công Đức Kim Bảng sự tình. Trương Ngọc Đường bệnh hai lên, cẩn thận nghe. Nguyên lai trong chốn giang hồ vẫn có như thế một tin đồn, như vậy nghe đồn cũng không biết là từ nơi nào truyền tới. Nho Gia chi tổ bảo bối Công Đức Kim Bảng xuất thế, sử sách một nhóm tên họ, bác mang vô số hoang đổi. Có thể thấy được sử sách tên lưu, cần vô số người huyết cốt đúc ra. Nhưng mà một khi thu được Công Đức Kim Bảng, dù cho chính là một con lợn, cũng có thể học vấn tăng nhiều, hiểu thấu rất nhiều Nho Gia kinh điển, trở thành một đời tông sư, muốn bất lưu danh sử sách cũng khó khăn. Bởi vì cái này nguyên nhân, coi như là người đọc sách, tay trói gà không chặt, cũng đều sinh động lên, âm thầm lưu tính. Công Đức Kim Bảng ngoại trừ mang đến danh tiếng, cũng hàm chứa Nho Gia thần thông pháp môn. Một ít luyện khí sĩ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Có đúng không, Long Cung bí cảnh? Việc này ngươi nghe ai nói, đoán chừng là tin đồn đi, có đời này ai từng thấy Long A. Còn Công Đức Kim Bảng đây, chẳng bằng đi học cho giỏi, một khi Dương Danh Thiên Hạ biết, Quang Tông Diệu Tổ mới là đường ngay. Long có thể lớn có thể nhỏ, phun ra nuốt vào với vũ trụ trong lúc đó, bay vút với trên biển lớn, chúng ta Cựu Gian Thành, làm sao có thể sẽ có Long Cung, ngươi không phải nói có Long Cung, còn không bằng nói ngươi tiến vào Long Vương Gia Thủy Tinh Cung đây. Nghe một hồi giọng trò trẻ, Trương Ngọc Đường, Thanh Xà ăn một ít đồ ăn, liền trở về trong khách sạn để ở Thanh Nhi, ngươi trước kiếm một ít uy lực lớn bảo bối luyện hóa, lần này đến Cựu Giang, phi thường hung hiểm, Thiên Hữu Tà Thần có thể chấp trưởng một giáo, pháp lực thần thông hẳn là vô cùng quảng đại, một khi đụng tới hắn, chỉ có thực lực cường hãn mới có cơ hội sống sót. Thanh Xà rất tán thành, ngay tại chỗ ngồi ở Trương Ngọc Đường trong phòng, bắt đầu luyện hóa Trương Ngọc Đường từ Long Cung bí cảnh bên trong thu được bảo vật. Hiện tại Thanh Xà trong tay chỉ có một cái thanh quang kiếm, vẫn là chính mình ngàn năm rèn luyện mà thành, thanh quang kiếm phẩm chất coi như cũng được, nhưng không thể nói là vô cùng tốt. Đây là một kiện kim đan chi bảo. Tu sĩ giới bảo bối thông thường đều theo chiếu tu vi cảnh giới tới nói, bình thường nói đến, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể tế luyện đi ra thần binh luyện khí, muốn tế luyện kim đan chi bảo hầu như là không thể nào, dựa vào này luật đẩy, muốn để kim đan kỳ tu sĩ tế luyện đi ra nguyên anh chi bảo cũng hầu như là không thể nào. Mỗi một cảnh giới tế luyện được bảo bối, dựa theo cảnh giới tên gọi chia làm thần binh lợi khí, kim đan chi bảo, nguyên anh chi bảo, nguyên thần chi bảo, tán tiên chi bảo. Thần binh chi bảo có thể kích phát tự thân chân khí bên ngoài đi ra, hình thành ánh kiếm, ánh đao, thương mang, uy lực phi phàm thần binh lợi khí, một khi bị chuyển vào chân khí, có thể hình thành 3-5 trượng thần mang quét ngang, cùng cảnh giới dưới tình huống, có thể nói có một cái thần binh lên, có thể vô địch cùng cảnh giới tay. Kim đan chi bảo bên trong ở rèn đúc thời điểm, trong đó rót vào kim đan khí, tính chất cứng rắn, ẩn chứa trận pháp, căn cứ kim đan không giống, trận pháp không giống, tương tự là kim đan chi bảo, uy lực cũng không giống nhau. Thậm chí có chút uy lực mạnh mẽ kim đan chi bảo, có thể đối cứng nguyên anh chi bảo mà không hủy. Nguyên anh chi bảo bên trong rót vào nguyên anh khí, nguyên thần chi bảo bên trong rót vào nguyên thần khí, mà tán tiên chi bảo trong, càng là rót vào thiên địa lôi đỉnh bên trong một tia lôi kiếp, một khi thôi thúc, lôi kiếp ra thân, quét ngang nguyên anh như không. Hiện tại Thanh Xà là nguyên anh kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể đẩy ra tử phủ cánh cửa, ngưng tụ nguyên thần, mà thành quang kiếm uy lực quá mức nhỏ yếu, từ lâu không đủ để phát huy được thực lực của bản thân nàng. Chỉ là một mực không có tìm được cái gì tốt vật liệu, mới không thể không vẫn miễn cưỡng sử dụng cái này thành quang kiếm. Hiện tại có nhiều như vậy bảo bối, Thanh Xà cũng muốn đem những bảo bối này tách ra rồi, hóa thành vật liệu, hảo hảo đem mình thanh quang kiếm rèn đúc một phen, tối thiểu cũng phải đem thanh quang kiếm rèn đúc đến cùng tu vi của mình về nhau mức độ. Thanh xà ngồi xếp bằng trên mặt đất, một kiện kiện bảo bối lơ lửng, há mồm phun ra một cái nguyên anh chi hỏa, đem những bảo bối này nung nấu thành một đoàn chất lỏng, càng làm thanh quang kiếm vứt tại trong đó. Thanh quang kiếm cùng những tài liệu này quấy hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Cương đại nguyên anh chi hỏa rầm rầm tiêu đốt, đã không thấp hơn 10 kiện bảo bối bị tách ra. Nhìn một bên Trương Ngọc Đường một trận nhe răng niết miệng, trừ mình ra luyện vào đan điền bảo bối, dùng quần áo mang ra ngoài bảo bối, cơ hồ đã bị thanh xà tiêu hao sạch sẽ. Duy nhất còn sót lại ba cái, hay là bởi vì cùng thanh quang kiếm vật liệu thuộc tính không thích hợp, mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Trương Ngọc Đường đau lòng đem còn lại ba cái kỳ bảo cất đi, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn thanh xà rèn đúc pháp bảo. Long cung bí cảnh bên trong bảo bối, vật liệu tốt kinh người, có thật nhiều bảo bối, nung nấu lên, cần một quãng thời gian rất dài, thanh xà tâm tư trầm ổn, ngồi ở chỗ đó bất động, như một khối bản thạch. Nguyên anh chi hỏa từ trong miệng từ từ phun ra ngoài, tinh tế nung đốt. Tiếp tục như vậy không được, công lực của ta không đủ, mạnh mẽ rèn đốt nhiều như vậy bảo bối, nếu không phải có thể nung nấu thành thanh quang kiếm, những tài liệu này liền phế bỏ. Thôi, sớm muộn hắn cũng có biết thân phận của ta, chẳng bằng thẳng thắn gặp lại đi. Ý nghĩ một trận đạn, làm lên sự tình đến, tiêu không có nhiều như vậy gò bó, vỗ một cái thiên môn, một cái dài khoảng ba thước, xanh tươi như ngọc bích con rắn nhỏ bò đi ra. Nay tiểu thanh xà nằm ngoài thiên môn bên trong phun ra một đoàn mây khói mặt trên, quay về trôi nổi trước mắt bà bối, một cái nồng nặc nguyên anh chi hỏa phun ra ngoài, liệt diễm hừng hực, bốc cháy lên. Nguyên anh chi xà. Trương Ngọc Đường trong mắt lóe ra một tia tinh quang, thanh xà thật là to gan, nàng không sợ ta tùy tiện ra tay, hỏng rồi nàng nguyên anh sao? Nguyên anh là tu vi của nàng căn cơ, một khi gặp phải thương tích, sẽ đứt đoạn mất nàng đi về nguyên thần đại đạo đường. Hắn sẽ thế nào? Thanh xà trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, không biết rõ làm sao hồi sự. Lần thứ nhất nhìn thấy Trương Ngọc Đường thời điểm, nàng đối với hắn tiểu hảo cảm tràn đầy. Hiện nay Trương Ngọc Đường từ lâu cưới Hứa Tiểu Dung, thanh xà nhưng là không để ý ở thanh xà nhận thực lực yêu ma mạnh mẽ quỷ quái, cái kia một cái không phải thê thiếp thành đàn, về phần ai là lão đại. Biện pháp rất đơn giản. Quả đấm của người nào cứng rắn, ngạnh, ai thì có nói chuyện lớn tiếng quyền lợi. Tự nhiên chính là thê thiếp bên trong lão đại. Đây là yêu quái bên trong thường dùng nhất phương thức. Ta là thích hắn, hắn nếu là có một điểm yêu thích ta, ta liền cùng hắn mạc thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, làm một hồi phu thê, nhân gian đạo đức lễ nghi, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta là yêu tinh, không bị ràng buộc, mình thích sẽ theo đuổi. Nhìn lướt qua mây khói bên trong xanh tươi đáng yêu ngọc bích con rắn nhỏ, Trương Ngọc Đường hơi nhắm hai mắt, đem thần hồn phát tán ra, cảnh giác chú ý qua lại hư không. Hắn không để ý ta là yêu tinh. Thanh xà vui vẻ, yên lòng, liền chuyên tâm rèn đúc thanh quang kiếm. Liền không biết hắn là không phải cũng yêu thích ta. Tâm tư một phần, cháy hừng hực nguyên anh chi hỏa nhất trận lấp lóe, trôi nổi ở giữa không trung vật liệu dung hợp sau chất lỏng thiếu một chút muốn nghiêng hạ xuống, rơi trên mặt đất. Cả kinh thanh xà bận bịu thu liễm tâm thần, toàn tâm toàn ý rèn đúc lên pháp bảo. Thời gian như vậy phu, lại là một đêm trôi qua rồi. Trương Ngọc Đường không có kêu ăn, trong cửa hàng tiểu nhị cũng không có đến hỏi dò, lặng lặng chờ các khách nhân điểm danh. Ngưng, tất cả bảo bối đều hóa thành chất lỏng, giữa không trung bảo quang lóe lóe, mây khói bên trong thanh xà trong mắt bắn ra hai tia sáng mang, ổn định sở hữu chất lỏng, để chất lỏng không ngừng kéo dài, rèn luyện, một thanh kiếm hình chậm rãi hình thành. Kiếm đã thành hình, phía dưới liền là trọng yếu nhất một bước, dùng nguyên anh khí, khắc họa đạo phù, trận pháp, có những này mới có thể để thanh quang kiếm vô cùng mạnh mẽ. Thanh xà biết đạo phù, trận pháp cực nhỏ, chỉ là thật đơn giản bỏ thêm một ít có thể làm cho thanh quang kiếm càng thêm sắc bén, càng gia tốc hơn độ đạo phù. Về phần trận pháp, nàng không biết. Khắc họa tốt sau tự mình biết những đạo phù này, trận pháp sau. Kiếm hình hơi động, liền muốn đọc lại. Một bên Trương Ngọc Đường hơi nhướng mày, nhìn phi thường thô ráp thanh quang kiếm, quả thực là có chút khó tin. Nhiều tài liệu như vậy, rèn đúc đi ra một món đồ như vậy rác rưởi đến mức tận cùng trường kiếm. Từ từ đã. Trương Ngọc Đường thần hồn bên trong một tia tinh thần lực chuyển cho thanh xà, ngươi liền biết ngần ấy đạo phù, một điểm trận pháp cũng không biết. Mây khói bên trong thanh xà thoáng cúi đầu xuống, lập tức đắt đỏ lên, ta chính là biết như thế điểm, làm sao vậy, ngươi cho rằng đạo phù, trận pháp tư không tầm thường à, ta có thể biết như thế vài đạo phù coi như là không tệ. Ta tới giúp ngươi. Trương Ngọc Đường không thể nghi ngờ, không cho cự tuyệt, từng đạo thần phù đống dưng kết thành, rơi vào thanh quang kiếm trên thân kiếm mặt. Những này thần phù đều là Trương Ngọc Đường thần hồn niệm lực ngưng tụ thành, phá không phù, tu khí phù, thần quang phù, nhật nguyệt phù, từ điện âm lôi phù. Từng cái đạo phù in dấu in ở phía trên. Nay chỉ là một thanh kiếm, cần có chính là sắc bén, nặng tức cùng tốc độ, ta chỉ cần đem như vậy trận pháp khảm nạm ở trong đó là được rồi. Có thể có công năng như vậy, có một tòa ngang dọc vô hình điện quang đại trận, liền này trận. Thân hồn thần niệm lực không ngừng ở thanh quang kiếm trên hạ thể lượn lờ, khắc họa ngang dọc vô hình điện quang đại trận. Một tòa trận pháp theo thời gian trôi qua mà thành hình. Rốt cục được rồi. Thu rồi thần hồn chi lực, Trương Ngọc Đường có một loại mệt lạ cảm giác, dựa vào chính mình cường đại thần hồn, khắc họa đại trận này vẫn là vô cùng vất vả. Ngươi bây giờ đem những trận pháp này, đạo phù thông hiểu đạo lý, sau đó ngưng tụ thành quan kiếm là đủ. Thanh xà gật gật đầu, một cái thu thủy dịu dàng trường kiếm ở trong ánh lửa thành hình. Thanh quan kiếm, nguyên anh chi bảo, vô hạn tiếp cận nguyên thần chi bảo cấp độ. Nhẹ nhàng hơi động, thanh quan kiếm mặt trên điện quang lôi hỏa, hội tụ thiên địa nguyên khí. Hảo kiếm. Thanh xà mừng rỡ thu hồi thanh quan kiếm, nhìn chu vi dốc tuyết, nghi ngờ nói, cảm ơn ngươi đại bại hoại, ngươi cái này quỷ hẹn hỏi, phải hay không thừa dịp ta luyện kiếm thời điểm, đem tất cả bảo bối đều thu lại, nhanh cho ta. Trương Ngọc Đường vung tay, không thể cho ngươi rồi. Ta từ bí cảnh đắc được đến trong bảo bối, đều bị ngươi đã luyện hóa được. Không cho sẽ không cho. Thanh xà vui vẻ cảm thụ trong đan điền truyền tới sức mạnh, có cái này nguyên anh chi bảo, cái khác bảo bối ta cũng không coi vào đâu. Trương Ngọc Đường cười híp mắt ở một bên cũng không tiếp lời, chính là nhìn không chớp mắt nhìn thanh xà. Thanh xà một trận chột dạ, đại bại hoại, ngươi biết của ta nguyên anh là một con rắn, ngươi không sợ sao? Giờ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.